Chương 654, Hồ Cường che chở. Chương 654, Hồ Cường che chở. Hồ Cường nhìn Trương Nguyên Khánh trạng thái này, liền biết rất khó nói rõ với hắn tình huống, hắn chỉ có thể trầm mặt không nói lời nào. Trương Nguyên Khánh dù sao nếu lấy chuyện này một trận mắng, cũng may Hồ Cường bí thư đi tới, vội vàng đem cửa ban công đóng lại, hắn đối với Trương Nguyên Khánh la lớn, "Trương khu trưởng, có chuyện gì ngươi tốt nhất nói, không cần lớn tiếng như vậy, không biết còn cho là đã xảy ra chuyện gì." Trương Nguyên Khánh lúc này mới phảng phất nghe được, hắn hướng về phía Hồ Cường hô, "Hồ thư ký, ta hiện tại lỗ tai cái gì đều nghe không được. Vừa mới tại Hồ Sào Lộ, chuyện kia thực sự quá phận, ta đến bây giờ nghĩ đến liền tức giận. Lỗ tai ta là ở chỗ này thụ thương, màng nhĩ hư hại." Trương Nguyên Khánh hiện tại hoàn toàn ngươi nói chuyện ta nghe không được, nhưng là ta nói chuyện ta liền giống lớn. Hồ Cường cũng không chịu nổi, hắn chỉ có thể đứng dậy đi tới Trương Nguyên Khánh bên người, "Đi, có chuyện gì ngươi cùng ta nói nhỏ chút nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đem việc này tình giải quyết." Trương Nguyên Khánh nghiêng tai nửa ngày, mới tốt giống nghe được một điểm gì đó, hắn tiếp tục lớn tiếng nói, "Ta muốn báo cáo công an phân cục cục trưởng Quách Siêu, ta tại Hồ Sào Lộ thời điểm, dài đến nửa giờ đều không có nhìn thấy hắn. Nếu như hắn sớm một chút xuất hiện, như vậy sự tình liền sẽ không đến trình độ này. Ngươi xem một chút, lỗ tai ta." Trương Nguyên Khánh tiểu nói này, tương đương chính là ngay trước khu ủy thư ký mặt báo cáo Quách Siêu. Hồ Cường nghe vậy đằng sau, trầm ngâm một lát, sau đó ngay trước Trương Nguyên Khánh mặt gọi điện thoại cho Quách Siêu. Điện thoại đã thông đằng sau, Hồ Cường một trận gầm hét, "Vừa mới Hồ Sào Lộ xảy ra chuyện thời điểm ngươi ở đâu? Làm Phồn Hoa khu công an phân cục cục trưởng, ngươi vậy mà tại trọng yếu như vậy thời điểm vắng mặt, ngươi đừng lại nói với ta ngươi tại thi hành nhiệm vụ gì. Chuyện này, ngươi tồn tại trọng đại thất trách." Hồ Cường đem Quách Siêu một trận giận dữ mắng mỏ, sau đó cúp điện thoại đằng sau, lúc này mới đối Trương Nguyên Khánh để cao âm lượng nói, "Chuyện này ngươi yên tâm, ta khẳng định phải dẫn người truy cứu trách nhiệm Quách Siêu." Hồ Cường một tiếng "truy cứu trách nhiệm", chuyện này liền không giải quyết được gì. Trương Nguyên Khánh cũng là tại cơ sở trưởng thành, hắn đương nhiên biết cái gọi là truy cứu trách nhiệm, có lớn có nhỏ. Thậm chí có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cho nên Trương Nguyên Khánh trực tiếp hỏi, làm sao truy cứu trách nhiệm, có thể hay không đem hắn cục công an phân cục trưởng cho tạm thời cách chức. Trương Nguyên Khánh tự nhiên nói lớn chuyện ra, mà lại tạm thời cách chức không có nghĩa là miễn chức hoặc là mất chức. Hắn chỉ là muốn đem gia hỏa này rời vốn có cương vị, thừa cơ hội này ra tay với hắn. Hồ Cường lại một bộ cho hắn suy tính ý nghĩ, truy cứu trách nhiệm là khẳng định, bất quá bây giờ chính là lúc dùng người, nếu để cho Quách Siêu tạm thời cách chức, như vậy phía sau rất nhiều vấn đề không có cách nào giải quyết. Ta nhìn dạng này, lập công chu tội, để hắn mau chóng lắng lại Hồ Sào Lộ sự tình. Về phần sự tình phía sau, chúng ta thường ủy hội lại thảo luận. Hồ Cường nhìn như là công bằng, nhưng là đến tột cùng là tình huống như thế nào, mọi người trong lòng đều là cùng gương sáng một dạng. Hiện tại Hồ Sào Lộ còn có thể có vấn đề gì, vấn đề đều bị Trương Nguyên Khánh giải quyết, mà lại bỏ ra mảng nhĩ tổn hại đại giới. Không nghĩ tới đều bị thương, kết quả Quách Siêu vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm Hồ Cường một chút, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng khu vực này ủy thư ký ở giữa ngăn cách liền đã sinh ra. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh nghĩ tới, Hồ Cường có lẽ sẽ lựa chọn ba phải, nhưng là tuyệt đối không phải như thế cùng. Cho nên hắn nghe được Hồ Cường lời nói đằng sau, chỉ là tiếp tục làm bộ lỗ tai không tốt, "Tốt, Hồ thư ký ngươi nói truy cứu trách nhiệm vậy là được rồi, ta cũng cảm thấy hắn có tội." Hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia hô, căn bản chính là tất cả nói. Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, liền tự mình trở về. Kỳ thật nguyên bản Hồ Cường còn muốn liền chuyện này, cố ý cho Trương Nguyên Khánh tạo áp lực, đem trách nhiệm lấy tới trên người hắn. Nhưng là làm nửa ngày, tiểu tử này một mực chuyển vận, nhưng là mặc kệ hấp thu. Mà lại màng nhĩ của hắn tổn thương chính là rõ ràng, ngươi cũng không tốt nói cái gì. Đợi đến Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, rất nhanh khu ủy bên này liền cho Quách Siêu một cái xử phạt, đó chính là để vị này công an phân cục cục trưởng nhận lấy nghiêm khắc phê bình cùng nghiêm trọng cảnh cáo. Lẽ ra đang tiếp thụ tiểu xử phạt này đằng sau, 2 năm trong vòng đều không có cơ hội thăng chức. Nhưng không có nghĩ đến, Quách Siêu bị xử phạt đằng sau không bao lâu, liền xuất hiện biểu hiện lập công. Nguyên lai là Quách Siêu bắt được một vị điện lừa dối nhân viên, truy hồi lừa dối khoảng gần mấy triệu. Ở hội nghị thường ủy, Trương Cương giải thích Quách Siêu trong khoảng thời gian này, một mực tại truy tung Viễn Thông lừa dối. Ngày đó sở dĩ Hồ Sào Lộ xảy ra chuyện, hắn chưa từng xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì bắt đã đến mấu chốt giai đoạn. Ra loại chuyện này, cái này xử phạt tự nhiên không giải quyết được gì, cuối cùng tự nhiên là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Mà lại thành viên ban ngành cũng đối Trương Nguyên Khánh loại này không phân tốt xấu, liền cho người ta xử lý hành vi cho phê bình. Loại chuyện này, Trương Nguyên Khánh trong lòng cùng gương sáng một dạng, sớm không bắt muộn không bắt, hết lần này tới lần khác Hồ Sào Lộ xảy ra chuyện thời điểm bắt. Cái này Quách cục trưởng thật đúng là có bản sự, mấu chốt là người ta thật sự có thể bắt được một cái điện lừa dối nhân viên, truy hồi tiền, cái này lại không phải làm bộ. Cho nên dù là trong lòng có lại nhiều ý kiến, ngươi cũng nói không ra. Người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Huống chi, Trương Cương cái này sáng tạo công tác tổ thành viên đều vì Quách Siêu nói chuyện, đây là rất nhiều người đều không có nghĩ tới. Rất nhiều người đem sáng tạo công tác tổ thành viên thừa nhận làm Trương Nguyên Khánh lôi kéo đối tượng. Hiện tại lôi kéo đối tượng đều đến đối diện đi, đôi này Trương Nguyên Khánh tới nói là sự đả kích không nhỏ. Phó Vân Thừa thắng xông lên, biểu thị muốn cho Quách Siêu bình tiền tiến, dựng nên thành chính diện dẫn hướng. Đề nghị này cũng thu được nhất trí thông qua, kỳ thật mọi người đều biết, cái này tiên tiến bình chính là đánh Trương Nguyên Khánh mặt. Chỉ là chiều hướng phát triển, liền ngay cả Đồng Đại Vi cũng đầu phiếu tán thành. Chuyện này cũng đưa đến Trương Nguyên Khánh tại Phồn Hoa khu địa vị rất xuống ngàn trượng, thành chân chính người cô đơn. Tại bên trong thể chế chính là như vậy, tùy tiện đừng xuất thủ, một khi xuất thủ không thành, ác gặp phản vệ. Liên đối Văn Minh huyện khu sáng tạo làm việc, hiện tại cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Đồng Đại Vi nguyên bản đã đem tiền vốn chạy không sai biệt lắm, cũng bị Hồ Cường kêu dừng. Mà trong khoảng thời gian này, Trương Nguyên Khánh cũng biểu thị tại dưỡng thương, trừ cần thiết hội nghị, còn lại thời gian đều là tại nước bẩn sông phụ cận chuyện. Liên xem như mở ra sẽ, cũng là không thế nào nói chuyện, chỉ tỏ thái độ không phát nói. Loại này đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại hành vi, để Hồ Cường bọn người cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ ra hắn còn có thể làm cái gì động tĩnh. Cũng có người cho là vị này tuổi trẻ khu trưởng nhận ngăn trở, rất có thể không gượng dậy nổi. Phải biết hắn hay là thay mặt khu trưởng, nếu là biểu hiện này, sang năm còn có thể hay không thuận lợi thành trương thông qua tuyển cử đều rất khó nói. Về phần khu chính phủ ban tử trong hội nghị, Trương Nguyên Khánh cùng Quách Siêu cũng không thế nào giao lưu, cơ hồ là Đồng Đại Vi tại toàn diện chủ trì làm việc. Trương Nguyên Khánh đột nhiên liền thành người trong suốt. Nhưng mà, ngay tại khu ủy sẽ cho Quách Siêu sửa lại án xử sai đằng sau, từ tỉnh công an tính truyền đến tin tức, gần đây tỉnh thính tổ chức một cái toàn tỉnh lớp huấn luyện, nhằm vào chính là công an chiến tuyến sử cấp cán bộ lãnh đạo. Quách Siêu bởi vì gần đây đặc thù biểu hiện, bị liệt là học viên một trong, phải tiếp nhận dài đến một tháng phong bế thức huấn luyện. Tin tức này cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, chỉ là đưa tới mấy cái hữu tâm chú ý, bất quá ngay cả tục mấy ngày không có chút nào dị thường, chuyện này tự nhiên không có gây nên khác ảnh hưởng. Ngay tại Quách Siêu nhận được tin tức muốn đi trong tỉnh huấn luyện cùng ngày ban đêm, Trương Nguyên Khánh gọi một cú điện thoại cho Triệu Dịch, "Triệu ca cảm ơn." Triệu Dịch ngữ khí có chút nghiêm trọng, "Nguyên Khánh, ta cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi để cho ta đem vị này Quách cục trưởng lấy tới trong tỉnh đến, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là các ngươi với mình trói lại tay chân của mình." Tỉnh thính đem hắn liệt vào lớp huấn luyện học viên, trong lúc vô hình chứng minh hắn là một cái nhân tài ưu tú. Ngươi nếu là ở thời điểm này đậu thủ, rất có thể sẽ đắc tội tình tính, ngươi cần phải cân nhắc tốt. Chương 655, cực hạn thăm dò. Chương 655, cực hạn thăm dò. Ngay tại vài ngày trước, Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Triệu Dịch, nói là để hắn đi một chút quan hệ, nghĩ biện pháp đem Phồn Hoa khu công an phân cục cục trưởng Quách Siêu lấy tới trong tỉnh một đoạn thời gian. Triệu Dịch nhận được cú điện thoại này, liền biết Trương Nguyên Khánh muốn đối với người này đậu thủ. Hắn thông qua một chút đường dây khác, nghe ngóng Phồn Hoa khu sự tình, liền càng thêm minh xác Trương Nguyên Khánh là chuẩn bị trọng quyền đánh ra. Có lẽ người khác cho là Trương Nguyên Khánh cái này trẻ tuổi thay mặt khu trưởng đụng phải ngăn trở đằng sau, rất có thể không gượng dậy nổi. Nhưng là Triệu Dịch sẽ không như thế cho là, người trẻ tuổi này kinh lịch thực sự quá phong phú, mà lại tâm tính cứng cỏi đến đáng sợ. Phồn Hoa khu những người này quá đem mình làm một chuyện, thật cho là có thể đem cái này 30 tuổi không đến chính sự sẽ cho chèn ép đến không còn cách nào khác. Thế nhưng là Triệu Dịch lại không thể không cho Trương Nguyên Khánh nhắc nhở, nếu như Quách Siêu trong khi học tập, Trương Nguyên Khánh đối với hắn trực tiếp động thủ, khẳng định sẽ đắc tội tình tính. Người sớm không động thủ muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác muốn tại tỉnh tính tổ chức huấn luyện trong lúc đó, để người ta học viên bắt lại, cái này không thể nghi ngờ cho tỉnh tính bôi đen. Dù là chính là Trương Nguyên Khánh thông qua Chu Hoa Thành, Chu Hoa Thành cũng muốn cân nhắc một chút. Vạn nhất tỉnh tính ra sức bảo vệ, có nắm chắc hay không có thể động. Cái này đến lúc đó, vậy thì không phải là đúng sai vấn đề. Trương Nguyên Khánh lại từ tốn nói, yên tâm đi Triệu ca, việc này trêu chọc không đến trên người của ta, sẽ có người động đến hắn. Huống chi, ta cũng không có dự định vận dụng Chu chủ nhiệm quan hệ. Bây giờ Trình thư ký tại Giang Bắc, ta nếu là vận dụng Chu chủ nhiệm quan hệ, vậy liền thật đắc tội vị này Trình thư ký. Trương Nguyên Khánh coi như tức giận nữa, cũng vẫn là được chia rất xong, Chu Hoa Thành cùng chính mình quan hệ không tệ, mà lại tìm hắn mấy món sự tình, người ta đều thuận tay sẽ làm. Bất quá loại này đơn phương trợ rút, rất tiêu hao nhân phẩm. Mà lại tại Thường Khê huyện thời điểm, Chu Hoa Thành chuyên tìm đến Trương Nguyên Khánh, là muốn đối với Thường Khê huyện khai đao. Kết quả Trương Nguyên Khánh đem hắn ngăn cản trở về, cái này càng đả thương người phẩm. Thứ này cũng ngang với tìm người khác hỗ trợ, người ta không nói hai lời đều làm. Nhưng là bây giờ người ta quay đầu lại tìm ngươi làm sự tình, ngươi đem người ta chắn trở về. Loại này có đến mà không có về, ngươi còn không biết xấu hổ lại phiền phức người khác à? Có lẽ Chu Hoa Thành còn đối với Trương Nguyên Khánh có hảo cảm, Trương Nguyên Khánh lại biết lại như thế xin người ta hỗ trợ, vị này Chu chủ nhiệm chỉ sợ cũng sẽ đối với mình có ý kiến. Huống chi, Trình Quốc Đống đã tại Giang Bắc. Gia hỏa này không thua gì Chu Hoa Thành, tại tỉnh kỷ vị thời điểm, cũng là lừng lẫy nổi danh nhân vật số 1. Chính mình vượt qua hắn trực tiếp tìm Chu Hoa Thành, tuyệt đối là tìm cho mình không được tự nhiên, mà lại Chu Hoa Thành cũng sẽ cân nhắc Trình Quốc Đống cảm thụ, sẽ không dễ dàng động thủ. Cho nên muốn động Quách Siêu, nhất định phải tìm Trình Quốc Đống. Không quá Trình Quốc Đống cùng Chu Hoa Thành khác biệt, hắn đối với mình đoán chừng còn có chút ý, muốn để hắn động thủ, liền muốn cầm tới thực sự lộ vận. Trương Nguyên Khánh nghĩ, phát một đầu tin nhắn ra ngoài, trước đó nói sự tình có thể đẩy bảo. Quách Siêu tiền hướng tỉnh thành ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh phòng làm việc tới một vị ngoại ý muốn khách nhân, đó chính là công an phân cục chính ủy Ngô Anh Kiệt. Nói đến, Ngô Anh Kiệt là trong vùng cái thứ hai hướng Trương Nguyên Khánh người đến gần. Ngô Anh Kiệt làm công an phân cục phó thư ký, chính ủy là công an cục người đứng thứ hai, cấp bậc cũng là chính khoa. Trước đó hổ sao lộ lạn vĩ lâu sự kiện đằng sau, Quách Siêu tự nhiên là mặc sát Trương Nguyên Khánh. Nhưng là ngày thứ hai Ngô Anh Kiệt liền đến tìm tới Trương Nguyên Khánh, đại biểu phân cục hướng hắn tạ lỗi. Trương Nguyên Khánh tự nhiên không để ý đến hắn, bất quá tại Trương Nguyên Khánh trong khoảng thời gian này điều tra nghiên cứu, Ngô Anh Kiệt còn chuyên môn phái thường phục bảo hộ hắn. Ở thời điểm này, còn có thể hướng Trương Nguyên Khánh tới gần, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn muốn lên Trương Nguyên Khánh tuyển. Bất quá Trương Nguyên Khánh đối với hắn lãnh đạo, trong lúc đó hai người nếm qua một lần cơm, Ngô Anh Kiệt biểu hiện có thể nói đúng quy đúng cũ. Hôm nay nhìn thấy Ngô Anh Kiệt tới, Trương Nguyên Khánh hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, "Nô chính ủy mời ngồi, ngọn gió nào đem người thổi qua tới?" Ngô Anh Kiệt nhìn rất mặt non, có điểm giống là học sinh cấp 3, trên thực tế niên kỷ đã đến 45 tuổi. Từ 40 mà đứng tới nói, hắn hiện tại cũng là tràn ngập cơ hội tuổi tác. chỉ bất quá trên đầu đỉnh lấy Quách Siêu, trừ phi là điều đến địa phương khác đi, không phải vậy lấy hai người tuổi tác kém, Ngô Anh Kiệt rất có thể đến về hưu đều chưa hẳn có thể có cái gì cơ hội. Ngô Anh Kiệt nhập tọa đằng sau rất có gấp, hắn sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi, Trương khu trưởng, gần đây Quách khu trưởng đi trong tỉnh học tập, cái này công an phân cục rất nhiều làm việc thiên đầu và tự, ta muốn xin ngài đi chỉ đạo một chút làm việc. Trương Nguyên Khánh cau mày, sau đó cười cười, công an khẩu con làm việc, ta có thể chỉ đạo không được. Lại nói các ngươi Quách cục trưởng làm tốt lắm, ngươi dập theo quân cũ là được rồi, chỗ nào cần phải ta đi chỉ đạo làm việc. Ngô Anh Kiệt giải thích, ngài phụ trách là toàn khu toàn diện làm việc, cá nhân ta cho là công an khẩu con làm việc, ngài cũng muốn quan tâm quan tâm. Dạng này có lợi cho hệ chúng ta thống người nhận biết ngài, mở rộng ngài lực ảnh hưởng. Lời nói này nói rất có đạo lý, cũng biểu đạt Ngô Anh Kiệt tâm ý, hắn rõ ràng là muốn đầu nhập vào Trương Nguyên Khánh bên này, mượn Trương Nguyên Khánh để cao mình tại hệ thống bên trong lực ảnh hưởng, dùng cái này có thể cùng Quách Siêu cân sức ngang tài. Hiện nay, toàn khu đều biết Trương Nguyên Khánh cùng Quách Siêu không hợp, thậm chí có thể nói ngươi chết ta sống. Ở thời điểm này, Ngô Anh Kiệt đầu nhập vào Trương Nguyên Khánh, nhìn như là một cái cơ hiểm, nhưng là có thể thu hoạch trợ giúp cũng là to lớn. Trương Nguyên Khánh nhìn xem hắn trầm tư sau một lát, lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, Nô Chính ủy nói tới ý tứ ta hiểu được, để cho ta suy nghĩ lại một chút đi, hiện tại có vẻ hơi gấp. Nô Anh Kiệt đem ý tứ chuyển tới, thế là Hàn Huyên hai câu chuẩn bị đứng dậy cáo lui. Bất quá đứng dậy đằng sau, lại do dự lấy ra một cái vật liệu túi. Trương khu trường, ta chỗ này có một phần liên quan tới Quách khu trường vật liệu, ta muốn Ngô Anh Kiệt nói, chăm chú nhìn Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh lại nhíu mày, Nô Chính ủy, vật liệu này coi như ta không biết, ngươi có chuyện gì tìm kỷ ủy thư ký phản ứng đi. Ngô Anh Kiệt lại kiên trì nói, ngài bằng không xem trước một chút, xem hết ngài rồi cho biết ý kiến. Trương Nguyên Khánh sầm mặt lại, vật liệu này ta sẽ không nhìn, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, Quách khu trường đi trong tỉnh huấn luyện, nói do tỉnh tính tán thành hắn là công an lỗ hổng ưu tú cán bộ, lúc này không cần dở trò, để cho người ta xem từ ngươi. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh thật nổi giận, Ngô Anh Kiệt vội vàng thu hồi vật liệu, xám xịt chạy. Đợi đến Ngô Anh Kiệt đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh sờ lên cằm của mình, trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, gốc râu cằm đều có chút khó giải quyết. Ánh mắt của hắn âm lãnh, nói một mình, xem ra cái này Quách Siêu không phải người ngu, người tới tỉnh thành, còn lưu một cái đuôi nhìn ta. Cái này phồn hoa trong vùng, còn từng cái đều là nhân tài. Quả nhiên, Ngô Anh Kiệt rời đi khu chính phủ đằng sau, biên tập lấy một đầu tin nhắn, Trương Nguyên Khánh không có nhìn vật liệu, cũng không có cái gì dị thường cử động. Biên tập xong sau, Ngô Anh Kiệt trầm tư một lát, lại tăng thêm một câu, ta bên này phải chăng muốn tiếp tục đi theo, đem hắn nhìn chằm chằm, ta sợ quá gần dễ dàng ngược lại đưa đến không tốt hiệu quả, Trương Nguyên Khánh là cái người rất sáng suốt. Ngô Anh Kiệt phát xong tin tức đằng sau, không khỏi thở dài một hơi, bị cuốn vào chuyện này, để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn có chút không nguyện ý chính diện tiếp xúc cái kia tuổi trẻ thay mặt khu trưởng, luôn cảm giác ánh mắt của hắn đặc biệt sắc bén. Ngô Anh Kiệt phát xong tin tức, lái xe rời đi khu chính phủ. Mà Phạm Hổ thần xe lại được vừa tới đạn, hai chiếc xe lẫn nhau bỏ lỡ, lái về phía hoàn toàn khác biệt phương hướng. Chương 656, Trương Nguyên Khánh nhắc nhở chương 656, Trương Nguyên Khánh nhắc nhở Phạm Hổ thần xe bắn tới đằng sau, hắn thẳng đến khu kỷ bị phòng làm việc mà đi. Giờ này khắc này, trên người hắn cất một phần vật liệu, chính là sơn một phục trang hán hổ phổ phong báo cáo Trương Cương vật liệu. Phạm Hổ thần tiến nhập kỷ ủy thư ký Dương Hiểu Phượng trong văn phòng, Dương Hiểu Phượng đối với cái này cục chiêu thương dáng rất đến, cảm thấy có chút kỳ quái. Phạm Hổ thần hít sâu một hơi, sau đó đem vật liệu chậm rãi đem ra, "Dương thư ký, hôm nay có người tại cửa nhà ta thả một phần báo cáo vật liệu, ta không biết là ai thả, cho nên nhìn nội dung bên trong. Chuyện này, ta không dám giấu giếm, cho nên cố ý đến giao cho ngài." Phạm Hổ thần nói đem một phần vật liệu bỏ vào Dương Hiểu Phượng trên bàn công tác. Dương Hiểu Phượng xem xét thần sắc của hắn, liền biết phần này báo cáo không giống bình thường. Bất quá Phạm Hổ thần đến báo cáo, phía sau này đến cùng là ai thủ bút? Hiện tại phồn hoa khu đều biết, Phạm Hổ thần cùng Trương Nguyên Khánh rất thân cận, có thể nói là Trương Nguyên Khánh số một chó săn. Như vậy phần tài liệu này, chẳng lẽ là Quách Siêu? Liên hệ đến Quách Siêu đột nhiên bị trong tỉnh làm đi huấn luyện, Dương Hiểu Phượng trong lòng căng thẳng, vị này tuổi trẻ thay mặt khu trưởng sẽ không làm sự tỉnh tay như vậy đi. Muốn tại Quách Siêu tiếp nhận huấn luyện trong lúc đó, động thủ với hắn. Nếu là như vậy, Dương Hiểu Phượng hiện tại tài liệu trong tay liền sẽ phi thường phòng tay, nàng không muốn nhúng tay trong đó. Thế nhưng là trách nhiệm cho phép, nàng không thể không nhìn phần tài liệu này. Nhưng mà đem vật liệu vừa mở ra, Dương Hiểu Phượng triệt để ngây ngẩn cả người, vật liệu không phải Quách Siêu mà là Trương Cương. Cái này làm cho Dương Hiểu Phượng khó hiểu, Trương Nguyên Khánh làm sao lại đối phó Trương Cương? Chẳng lẽ cũng bởi vì Trương Cương là Quách Siêu nói hai câu nói? Nếu là như vậy, cái kia lòng dạ cũng quá nhỏ hẹp. Dương Hiểu Phượng tin tưởng Trương Nguyên Khánh không phải loại người này, bởi vì người này lòng dạ nếu như nhỏ hẹp như vậy, quả quyết sẽ không đi đến hôm nay. Từ hiện tại đến xem, Trương Nguyên Khánh căn bản không có tất yếu đối với Trương Cương độc thủ, một khi Trương Cương xui xẻo nói, lấy Quách Siêu hiện tại thanh thế, rất có thể tiến thêm một bước. Dù sao Quách Siêu là chính pháp ủy phó thư ký, lại thêm nhiều năm hệ thống công an kinh nghiệm, hắn thuận vị tiếp nhận là chuyện đương nhiên. Quách Siêu thượng vị không chỉ có đối với Trương Nguyên Khánh bất lợi, cũng không phải Dương Hiểu Phượng muốn nhìn đến. Trương Nguyên Khánh làm sao lại làm loại này, người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Dương Hiểu Phượng không nghĩ ra, nàng nhìn về phía Phạm Hổ Thần, phần tài liệu này còn có ai nhìn qua? Dương Hiểu Phượng rất muốn từ Phạm Hổ Thần trên thân nhìn ra Trương Nguyên Khánh đối với chuyện này vai trò nhân vật. Phạm Hổ Thần lại cười khổ một tiếng, phần tài liệu này cho Trương khu trưởng nhìn, không phải hại mẹ nhà hắn. Ta hướng ngài cam đoan, phần tài liệu này ta nắm bắt tới tay đằng sau, không có cho bất luận kẻ nào nhìn qua. Kỳ thật nếu như có thể, ta cũng tình nguyện không có nhìn qua. Ta cũng hy vọng ngài có thể vì ta giữ bí mật, coi như ta nặc danh cho ngài, xử lý như thế nào, ngài định đoạt. Dương Hiểu Phượng trong lòng cười lạnh, nếu thật là nặc danh liền tốt, tự mình xử lý thoải mái hơn. Bất quá Phạm Hổ Thần lời nói, không có lỗ thủng. Lời nói này đứng tại hắn trên lập trường, là có thể nói tới đi qua lời nói thật. Bởi vì phần tài liệu này dính đến Trương Cương, đây chính là phồn hoa khu khu ủy một trong. Hắn một cái chính khoa cấp cục chiêu thương cục trưởng, không nguyện ý trêu chọc rất bình thường. Nhưng là vật liệu đến cửa nhà hắn, mà hắn lại nhìn phần tài liệu này, cũng không thể đem vật liệu ném đi. Làm như vậy lời nói, có một ngày Trương Cương sẽ ra chuyện, hắn rất có thể sẽ bị xem như bao che. Cho nên Phạm Hổ Thần trực tiếp đưa tới, cũng là hợp tình hợp lý. Dương Hiểu Phượng lại biết, rất nhiều chuyện hợp tình hợp lý đằng sau, nói không chừng liền ẩn giấu đi bao nhiêu thân ảnh. Nàng cầm vật liệu, trầm tư một lát, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta ra ngoài gọi điện thoại. Trương Cương cùng Dương Hiểu Phượng xem như đồng cấp, tất cả mọi người là khu ủy viên, mặc dù nàng có đồng cấp giám sát trách nhiệm, nhưng là dính đến cấp độ này, liền không tốt tùy ý xử trí. Khi Phạm Hổ Thần tiến vào khu ủy thời điểm, Trương Nguyên Khánh gọi một cú điện thoại cho Trương Cương. Trương Cương nhận được Trương Nguyên Khánh điện thoại, muộn thanh muộn khí, Trương khu trưởng, ngài có chuyện gì? Trương Nguyên Khánh có thể cảm giác được Trương Cương đối với mình mâu thuẫn, hắn làm bộ không có nghe hiểu, từ tốn nói, Trương thư ký, ta muốn ngươi theo giúp ta đi một chuyến nước bẩn bên kia sông, ta lại có một chút ý nghĩ mới. Trương Cương nguyện cự nói ta bên này còn có một số sự tình khác, đợi lát nữa còn có một cái hội muốn mở, ngài nhìn bằng không thay cái thời gian. Trương Nguyên Khánh khẽ cười một tiếng, nếu như Trương thư ký không có thời gian coi như xong, ta ý nghĩ này rất không thành thục, nhưng là ta cảm thấy ngươi không nếu như không nghe khẳng định sẽ hối hận. Sau khi nói xong, Trương Nguyên Khánh liền trực tiếp cúp điện thoại. Đây là Trương Nguyên Khánh cho hắn một cái cơ hội, nếu như gia hỏa này thật là một cái ngu ngốc, như vậy thì chết chưa hết tội, Trương Nguyên Khánh quyền đường đi một bước cờ hỏng. Trương Nguyên Khánh lặng lặng chờ lấy, đại khái 10 giây tả hữu, điện thoại lại lần nữa vang lên. Trương Cương nói ra, Trương khu trưởng, vừa mới ta bên này lại có tin tức mới, hội nghị tạm thời không mở. Ngài nhìn, chúng ta hay là đi trước nước bẩn sông đi, ta không kịp chờ đợi muốn nghe kế hoạch của ngài. Trương Nguyên Khánh để hắn đi bãi đỗ xe chờ đợi mình, bên kia lập tức đáp ứng xuống. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Khánh cầm chìa khóa xe liền đi ra cửa. Tại bãi đỗ xe nhìn thấy Trương Cương thời điểm, đối phương một mặt lạnh nhạt, bất quá hắn thần sắc hay là toát ra một vẻ khẩn trương. Trương Nguyên Khánh gọi hắn cùng lên xe, sau đó xe lái hướng nước bẩn sông. Tại trên xe, Trương Cương có chút ngồi không yên, lấy nói đùa giọng điệu hỏi, "Trương khu trưởng, đến cùng là dạng gì ý kiến hay?" Trương Nguyên Khánh thuận miệng nói ra, "Trương thư ký, ngươi đối với vay tiền chuyện này thấy thế nào, có cái gì hợp pháp con đường có thể mượn đến tiền?" "Ta đang suy nghĩ, đã có chút khó khăn, tìm người mượn một chút, dù sao chính phủ uy tín hay là rất đáng tiền." Trương Cương nghe lời này, kém chút cười nhạo, "Cái này kêu cái gì chủ ý? Một bộ này không phải liền là thành ném chơi à, vị này thay mặt khu trưởng còn cho là phồn hoa khu tại ngân hàng bên kia có cái gì uy tín à. Hiện tại các nơi thời gian cũng không tốt qua, phồn hoa khu cũng không ngoại lệ, nợ nần đè ở trên người là một tầng lại một tầng. Năm nay rất có thể tiền thưởng đều phát không được đầy đủ, đều vượt qua ngày này, còn muốn vay tiền." Trương Cương cười cười, sau đó nói, "Trương khu trưởng thật biết nói đùa, hiện tại cái nào ngân hàng có thể cho chúng ta mượn tiền? Mới nợ còn giả nợ, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua." Trương Cương nói đều cảm thấy buồn cười, cái này Trương Nguyên Khánh tại sao có thể có ngây thơ như vậy ý nghĩ? Hơn nữa còn nói mình không nghe giảng hối hận, hắn làm sao lớn như vậy nói không biết hẹn. Thế nhưng là Trương Cương nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, phát hiện đối phương thần tình lạnh nhạt, hắn không khỏi lại nhíu mày. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, ngân hàng con đường nếu như không được, như vậy có thể đi hay không một chút không lớn chính quy con đường, tỉ như tìm một chút xí nghiệp giúp đỡ chút. Dù sao đánh cái giấy vay nợ, mượn cái mấy triệu hơn ngàn bạn. Trương Cương ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, hắn trầm mặt, "Trương khu trưởng, loại sự tình này lại sẽ xảy ra vấn đề." Trương Nguyên Khánh cười cười, "Điều này cũng đúng, có tiền nắm bắt tới tay đằng sau sẽ phòng tay. Dù sao tiền này chính là nắm bắt tới tay, cũng sẽ lưu ngấn, đến lúc đó ngược lại chính chúng ta chịu không nổi. Đặc biệt là những cái kia xí nghiệp ra, một khi lật lên sổ sách liền rất phiền toái." Trương Cương sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn nghe hiểu Trương Nguyên Khánh nói bóng gió. Trương Nguyên Khánh dừng xe ở bên đường, sau đó nhìn về phía hắn, "Trương thư ký, ngươi nói đúng đi." Trương Cương thần sắc không quá tự nhiên nhẹ gật đầu, không biết có phải hay không là nhớ ra chuyện gì, trên mặt lóe lên kinh hãi. Chương 657, Tiên hạ thủ vi cường. Chương 657, Tiên hạ thủ vi cường. Trương Nguyên Khánh sờ lên xe của mình tay lái. Chiếc xe này mở có nhất định 5 tháng, động cơ kêu lên cùng máy kéo mở dạng. Không ra vấn đề còn tốt, ta đoán chừng vừa ra vấn đề liền có khả năng báo hỏng. "Trương thư ký, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc, bằng không chính ngươi trở về đi. Bây giờ bắt đầu buổi họp, có lẽ còn kịp." Trương Cương kinh nghi bất định nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh con mắt thâm thúy không hề chớp mắt theo dõi hắn. Trương Cương có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn vội vàng xuống xe. Xuống xe đằng sau, Trương Nguyên Khánh xe liền thật lái đi. Trương Cương nhìn xe lái đi phương hướng một chút, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, một bên đi trở về, vừa bắt đầu gọi điện thoại. Khi Trương Cương đi trở về khu ủy đại viện thời điểm, hắn đã đi một thân mồ hôi. Hắn không dám có chút phàn nàn, trở lại phòng làm việc đằng sau, liền đổi một bộ quần áo, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khác điện thoại, tiếp tục gọi, nghe điện thoại. Xế chiều hôm đó, Trương Cương liền nhận được thị chính pháp ủy điện thoại, thông chi chính mình đi thị ủy triển khai cuộc họp. Nhận được điện thoại đằng sau, hắn cơ hồ không do dự, lập tức đi ra ngoài. Trương Cương không dùng xe nhà nước, một thân một mình lái xe đi thị ủy cao ốc, thế nhưng là khi hắn đi vào thông báo phòng họp lúc, bên trong chỉ có chính pháp ủy thư ký Lưu Đại Vĩ. Trừ cái đó ra, còn có thị kỷ ủy giám sát tổng hợp thất chủ nhiệm Phó Long Cương. Tổ hợp như vậy đại biểu cho cái gì, đã không cần nói nhiều. Trương Cương biến sắc, bất quá cố tự chấn định xuống dưới. Phó Long Cương từ tốn nói, Trương Cương đồng chí, có một vấn đề chúng ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, yên tâm là được rồi, một chút việc nhỏ cùng ngươi xác minh một chút. Cùng lúc đó, Dương Hiểu Phượng dẫn người đã tìm được Sơn một phục trang hán lao bản Hồ Phổ Phong. Hồ Phổ Phong nhìn thấy khu người của kỳ ủy sau khi đến, vừa mới cầm lấy chén trà cũng nhịn không được ăn. Dương Hiểu Phượng không còn ngày xưa ôn nhu, thần sắc nghiêm trọng, Hồ tổng ngươi tốt, ta là khu kỳ ủy thư ký Dương Hiểu Phượng, có một vấn đề muốn tìm ngài tìm hiểu một chút. Ngài nhìn có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian, đương nhiên nếu như nơi này không tiện lời nói, chúng ta liền đi khu ủy đại viện. Hồ Phổ Phong ánh mắt đảo qua mấy người này, sau đó đổi lại giống như cười giống như khóc thần sắc, thuận tiện, liền nơi này ngày thứ hai, khu ủy trong đại viện liền truyền đến tin tức, nói là Trương Cương bị đã điều tra. Về phần tại sao bị đã điều tra, ai cũng không biết tình huống cụ thể. Có người nói Trương Cương sinh hoạt không bị kiểm chế bị phát hiện, cũng có người nói Trương Cương thu người tiền, dù sao cái gì cũng nói. Nhưng không có nghĩ đến, xế chiều hôm đó, Trương Cương liền xuất hiện tại khu ủy đại viện, tất cả lời đồn tự sụp đổ. Trương Cương không có giải thích chuyện này, Hồ Cường cũng ở bên ngoài học tập, sự tình không giải quyết được gì. Chỉ có Phó Vân tìm Dương Hiểu Phượng hiểu rõ một chút tình huống, nhưng là rất hiển nhiên không có đạt được cái gì. Tại trận này y mắng phong bạo kết thúc về sau, Trương Cương lúc này mới đến Trương Nguyên Khánh phòng làm việc. Sau khi vào cửa, Trương Cương không còn ngày xưa mâu thuẫn hoặc là nhạt, hắn đi tới đằng sau, đầu tiên là đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra để lên bàn. Trương Nguyên Khánh nhìn xem cử động của hắn, cũng không có nói chuyện, tựa như phi thường bình thường. Trương Cương ngồi tại Trương Nguyên Khánh đối diện, cho hắn phát một điếu thuốc lá, sau đó tự mình hút. Sau nửa ngày, hắn mới nói một tiếng cảm tạ. Trương Nguyên Khánh hỏi ngược một câu, "Trương thư ký cái này cảm tạ, không biết từ đâu mà đến?" Trương Cương biết Trương Nguyên Khánh sẽ không thừa nhận chuyện này, hắn nói ra, "Trương khu trưởng, liên quan tới Sơn Mộ phục trang hắn sự tình, ta muốn cùng ngài hồi báo một chút." Trương Nguyên Khánh không nói gì, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem hắn. Trương Cương đi đầu nói ra, "Ta có thể trước bất kỳ ai cam đoan, ta cùng Sơn Mộ phục trang hắn không có bất kỳ sự tình gì. Ta cũng không có tiếp nhận Hồ Phổ Phong bất luận cái gì tài vật, có một số việc ta cũng là bị người đào hố. Tuy nói là chính mình không chú ý còn có Hồ Phổ Phong lão bà, cùng ta duy nhất quan hệ chỉ là quan hệ bạn học. Hồ Phổ Phong cùng hắn lão bà quan hệ đã sớm tan vỡ, hai người ở riêng nhiều năm. Hồ Phổ Phong muốn cùng hắn lão bà ly hôn, để lão bà hắn tịnh tân gia hộ, lão bà hắn đi tìm ta hỗ trợ, thế nhưng là ta để bọn hắn cách đi luật con đường." Nói, Trương Cương lắc đầu, kỳ thật đi vào phồn hoa khu đằng sau, ta một mực thấy rất rõ ràng, nơi này có chút không nói ra được hung hiểm. Ta không nhận chủ lưu nhân sĩ hoan nên cùng chào đón, tự nhiên là muốn trong lòng run sợ. Nói câu không sợ ngài cho cười lời nói, hiện tại ta phân quản mấy cái lỗ hổng, chân chính mua ta mặt mũi người không nhiều. Trương Cương nói đến những lời này, Trương Nguyên Khánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đến phồn hoa khu mới bao lâu, đều đã cảm thấy nơi này nguy hiểm. Mà lại Trương Nguyên Khánh cũng có thể cảm giác được, Trương Cương là bị xa lánh tại ngoài vòng tròn. Bất quá Trương Cương thuộc về loại kia xa lánh tại ngoài vòng tròn, không dám có chỗ biểu thị loại kia. Có lẽ lúc trước, hắn vẫn cho rằng chỉ cần mình điệu thấp cầu sinh tồn, chú ý mình không phạm sai lầm lời nói, liền sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, có thể tại phồn hoa khu bình ổn vượt qua. Tìm thời gian điều đi, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Mà lần này phong bạo, để hắn ý thức đến không thích hợp. Trương Cương lục tục ngao ngoe nói rất nhiều đi vào phồn hoa khu sự tình, có một số việc bên trên quất đụng, so Trương Nguyên Khánh kinh lịch càng sâu. Trương Cương sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, trên mặt lóe lên một tia kiên định, "Trương khu trưởng, ta hiện tại rốt cuộc để ý giải một câu, không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn." Trương Cương là một người thông minh, hắn không hỏi vì cái gì tại ban kỷ luật thanh tra điều tra trước đó, Trương Nguyên Khánh liền có thể nhận được tin tức, đồng thời truyền lại cho hắn. Hắn cũng không có hỏi, vì cái gì đúng lúc là Quách Siêu lúc ra cửa mình bị báo cáo. Có chút vấn đề không thể hỏi, bởi vì vấn đề đáp án không biết tốt nhất. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Trương Cương biết mình là bị thiết kế, mà lại bị thiết kế tương đối sớm, là ai làm cho hắn trong lòng cũng có bài. Những chuyện này chính là một cái cự đại thai hoàng ẩm, có một ngày dẫn nổ đằng sau, chính mình dù là có thể né tránh mảy may, nhưng cũng sẽ thụ thương đổ máu. Nếu là xui xẻo nói, vừa vặn một viên mảnh vỡ chó ngáp phải rồi, đánh trúng vào trái tim của mình, vậy liền mệnh cũng bị mất. Có thể tại thể chế loại này bụi gai trong đất trà trộn, trên thân ai không có một bộ áo giáp. Bất quá áo giáp lại toàn, cũng có bỏ sót địa phương. Dù là chính là một cái khe hở, cũng có bị đánh xuyên khả năng. Trương Cương minh bạch, lần này chính mình là may mắn, thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Nếu như không còn sớm làm lựa chọn, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn. Lần tiếp theo chưa hẳn liền có vận khí tốt như vậy. Có đôi khi ngươi không động thủ, không có nghĩa là người khác liền không động thủ. Thà rằng như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Mà lại thông qua chuyện này, Trương Cương đối với Trương Nguyên Khánh hiểu rõ càng sâu một tầng, người trẻ tuổi này làm việc, trình độ vượt xa tưởng tượng của mình. Cho nên Trương Cương làm một cái quyết định, buổi tối hôm nay, ta muốn xin ngài ăn một bữa cơm, mang ngài nhận biết một người. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Trương Cương giống như làm ra một cái quyết định trọng đại một dạng, trùng điệp thở dài một hơi. Trương Nguyên Khánh lộ ra dáng tươi cười, "Đi." Chương 658, Trương Cương nhập đội chương 658, Trương Cương nhập đội tại Trương Cương đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Trương Nguyên Khánh nhắc nhở hắn một câu, "Vừa mới nghe ngươi những sự tình kia, ta có một cái lời khuyên, có một số việc hay là không nên nhúng tay trong đó, nhưng nếu là một khi nhúng tay, liền phải đem làm xong việc toàn." Trương Cương như có điều suy nghĩ, hắn thành khẩn nói ra, "Hồ Phổ Phong bên kia ta sẽ liên hệ hắn, hắn chính là muốn tiền mà thôi, ta sẽ cân đối hắn cùng hắn lao bà hòa bình ly hôn, lao bà hắn có thể ít cầm một chút." Đối với Trương Cương cùng Hồ Phổ Phong ở giữa sự tình, Trương Nguyên Khánh cũng không muốn quản, chỉ là nhắc nhở Trương Cương đừng đem sự tình làm được quá mức. chính như Trương Nguyên Khánh không tin Hồ Phổ Phong lời nói một dạng, chính mình cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Trương Cương lời nói. Bất quá Trương Nguyên Khánh biết, nếu như đổi lại hắn là Trương Cương lời nói, liền xem như Tác Hối cũng sẽ không trắng trợn đến lấy chính mình thẻ ngân hàng đi thu số tiền kia. Nhưng là con rồi không đốt chứng không có khe hở, Trương Cương chân muốn như vậy sạch sẽ, hắn đang nghe chính mình nhắc nhở đằng sau, sẽ không lập tức liền kịp phản ứng, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết mâu thuẫn. Trương Nguyên Khánh nhận được tin tức, Trương Cương bị điều tra đằng sau, Dương Hiểu Phượng đi tìm Hồ Phổ Phong tìm hiểu tình huống. Hồ Phổ Phong một mực chắc chắn, hắn chỉ là tư nhân có bút tiền, vừa lúc chính mình thẻ ngân hàng xảy ra chút vấn đề, mượn Trương Cương ngân hành tạm dùng một chút. Về phần trong vật liệu mặt nói Trương Cương cùng hắn lao bà quan hệ, còn có Trương Cương lợi dụng chức quyền đem hắn thượng pháp viện chứng cứ cho làm mất các loại một dãy chuyện, đều bị hắn từng cái phủ nhận. Thế là vật liệu này liền biến thành vô chủ vật liệu, hai vị người trong cuộc đều giúp cho phủ nhận trên cơ sở, rất nhiều vật liệu cũng khó mà cân nhắc được, này mới khiến Trương Cương hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ. Về phần bọn hắn ở giữa tình huống thật đến tột cùng như thế nào, Trương Nguyên Khánh không muốn hỏi cũng không muốn biết. Hắn chỉ là minh bạch, mình tới Phồn Hoa khu không bao lâu, liền bị người để mắt tới, có chừng người muốn dùng Hồ Phổ Phong sự tình đến khảo nghiệm chính mình, thậm chí ôm mượn đao giết người mục đích. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn cung cấp phần tài liệu này, để Trương Cương triệt để khăng khăng một mực, kiên định không thay đổi đứng ở Trương Nguyên Khánh bên này. Ban đêm tại Trương Cương mướn trong phòng, Trương Nguyên Khánh gặp được khu nhân đại thường ủy hội chủ nhiệm Quách Hoa Vân. Trương khu trưởng quả nhiên thiếu niên tuấn kiệt, có hùng tâm, có cổ tay. Quách Hoa Vân gặp mặt đằng sau, chủ động cùng Trương Nguyên Khánh nắm tay. Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới, Trương Cương cho mình giới thiệu người lại là vị này Quách chủ nhiệm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Nguyên Khánh đối với Phồn Hoa khu nhân sự đều có một chút xâm nhập hiểu rõ. Hắn biết Quách Hoa Vân cùng Vương Phi Vũ là cùng cái thời đại người, hai người năm đó đều là khu ủy ban tử bên trong cường quyền nhân vật. Bất quá tại một loạt cạnh tranh bên trong, Quách Hoa Vân cuối cùng thất bại, thắng làm đua thua làm giặc, hắn cơ hồ kém chút bị đuổi ra Phồn Hoa khu. Chỉ là bởi vì trời xui đất khiến, lúc này mới đến nhân đại thường ủy hội đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Tại lần trước chủ nhiệm về hưu đằng sau, Quách Hoa Vân có thể thuận lợi tiếp vị trở thành chủ nhiệm, cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn cùng thủ đoạn không sai. Quách Hoa Vân người chủ nhiệm này cũng không phải hạng người hời hợt, ở một mức độ nào đó đối với một phủ hai viện làm việc tiến hành toàn diện giám sát, thậm chí có thể quyết định một ít trọng yếu sự hạng thông qua hay không. Lấy hắn cùng Vương Phi Vũ quan hệ trong đó, nếu như còn tại cùng nhau nói không chừng có thể cho Vương Phi Vũ mang đến một chút phiền phức. Chỉ bất quá Quách Hoa Vân đảm nhiệm nhân đại chủ nhiệm đằng sau, Vương Phi Vũ đến thị nhân đại đi, hiện tại còn bao trùm tại trên đầu của hắn. Trương Nguyên Khánh đối với vị này Quách chủ nhiệm hay là rất tôn kính, tiến lên cùng hắn hàn huyên một trận. Chờ mọi người nhập tọa đằng sau, Trương Cương hướng Trương Nguyên Khánh giải thích, ta đi vào Phồn Hoa khu đằng sau, Quách chủ nhiệm đối với ta có nhiều chiếu cố. Bao quát Quách cục trưởng, cũng bởi vì ta cùng Quách chủ nhiệm thân cận, có một số việc bên trên cũng có thể cho ta ba phần chút tình mọn. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh nguyên bản không có suy nghĩ nhiều, Quách Hoa Vân cùng Quách Siêu đều họ Quách, cái này cũng không kỳ quái. Chính mình cùng Trương Cương đều họ Trương, không phải cũng không có quan hệ gì á, nhưng là Trương Cương chuyên môn sách chuyện này, vậy đã nói rõ hai người hẳn là có một mối liên hệ. Quách Hoa Vân từ tốn nói, Trương thư ký quá khen, Quách cục trưởng mặc dù luận quan hệ là của ta một cái bà con xa, bất quá bây giờ ta có thể trèo cao không lên người ta. Tiểu nói này, Trương Nguyên Khánh liền hiểu. Quách Hoa Vân cùng Quách Siêu lại còn là quan hệ thân thích, bất quá từ giọng điệu của hắn, còn có hiện tại Quách Siêu lập trường đến xem, hai người khẳng định là trở mặt thành thủ. Cái này tại bên trong thể chế cũng nhìn mãi quen mắt, bởi vì thực sự hiểu rõ ngươi, ngoại trừ ngươi địch nhân bên ngoài, chính là người bên cạnh ngươi. Nếu như một khi người bên cạnh phản bội, như vậy gặp phải đả kích chính là nặng nghề. Quách Siêu khẳng định là tại cái nào đó mấu chốt khâu, từ Quách Hoa Vân bên người chuyển đầu đến Vương Phi Vũ bên kia. Dùng chính mình cái này bà con xa một số bí mật, đổi lại mình rộng lớn tương lai. Nếu thật giống Trương Nguyên Khánh đoán dạng này, quan hệ của hai người khẳng định là phi thường nghiêm trọng. Trương Cương mang chính mình tới gặp Quách Hoa Vân, như vậy thì là có ý riêng. Xem ra Trương Cương cho cái này nhập đội, phân lượng vô cùng nặng. Tại Trương Cương đáp cầu rắc mối phía dưới, Trương Nguyên Khánh cùng Quách Hoa Vân nói chuyện cũng rất hợp duyên. Trương Nguyên Khánh nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới lại lần nữa nâng lên Quách Siêu sự tình, Quách cục trưởng phong cách hành sự, lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Hắn hẳn là rất được tiền nhiệm Vương thư ký ưa thích đi. Quách Hoa Vân giống như cười mà không phải cười, nào chỉ là ưa thích, đơn giản chính là quang cổ chi thần. Nếu không phải Trương Cương đồng chí đến đúng lúc, hiện tại chúng ta Quách cục trưởng đã là Quách thư ký. Điểm này Trương Nguyên Khánh là tin tưởng, Quách Siêu chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là chính pháp ủy thư ký. Trương Nguyên Khánh nhìn Trương Cương một chút, Trương Cương đồng chí cũng không dễ dàng, đụng phải một cái cường thế như vậy nhân vật, bình thường cân đối làm việc hẳn là tương đối gian nan. Theo ta thấy, nếu như đổi một vị cục trưởng, Trương Cương đồng chí làm việc liền sẽ tốt làm rất nhiều. Trương Nguyên Khánh nói đổi cục trưởng thời điểm, khắp khuôn mặt là lạnh ý, đây mới là suy nghĩ trong lòng của hắn, đó chính là muốn động Quách Siêu. Về phần là thế nào động, liền không nói được rồi. Bằng không cho hắn chuyển sang nơi khác, bằng không chính là triệt để đem hắn dâm chết. Trương Nguyên Khánh sở dĩ muốn bố như thế một cái bẫy, chính là nhìn chúng Trương Cương cái này kẻ ra đời. Nhiều năm như vậy tại Phồn Hoa khu, không có khả năng không có cái gì nắm giữ, đần độn khi một cái gặp cảnh khốn cùng. Huống chi, Trương Cương cùng Quách Siêu mâu thuẫn rất lớn, có chút mâu thuẫn hay là không thể điều hòa mâu thuẫn. Một khi Trương Cương triệt để đứng tại phía bên mình, như vậy đối phó Quách Siêu đó chính là mọi người cộng đồng lợi ích. Giờ này khắc này, Trương Nguyên Khánh chủ động biểu đạt muốn động thủ mãnh liệt nguyện vọng, liền muốn nhìn Trương Cương cùng Quách Hoa Vân có thể hay không cung cấp cho mình trợ lực, hoặc là có nguyện ý hay không cung cấp cho mình trợ lực, đây mới là hắn bố cục mấu chốt. Quách Hoa Vân nhìn xem Trương Nguyên Khánh, đổi một vị cục trưởng, muốn nhìn kế tiếp cục trưởng là ai. Nếu như là Ngô Anh Kiệt lời nói, còn không phải bình mới rượu cũ, quên đi, tránh khỏi giày vò. Quách Hoa Vân mặc dù cùng Quách Siêu có thù, bất quá trong lòng hắn, mâu thuẫn càng lớn nhưng thật ra là Vương Phi Vũ. Nếu như Trương Nguyên Khánh chỉ là động Quách Siêu, sau đó lại đổi lại Vương Phi Vũ người thượng vị, với hắn mà nói, trên bản chất đều là giống nhau. Có lẽ tại Quách Hoa Vân trong mắt, ân oán cá nhân đã không coi vào đâu, trong mắt chỉ có quyền lực quả cân. Quách Siêu không trọng yếu, Nô Anh Kiệt cũng không trọng yếu là đối phương quả cân thiếu một khối mới trọng yếu nhất. Chương 659, cao thủ ra chiêu chính là chí mạng. Chương 659, cao thủ ra chiêu chính là chí mạng. Trương Nguyên Khánh lập tức liền lĩnh ngộ Quách Hoa Vân ý tứ, đến Quách Hoa Vân cùng Vương Phi Vũ cấp độ này, bọn hắn có thể trở thành cường thế lãnh đạo, phía sau khẳng định là có chỗ dựa vào. Liền xem như tại Thường Khê huyện, Bành Thái Lai, Bảo Dũng, Diệp Tuấn, cuối cùng có thể đi lên một bước, tự nhiên là phía sau có chỗ trợ lực. Cho nên Trương Nguyên Khánh có thể lý giải, Quách Hoa Vân ánh mắt xa so với phổ thông cán bộ cao hơn. Hắn cùng Vương Phi Vũ mâu thuẫn, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, đây là hai cố lực lượng đánh cờ. Cho nên Quách Hoa Vân không coi trọng ân oán cá nhân, chỉ là nhìn chúng bước kế tiếp lực lượng chuyển biến. Cái này cũng mặt bên nói rõ, Quách Hoa Vân trong tay là nắm giữ đồ vật, liền nhìn Trương Nguyên Khánh có hay không năng lực này dùng tốt. Trương Nguyên Khánh đối với hắn nói ra, vì cái gì Quách Siêu có thể trực tiếp đi trong tỉnh huấn luyện, ta nghĩ ta đã phô bày lực lượng. Quách Siêu nếu như đổi, không có khả năng có thuận bị sự tình phát sinh, ta có 8 thành nắm chắc là không hàng. Bây giờ tỉnh thành cục công an Triệu Dịch cùng ta quan hệ không tệ, mà Lưu Đại Vĩ Lưu thư ký quan hệ, ta cũng có thể đi đến. Xin ngươi tin tưởng, con người của ta đánh cờ, xưa nay không đi cờ hỏng. Trương Nguyên Khánh đem chính mình bộ phận nương tựa đều đem ra, chính là vì làm cho đối phương tin tưởng mình có năng lực như thế. Quách Hoa Vân nhẹ gật đầu, người có tên cây có bóng, ta có thể tới, chính là tin tưởng ngươi năng lực này. Nếu dạng này, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đi tìm một cái gọi Tiểu Ngọc nữ nhân. Nói, Quách Hoa Vân dùng ngón tay chám rượu trên bàn viết một nhóm địa chỉ. Viết xong đằng sau, chỉ là dừng lại một hồi, hắn liền dùng khăn giấy lau sạch. Cũng may Trương Nguyên Khánh trí nhớ không sai, hắn mỉm cười, sau đó đứng dậy là Quách Hoa Vân đem chén rượu đổ đầy, kính hắn một chén. Một bữa cơm xuống tới, ba người đều không có uống nhiều. Ngày thứ hai tại Phồn Hoa khu thành nghĩa trấn dưới tiểu thôn, một cỗ phổ thông xe tải dừng ở thôn cửa ra vào. Trương Nguyên Khánh đổi một bộ màu xám đồ lao động, mang theo một cái mũ lưỡi chai, nhìn chính là tới giả máy điều hòa không khí. Hắn một thân một mình tiến vào thôn, thuận thôn thôn thông đường xi măng, hắn tìm được một gia đình. Trương Nguyên Khánh vô vô cổng sân, sau nửa ngày, một người có mái tóc trắng bệnh lao đầu tử cảnh giác đi ra. Ngươi là ai? Lao đầu tử đánh giá Trương Nguyên Khánh, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của hắn. Trương Nguyên Khánh lộ ra nụ cười hiền hòa, lão nhân gia, Tiểu Ngọc một người bạn nắm ta sang đây xem nhìn nàng. Lão nhân gia cau mày, nơi này không có Tiểu Ngọc, ngươi đi đi. Nói đi, lão nhân gia cũng không quay đầu lại trở về phòng ở. Trương Nguyên Khánh cũng không có cơ cầu, hắn đứng tại cửa ra vào nửa ngày, mắt thấy không có cách nào liền đi. Đợi đến Trương Nguyên Khánh đi ra thôn đằng sau, lên xe tải. Trong xe tải còn có hai người, một cái là Phạm Hổ Thần, một cái khác là vừa mới nhậm chức không bao lâu khu chính phủ bạn công thất chủ nhiệm Đinh Lịch Minh. Bây giờ hai người kia đều là Trương Nguyên Khánh phi thường tín nhiệm người. Đinh Lịch Minh đi vào khu chính phủ bạn công thất đằng sau, làm việc rất hợp tâm ý của hắn. Cho nên Trương Nguyên Khánh hôm nay đem hai người cũng mang tới. Vừa rồi sở dĩ không để cho hai người đi theo, chủ yếu là sợ sệt loại này thôn, lập tức ba người đi vào, gây nên một chút không cần thiết chú ý. Trương Nguyên Khánh sau khi lên xe, đối với Phạm Hổ Thần cùng Đinh Lịch Minh nói ra, địa chỉ là đúng, Tiêu Ngọc người này khẳng định cũng là tồn tại. Ta vừa mới đi nhà nàng hẳn là có chuyện gì. Hai người các ngươi đi qua một chuyến, ta tại ngoài thôn chờ các ngươi. Trương Nguyên Khánh chủ yếu chính là xác định một chút phương hướng, chỉ cần phương hướng là chính xác, loại chuyện vặt vãnh này liền có thể giao cho Phạm Hổ Thần hai người tới làm. Hai người hiện tại cũng phi thường địa thấp, mặc đồ lao động lại lần nữa tiến vào thôn. Lần này thời gian liền rất dài ra, Trương Nguyên Khánh đợi chừng có 2 canh giờ, mới nhìn đến hai người từ trong thôn đi ra. Hai người lúc đi ra, trong tay còn cầm đồ vật. Đợi đến hai người sau khi lên xe, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy hai người thần sắc liền biết bọn hắn đắc thủ. Lúc này không nói hai lời, tự mình lái xe lập tức hướng ra phía ngoài mở đi ra. Trên xe, Phạm Hổ Thần báo cáo tình huống. Bọn hắn quả nhiên không có tới sai, nguyên lai cái này gọi là Kiều Ngọc nữ nhân, vốn là Phồn Hoa khu một cái nữ quần quật. Nàng khống chế nhiều cái con đường, chuyên môn làm chính là cho vài chỗ đưa cổ đường, cũng chính là dẫn khách. Mà nữ nhân này đã từng chỗ dựa là Quách Siêu, về sau Kiều Ngọc tìm một cái khác chỗ dựa, hẳn là so Quách Siêu càng thêm có năng lượng. Thế là nữ nhân này liền đi ra làm một mình. Mấy năm trước, nữ nhân chỗ dựa đổ, thế là bị Quách Siêu đem sinh ý đều phá hủy, mà lại bản thân nàng bị Quách Siêu tóm lấy, cho người ta giết hết bên trong. Cũng là vận khí tốt, bị người cấp cứu, một mực trốn ở trong sân thôn. Quách Siêu đoán chừng cho là Kiều Ngọc chết, chuyện này không giải quyết được gì. Mà Kiều Ngọc bởi vì bị trọng thương, hiện nay nửa người tê liệt, trải qua người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt. Phạm Hổ Thần cùng Đinh Lịch Minh chứng minh thân phận đằng sau, đều không cần làm sao dẫn đạo, nàng chủ động nguyện ý phối hợp. Nàng không chỉ có giao Quách Siêu tư liệu, hơn nữa còn ghi chép video, theo tần giảng thuật Quách Siêu đủ loại vấn đề. Trương Nguyên Khánh đối với cái này Tiểu Ngọc ngược lại là không có bao nhiêu đồng tình, dù sao nàng loại người này cũng không phải đồ gì tốt. Trương Nguyên Khánh chỉ là cảm thấy chính mình bố trí cục diện quả nhiên có trọng đại thu hoạch. Quách Hoa Vân loại người này cũng là có thể ẩn nhận ra hỏa, tay cầm dạng này bài, vậy mà có thể một mực bưng bít lấy. Có lẽ cũng là đang chờ đợi thời cơ, cũng đang đợi một cái có thể đem bài đánh người tốt. Hiển nhiên, Trương Nguyên Khánh hiện tại chính là người như vậy. Trương Nguyên Khánh không nói hai lời, lái xe đem hai người tại ven đường buông xuống, sau đó một đường lái hướng Giang Bắc Thị. Trương Nguyên Khánh đi vào Giang Bắc Thị đằng sau, cũng không có trực tiếp đi thị ủy, hắn muốn đi một cái cổng khu cư xá chờ lấy. Qua lúc tan việc, Trương Nguyên Khánh một mực chờ đợi một chiếc xe. Rốt cục nhìn thấy cái kia biển số xe đằng sau, Trương Nguyên Khánh chủ động đi đón xe. Xe ngừng lại, ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, chính là thị kỷ ủy thư ký Trình Quốc Đống. Trương Nguyên Khánh đi đến phía sau xe cửa sổ, sau đó nhìn chằm chằm trong xe Trình Quốc Đống, "Trình thư ký, ta có một ít vật liệu muốn giao cho ngươi, không tiện tại thị ủy cao ốc cho ngài, cho nên một mực tại nơi này chờ lấy. Không biết Trình thư ký có dám hay không nhìn?" Trình Quốc Đống trên khuôn mặt trẻ tuổi đều là lãnh ý, hắn nhìn chăm chú Trương Nguyên Khánh, nửa ngày chậm rãi nở một nụ cười, dáng tươi cười tràn đầy niềm ngẫm, "Trương khu trưởng, hiện tại thế nhưng là lúc tan việc, ta liền không cùng ngươi mừng, các ngươi phồn hoa khu gần nhất sự tình nhiều như vậy, ta nhìn vấn đề không tại cá nhân, mà là ban tử có vấn đề. Trước đó Phạm Hổ Thần cầm Trương Cương vật liệu đưa tới thị kỷ ủy chú ý, thế nhưng là cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Người khác có lẽ nhìn không thấu lấy phía sau sự tình. Thế nhưng là Trình Quốc Đống hiển nhiên đã hiểu rõ Trương Nguyên Khánh gánh chịu nhân vật, cho nên nói chuyện thời điểm, rõ ràng mang trên mặt dáng tươi cười, lại cho người ta một loại thâm trầm cảm giác. Hắn cảm giác bị Trương Nguyên Khánh buộc nghịch, điều này làm hắn rất phẫn nộ. Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt đáp lại, "Trình thư ký, ta lần này tới chính là vì giải quyết vấn đề. Ta cần lực lượng của ngài." Trình Quốc Đống mỉm cười, ngôn từ cực kỳ sắc bén hỏi lại, "Mượn dao giết người phải không? Bắt chúng ta ban kỷ luật thanh tra khi đao, ngươi Trương khu trưởng quả nhiên không phải tầm thường." Sau khi nói xong, Trình Quốc Đống trực tiếp từ chối, "Có chuyện gì thông qua chính quy con đường đến, ta buổi sáng ngày mai có thời gian." Vừa mới nói xong, hắn liền chậm rãi đem cửa sổ xe chậm rãi phải nhốt bên trên. Thế nhưng là cửa sổ xe vẫn chưa đóng cửa bên trên, Trương Nguyên Khánh đã đưa tay ngăn tại trên cửa sổ xe. Cũng may cửa sổ xe có phòng kẹp thủ công có thể, cửa kính xe lại rụt trở về. Trương Nguyên Khánh kiên trì nói, "Xin mời Trình thư ký cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, ta chờ không được ngày mai." Chương 660, giải trí chương 660, giải trí thời gian quý giá, Trương Nguyên Khánh không dám xác định bên cạnh mình có hay không quét siêu người nhìn chằm chằm. Huống chi, vật liệu này hắn không dám giao cho bất luận kẻ nào. Cổ nhân có câu nói tốt, xét nhà huyện lệnh, diệt môn phủ doãn. Huyện lệnh phóng tới hiện tại, cũng bất quá chính là trong huyện người đứng đầu, chính sự cấp mà thôi. Quét siêu tại phồn hoa khu có can đảm làm sàng làm bậy, ai biết hắn còn có cái nào tài nguyên. Cho nên chuyện này, Trương Nguyên Khánh không giả tay tại người, nhất định phải một chọi một hồi báo cho Trình Quốc Đống. Trình Quốc Đống đối với Trương Nguyên Khánh toát ra không che giấu chút nào chán ghét, "Ta khuyên ngươi một câu, không nên đem ban kỷ luật thanh tra xem như công cụ của ngươi." Lời này đã rất nặng, dù sao đổi lại ai làm kỷ ủy thư ký, cảm giác mình bị người đùa bỡn, vậy cũng là rất khó chịu. Trương Nguyên Khánh tại Trương Cương trên thân làm cục này, nhìn như tương đối xảo diệu, tại Trình Quốc Đống trong mắt liền lộ ra thô lỗ. Dựa theo Trình Quốc Đống tính tình cùng tính cách, là muốn truy xét đến đấy. Bất quá manh mối đều gây mất, Trương Cương xử lý dị thường sạch sẽ, Trương Nguyên Khánh cũng một mực rũ sạch chính mình, không đếm xỉa đến. Trình Quốc Đống chính là tính tình lại lớn, cũng không thể tại không có bất cứ chứng cứ gì điều kiện tiên quyết trực tiếp đem người khống chế đi. Cứ như vậy, Trình Quốc Đống đem sổ sách đều ghi tạc Trương Nguyên Khánh trên thân. Trong lòng hắn, tiểu tử này quá âm, vậy mà ai cũng dám tính toán, thật sự là gan to bằng trời. Trương Nguyên Khánh biết Trình Quốc Đống tức giận cái gì, hắn lại chỉ có thể giả ngu, "Trình thư ký, ngài nói ta nghe không hiểu, ta hiện tại muốn phản ứng tình huống bạn phần thân cấp. Hiện tại vật liệu tại trên người của ta, ta sợ ngày mai ngài liền không nhìn thấy ta. Nếu như ta xảy ra chuyện, các ngài cư xá này camera có thể ghi chép ta hiện tại cản qua xe của ngươi." Trình Quốc Đống cười nhạo một tiếng, "Ngươi dám uy hiếp ta?" Trương Nguyên Khánh lắc đầu, "Ta chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, ta mạng nhỏ này bây giờ đang ở ngài trên tay." Trương Nguyên Khánh một bước không để cho, kiên trì muốn để Trình Quốc Đống nhìn vật này. Trình Quốc Đống hừ lạnh một tiếng, "Lên xe." Trương Nguyên Khánh vội vàng đi vòng qua, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lái xe phảng phất không thấy gì cả, chậm rãi lái xe. Đến Trình Quốc Đống thuê phòng, Trương Nguyên Khánh cầm vật liệu cùng hắn tiến vào. Trình Quốc Đống phối hợp ngồi ở trên ghế salon, Trương Nguyên Khánh đi qua tìm tới ấm nước nóng là đối phương đổ nước, cũng cho tự mình ngã một chén, nửa cái mông nằm bên cạnh một mình trên ghế salon. Trình Quốc Đống lần nữa chất vấn, "Nguyên Khánh đồng chí, hy vọng ngươi đối với tổ chức nói thật, xử lý trung thực sự tình." "Trương Cương sự tình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước tiên đem vấn đề này giải thích, lại báo cáo vấn đề của ngươi." Trương Nguyên Khánh biết, nếu như mình lại giáng đốc, sẽ chỉ chọc giận vị này kỷ ủy thư ký. Nhưng là nói thật là không thể nào, không cần cho là người ta đang cùng ngươi thẳng thắn bố công. Tại thể chế này bên trong, có thể cùng chính mình thẳng thắn bố công, chỉ có một vòng mạnh bân mà thôi. Đó là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử có được giao tình, những người khác sẽ không lại cùng mình đến trình độ này. Cho nên giờ phút này Trình Quốc Đống cũng chưa chắc chính là muốn nghe lời nói thật, hắn muốn nghe là có thể công nhận giải thích. Trương Nguyên Khánh như nói thật nói ngài nếu như nói chính là Trương Cương lời nói, Trương Cương tại kết thúc điều tra đằng sau, cùng ta giải thích qua tình huống này. Hắn nói hắn không có khả năng tác hối, cùng vị kia Sơn Một Phục Trang hắn bà chủ chỉ là đồng học quan hệ. Sơn Một Phục Trang hắn lao bản Hồ Phổ Phong cùng hắn lao bà tình cảm vỡ tan, vị này Hồ lao bản muốn để lao bà hắn tịnh thân gia hộ. Lao bà hắn đã tìm được đồng học Trương Cương, Trương Cương đề nghị hắn đi trình tự tư pháp. Về sau Hồ Phổ Phong liền ghi hận, vẫn cảm thấy hai người có vấn đề. Nửa đường Hồ Phổ Phong cùng Trương Cương từng có chuyển khoản, hai người đều thừa nhận là bình thường hỗ trợ mà thôi, tiền từ Hồ Phổ Phong tài khoản đến Trương Cương, cuối cùng lượn quanh một vòng về tới Hồ Phổ Phong tài khoản. Trình Quốc Đống cười lạnh, lời giải thích này, ngươi tin không? Trương Nguyên Khánh cũng rất thản nhiên, ta tin hay không không trọng yếu, chứng cứ cùng hai người nói đều là dạng này. Trình Quốc Đống cười lạnh một tiếng, nếu là nói như vậy, đó chính là Hồ Phổ Phong vu cáo, hắn muốn hãm hại chúng ta như thế quan viên chính trực, vậy hắn nên được khắp nơi phạt. Trình Quốc Đống cái này thuộc về tùy ý liên quan, đang ép Trương Nguyên Khánh tỏ thái độ. Trương Nguyên Khánh cũng không mắc mưu, hắn không chút do dự nói ra, Hồ Phổ Phong phủ nhận hắn làm qua những tài liệu này, hắn hoài nghi có người cố ý cho hắn đào hố, cho nên hắn hướng tổ chức cũng thẳng thắn hết thảy. Trình Quốc Đống sắc bén con mắt, trực câu câu theo dõi hắn, "Vậy ngươi nói thật với ta, trước ngươi có hay không nhìn qua những tài liệu này?"
"Nhìn qua."
Trương Nguyên Khánh rất trả lời khẳng định, "Ta xem qua những tài liệu này, bởi vì Hồ Phổ Phong trước đó tới tìm ta, hắn cung cấp một chút chứng cứ. Bất quá chứng cứ cùng phía sau ban kỷ luật thanh tra nhận được không giống với, ta không có thải tín hắn, đề nghị hắn đi tìm ban kỷ luật thanh tra đi báo cáo, mà lại ta còn nói ta có phương pháp, có thể cam đoan hắn đạt được công chính kết quả." Thẳng đến lúc này giờ phút này, Trương Nguyên Khánh nói toàn bộ đều là lời nói thật, mà lại mỗi một câu nói đều có thể tìm tới đối ứng chứng cứ. Trương Nguyên Khánh không thẹn với lương tâm, dù sao ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì trung thực nói. Hắn thái độ này, làm cho Trình Quốc Đống cảm giác tựa như bắt một cái cá trạch một dạng. Tiểu tử này không chỉ có âm, mà lại trượt. Trình Quốc Đống nhìn Trương Nguyên Khánh thật lâu, Trương Nguyên Khánh vẫn không thẹn với lương tâm nhìn xem hắn. Hai người đối mặt thật lâu, Trình Quốc Đống nở một nụ cười, lợi hại lợi hại, không hổ là Chu Cường Bân măng ra, cũng không hổ là Chu Hoa Thành thưởng thức. Tiểu tử ngươi là cái nhân vật, bất quá ngươi chuyện này ta ghi ở trong lòng, chỉ cần bị ta nắm lấy cơ hội, ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận. Trương Nguyên Khánh lần này nhưng không có địa thấp, mà là nhìn thẳng vào đối phương, Trình thư ký lời nói, ta có thể lý giải ngài đối với ta biểu đạt chú ý cùng coi trọng, có thể làm cho ngài nhìn chằm chằm vào, ta cảm thấy đối với ta mà nói là một kiện thiên đại hảo sự. Tại bên trong thể chế ta còn quá tuổi trẻ, khó tránh khỏi lại nhận dụ hoặc, cũng có khả năng đi sai lầm bước. Có ngài nhìn chằm chằm, ta muốn có thể không ngừng cảnh cáo chính ta, đường đường chính chính là người, quang minh chính đại làm việc. Trình Quốc Đống từ tốn nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói ra, sớm muộn đều là muốn thực hiện. Sau khi nói xong, Trình Quốc Đống lúc này mới tìm Trương Nguyên Khánh cầm vật liệu. Trương Nguyên Khánh sở dĩ phí lớn như vậy công phu, chính là muốn để vị này từ tỉnh kỳ ủy xuống nhân vật tự mình quản chuyện này. Trình Quốc Đống chỉ cần nhúng tay, Quách Siêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên Trình Quốc Đống xem hết vật liệu đằng sau, sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, bất quá hắn trong ánh mắt lóe ra cùng Chu Hoa Thành một dạng quan mang. Nói rõ hắn cùng Chu Hoa Thành thuộc về một loại người, cực kỳ ưa thích tại bên trong thể chế đi săn cảm giác. Trong truyền ngôn cổ có một loại thần thú gọi là giải trí, tại cổ đại nha môn, trên công đường bình thường muốn treo lơ lửng một cái bảng hiệu, quang minh chính đại, nói chính là giải trí. Hôm nay pháp viện trước cửa cũng sẽ có một cái thần thú pho tượng, đó chính là từ cổ chí kim chuẩn mực cùng chính nghĩa biểu tượng, giải trí. Trong truyền thuyết, giải trí giỏi về phán xét, có thể phân thị phi đúng sai, được phải làm điều phi pháp người liền sẽ dùng sừng đem nó đỉnh đổ mà ăn hết. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, nếu như giải trí thành tinh lời nói, đại khái là Trình Quốc Đống, Chu Hoa Thành loại người này. Chương 661, chấn động phồn hoa khu. Chương 661, chấn động phồn hoa khu. Ngay tại trong tỉnh tiếp nhận huấn luyện, Quách Siêu bị khống chế, Giang Bắc kỷ ủy thư ký Trình Quốc Đống tự mình độc thủ. Hắn so Chu Hoa Thành càng thêm bá đạo. Một khi nhúng tay sự tình, nghe nói tỉnh công an thính gọi điện thoại cho hắn, yêu cầu hắn chờ đến lớp huấn luyện kết thúc về sau lại khống chế lại. Trình Quốc Đống chỉ là cho hồi phục, để tống tỉnh trưởng tự mình gọi điện thoại cho hắn, một câu liền đem sự tình cho định trở về. Đương nhiên đây cũng là chỉ là một cái truyền ngôn, tình huống thật là cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng. Theo Quách Siêu bị khống chế, phồn hoa khu ngay sau đó liền nhận lấy chấn động. Còn không có mấy ngày thời gian, phồn hoa khu công an phân cục chính ủy Ngô Anh Kiệt cũng bị khống chế lại. Mà Ngô Anh Kiệt bị khống chế đứng lên trong lúc đó, có người từ hắn nơi ở tìm tới một chút tư liệu, trong đó lại còn có giám sát tư liệu, ghi âm tư liệu. Những tài liệu này không có hoàn toàn giải mã, nhưng là có Trương Nguyên Khánh tư liệu ở bên trong. Nói cách khác, Ngô Anh Kiệt âm thầm nghe lén, giám thị phồn hoa khu một ít lãnh đạo. Đồng dạng, đây cũng là nghe đồn, có thể là thật cũng có thể là giả. Bất kể như thế nào, phồn hoa khu lâm vào một loại kỳ quái trong trầm mặc. Hồ Cường vẫn tại học tập chưa có trở về, mà lưu tại phồn hoa khu Phó Vân bọn người, cùng đoạn thời gian trước trạng thái tinh thần có khác biệt lớn. Tại trong lúc này, Trương Nguyên Khánh bắt đầu tấp nập phát ra tiếng. Đầu tiên là nước bẩn sông cải tạo hạng mục đồng thời chính thức khởi động, đề nghị này đạt được Dương Hiểu Phượng, Trương Cương, Đồng Đại Vi, Lưu Quốc Quyên độ cao đồng ý, Phó Vân bọn người không dị nghị. Hồ Cường không tại trong vùng, lại tại gọi điện thoại câu thông bên trong, cũng minh xác biểu thị ra duy trì. Thứ yếu chính là liên quan tới công an phân cục chủ trì công nhân tuyển, Trương Nguyên Khánh cường thế bác bỏ Phó Vân cùng Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trần Quýnh Lâm nói lên, để Phó cục trưởng chủ trì công tác đề nghị. Trương Nguyên Khánh đánh cờ hiệu là, Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt còn không có xác định có vấn đề, phải tin tưởng chính mình đồng chí. Hiện tại tìm nhân chủ cầm làm việc, chẳng phải là ngầm thừa nhận Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt có việc. Cho nên Trương Nguyên Khánh đề nghị là, Trương Cương làm chính pháp ủy thư ký, đời trước quản công an khẩu con làm việc. Phó Vân bọn người ở tại trong lòng đều mắng lật ra, Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt có chuyện gì hay không, trong lòng ngươi không có điểm bất số. Ai báo cáo đến trong thành phố, mọi người trong lòng cùng gương sáng một dạng, đều đến lúc này, ngươi còn giả vô tội thiếu nữ. Bọn hắn minh bạch, Trương Nguyên Khánh đây là muốn để Trương Cương đem lực ảnh hưởng rót vào đến công an khẩu con bên trong, đồng thời kéo dài thời gian chờ đợi cục công an thành phố bên kia an bài. Chỉ tiếc, trong lòng bọn họ rõ ràng, nhưng là Trương Nguyên Khánh lực ảnh hưởng đã phong xuất ra, Dương Hiểu Phượng, Trương Cương là chưa từng có đoàn kết. Lưu Quốc Quyên tên khốn kiếp này, hiện tại ai cũng không rõ ràng tình huống của nàng, dù sao nàng cũng biểu thị ra duy trì. Mặt khác phái ba phải, không có chút nào ngoài ý muốn đều đảo hướng Trương Nguyên Khánh. Đại khái là cảm nhận được đối phương cường thế đằng sau, thông qua loại phương thức này biểu đạt duy trì, làm dịu trước đó bỏ đá xuống giếng xấu hổ. Trương Nguyên Khánh có thể nói là nhất chiến thành danh, cấp tốc tại phồn hoa khu vang dội tên tuổi. Mà ở lúc này, Quách Hoa Vân lại tìm tới Trương Nguyên Khánh. Hai người sánh vai đứng ở nước bẩn sông bờ sông, nhìn xem hạng mục khởi động, Quách Hoa Vân cảm khái một tiếng, "Trương khu trưởng, ngươi là thật muốn làm sự tình người. Cái này nước bẩn sông cải tạo, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, Phồn hoa khu phát triển giai đoạn mới, có lẽ chính là bắt đầu từ đó. Quách Hoa Vân nhìn bên cạnh người thanh niên này, hắn quả thực có chút bội phục người thanh niên này. Chính mình cho hắn một cái địa chỉ, vốn cho rằng coi như đối phương tìm tới chứng cứ, cũng cần một đoạn thời gian lôi kéo mới có thể đem Quách Siêu bắt lại. Ai có thể nghĩ tới, cầm tới đồ vật đằng sau, Trương Nguyên Khánh lấy thời gian ngắn nhất thực hiện bãi bình Quách Siêu mục tiêu, mà lại tại chiếm ưu thế đằng sau, Trương Nguyên Khánh cũng không có vội vã mở rộng ảnh hưởng của mình, ngược lại đem sức ảnh hưởng của mình đặt ở hạng mục phía trên. Trước tiên liền khởi động nước bẩn sông quản lý. Từ hướng này tới nói, Trương Nguyên Khánh là cái chân chính làm hiện thực người, hắn cho đứng kỳ thật một mực đặt ở xử lý trên thực tế. Người trẻ tuổi này có tư tâm, cùng bên trong thể chế rất nhiều người mở dạng, nhưng là hắn có điểm mấu chốt, có sơ tâm. Quách Hoa Vân cũng đã từng là Phồn Hoa khu chủ chính nhân viên một trong, thanh tỉnh giải, nước bẩn sông bộ môn tầm quan trọng cùng khai quật ra sau tiềm lực. Trước đó Quách Siêu từng theo Trương Nguyên Khánh nói qua, lấy nước bẩn sông chữa trị kéo theo Phồn Hoa khu cũ kỹ thành khu cải tạo, ý nghĩ này chính là xuất từ Quách Hoa Vân. Chỉ tiếc, Quách Hoa Vân cũng không có làm đến, đây cũng là hắn tiếc nuối. Hắn cũng không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh nương tựa theo cố gắng của mình, đột phá trùng điệp vây quanh, thật thực hiện mục tiêu này. Trương Nguyên Khánh nhưng cũng không có chút nào vui sướng, ngược lại chủ động nói ra, "Quách chủ nhiệm, hạng mục này muốn làm thành, không có dễ dàng như vậy. Hiện tại chỉ có thể coi là miễn cưỡng khởi động, thật muốn đem 4 kỳ công trình toàn bộ hoàn thành, còn cần rất nhiều tiền vốn. Động lao thành khu cải tạo tiền, còn lại đầu tư liền cần khắp nơi hóa duyên." Quách Hoa Vân lại mỉm cười, "Chỉ cần bắt đầu, mặc kệ là trong thành phố hay là trong vùng, đều sẽ bảo trì tiến lên. Kỳ thật ngươi bây giờ lo lắng tiền không bằng lo lắng mặt khác, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, hạng mục muốn chằm chằm tốt, không cần chuyện tốt làm thành chuyện xấu." Cảm giác được Quách Hoa Vân cho mình tưới nước lạnh, Trương Nguyên Khánh hơi kinh ngạc, hiện nay Phồn Hoa trong vùng, rất nhiều người đều tự lo không xong, còn có người sẽ nhúng tay chính mình sự tình à. Trương Nguyên Khánh có thể làm ra phán đoán như vậy, rất lớn nguyên nhân là mấy lần này trong buổi họp thường ủy, chính mình tiến công mọi việc đều thuận lợi. Chứng minh Phó Vân bọn người, tâm tư đã rất khó đặt ở sự tình khác lên. Tại hắn nghĩ đến, những người này hẳn là đều tại dọn sạch cái đuôi của mình. Hắn có thể không tin, liền một cái Quách Siêu lại thêm một cái Ngô Anh Kiệt, có thể tại Phồn Hoa khu hành hành bá đạo. Huống chi, Trình Quốc Đống đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Vị này từ tỉnh kỳ ủy xuống tới đến nay, còn chưa mở sát giới hắn tới nói, vụ án này vừa bạn có thể thử một chút giang bắt nhiệt độ nước, đến tột cùng là ấm hay là lạnh. Phồn Hoa khu những người này cảm nhận được khẳng định là lạnh, lạnh đến run lẩy bẩy. Đại khái có thể đoán được Trương Nguyên Khánh ý nghĩ, Quách Hoa Vân nhàn nhạt giải thích, Vương Phi Vũ người còn tại, Quách Siêu trên thực tế chẳng qua là Vương Phi Vũ đông đảo khôi lỗi một trong mà thôi. Ta dám cam đoan, chuyện này sẽ tới Ngô Anh Kiệt mới thôi. Ngươi không nên ôm lấy một lần là xong ý nghĩ. Nghe được Quách Hoa Vân nói như vậy, Trương Nguyên Khánh lại nắm giữ bất đồng ý kiến. Quách chủ nhiệm, Trình thư ký đối với chuyện này rất chú ý, ngài nếu như lo lắng trong ngoài cấu kết, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Trình Quốc Đống lần này khai thác phương thức, Trương Nguyên Khánh từng có hiểu rõ. Lấy một tên thị kỷ ủy thành viên ban ngành dẫn đầu, một tên kiểm tra kỷ luật buồng giám sát bắt tổng, pha trộn một số cái kiểm tra kỷ luật tổ giám sát cùng khu ban kỷ luật thanh tra nhân viên, dựng thành tương đối cố định thất tổ liên hợp tác chiến thiên khu, một thể tiến lên vụ án thẩm tra, tín phóng điều tra cùng giám sát kiểm tra các loại công việc. Trương Nguyên Khánh cảm thấy loại này bài binh bố trận, thể hiện ra Trình Quốc Đống chuyên nghiệp trình độ. Hắn không tin Phồn Hoa khu thật sự có thể chống đỡ mãnh liệt như vậy tiền công. Quách Hoa Vân cười ha ha, chỉ là đối với Trương Nguyên Khánh nói ra, nếu như ngươi cùng Trình thư ký có thể đáp lời, có thể cho hắn một cái thiện ý nhắc nhở. Phồn Hoa khu cành lá đan chen khó gỡ, căn nguyên cũng không tại trong vùng, lửa công không được, chỉ có thể lửa nhỏ chậm hầm. Chương 662, hai đầu hải trại chương 662, hai đầu hải trại đang chỉ huy Phồn Hoa khu binh đoàn tác chiến Trình Quốc Đống, giờ phút này cùng những người khác suy nghĩ khác biệt, hắn cũng không tại Phồn Hoa khu một đường, mà lại hắn đến bây giờ cũng không có đặt chân trong đó. Đây là hắn phong cách làm việc. Khi một hạng làm việc sau khi bắt đầu, hắn sẽ độc lập tại sự tình bên ngoài, phát huy một cái đại não tác dụng. Lúc này, hắn sẽ chỉ thông qua các loại tin tức, tiến hành suy nghĩ, đến giải quyết rất nhiều vấn đề. Cứ như vậy, loại bỏ chính mình chủ quan quá nhiều đằng sau, người khác đoán chính là hắn đoán, người khác nghe thấy chính là hắn nghe thấy. Đương nhiên làm như vậy sự tình, nhất định phải có phi thường sạch sẽ thuần khiết một chi đội ngũ, cung cấp cũng nhất định phải là không có trải qua tô son chắt phấn tình huống thật. Bất quá chắc hẳn, tiếp xúc qua Trình Quốc Đống người này người, trên cơ bản không dám ở trước mặt hắn giở trò quỷ. Đang chỉ huy tác chiến Trình Quốc Đống nhận được một chiếc điện thoại, hắn lâm thời xin phép nghỉ về tới chính mình cư xá, mà lại đều không có để lái xe đưa. Trở lại cổng khu cư xá, Trình Quốc Đống thấy được một cái có chút xấu xí trung niên nhân, bất quá người trung niên này con mắt có để cho người ta không thoải mái quá mang. Người này chính là Chu Hoa Thành. Trình Quốc Đống nhìn thấy Chu Hoa Thành, khó được trên mặt lộ ra một tia chân thực dáng tươi cười, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người gặp mặt đằng sau, Chu Hoa Thành nhìn xem Trình Quốc Đống lại lắc đầu, ngạo báng nói ra, đi vào địa phương hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước, mập ra không ít, xem ra hay là phía dưới chất béo nhiều. Trình Quốc Đống biết tính tình của đối phương, dù là nói đùa đều dùng loại kia làm người ta sinh chán ghét ngữ khí. Hắn mang theo Chu Hoa Thành về nhà mình, bất quá ngoài miệng cũng không tha người, ngươi nếu là cảm thấy chất béo nhiều, vậy ngươi liền xuống đến, cho ta tới làm phụ tá, ta chính là lúc dùng người. Hai người trước mắt đều là cung cấp, phụ tá này mà nói, tự nhiên là trò đùa nói. Tiến vào cửa chính đằng sau, Trình Quốc Đống là Chu Hoa Thành đổ nước, hai người lúc này mới nhập tọa. Giờ phút này đến phong bế hoàn cảnh, Chu Hoa Thành lúc này mới nghiêm túc lên, lão Dương nghe nói ngươi là thủ, có chút lo lắng, để cho ta tới xem một chút. Ngươi người này mỗi lần xử lý một cái đại án đều sẽ bệnh nặng một trận, Lao Dương sợ ngươi quá mức hưng phấn. Chu Hoa Thành nói tới Lao Dương là tỉnh kỷ ủy thư ký Dương Tranh. hắn có thể như vậy xưng hô, chứng minh tự nhiên cùng vị này tỉnh kỷ ủy thư ký quan hệ rất không tệ. Mà Chu Hoa Thành nói tới sự tình, cũng là một cái biết người không nhiều bí mật. Đó chính là Trình Quốc Đống mỗi lần xử lý đại án, đều sẽ sinh bệnh. Đặc biệt là đã từng tra một cái chấn kinh hệ thống nội bộ đại án, Trình Quốc Đống cũng chính là vụ án kia trận chiến trước thành danh, bất quá lần kia đại án, để chính hắn bệnh nặng một trận, suýt nữa lưu lại bệnh căn. Đối với chuyện này, Chu Hoa Thành biết, rất nhiều người đều âm thầm nói là Trình Quốc Đống báo ứng. Càng có một ít người, hận không thể ở nhà đâm tiểu nhân, từ nhỏ người, nguyên rủa gia hỏa này chết không yên lành. Dương Tranh đoán chừng lo lắng Trình Quốc Đống vị này thái tướng, này mới khiến Chu Hoa Thành tới quan tâm quan tâm. Dù là Trình Quốc Đống trời sinh tính tình thiên về lạnh, đụng phải dạng này không có chút nào tạp chất quan tâm, vẫn là trong lòng ấm áp. Chỉ bất quá đám bọn hắn lo lắng nội dung, tại Trình Quốc Đống xem ra, liền có chút quá huyền học, hoặc là trùng hợp mà thôi. Trình Quốc Đống từ tốn nói, xử lý đại án tự nhiên mệnh nhọc liền sẽ sinh bệnh tu bổ thân thể thâm hụt. Ta khi còn bé thân thể nội tình không tốt, cho nên lưu lại một chút bệnh căn mà thôi. Ngươi cũng là kẻ vô thần, chẳng lẽ cũng cảm thấy ta làm được sự tình làm đất trời oán giận à? Chu Hoa Thành trầm mặc một lát, ta từ trước đến nay không biết như thế nào đánh giá chính chúng ta làm việc, chỉ biết là đem sự tình làm tốt mà thôi. Chớ nhìn bọn họ đều là tại hệ thống bên trong quát tháo một phương, bất quá bọn hắn tiếp nhận áp lực cũng là không ai bằng. Nhất là khi biết một chút chân tướng hoặc là chân thực nội tình thời điểm, loại kiềm chế kia sẽ làm cho rất nhiều người dao động tâm tính. Làm một chuyến này, chính là tại nhìn chăm chú vực sâu, ai cũng sợ chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành vực sâu. Trình Quốc Đống cười một tiếng đánh vỡ trầm mặc, đi, ngươi gần nhất biến hóa rất lớn, từ trước đến nay bị hệ thống nội bộ xưng là sát thủ máu lạnh, là bị cái gì kích thích, làm sao cảm giác tín nhiệm đều chưa vững chắc. Chu Hoa Thành cười không nói, Trình Quốc Đống đại khái đoán được, gia hỏa này gần nhất có phải hay không lại đã tham dự cái gì đại án, mà lại cái này đại án nên dính đến một số nhân vật trọng yếu. Bằng không mà nói, nhân vật bình thường đã rất khó dao động trước mắt tâm tính của người này. Chỉ bất quá Chu Hoa Thành không nói, Trình Quốc Đống có suy đoán cũng không thể hỏi. Đúng vào lúc này, Trình Quốc Đống nhận được một chiếc điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua Chu Hoa Thành, sau đó ân ân vài tiếng, cuối cùng nói một tiếng biết, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại đằng sau, Trình Quốc Đống cười lạnh một tiếng nói, nhưng biết mới vừa rồi là ai gọi điện thoại cho ta, chính là ngươi vị tiểu bằng hữu kia Trương Nguyên Khánh, hắn nhắc nhở ta làm tốt dừng ở đây chuẩn bị, nói là Quách Siêu hai người liên lụy không ra những người khác. Nghe được Trình Quốc Đống nâng lên Trương Nguyên Khánh, Chu Hoa Thành hứng thú, tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói lung tung, hắn nên là nhận được tin tức, cho nên vội vàng thông chi ngươi. Trình Quốc Đống lại a một tiếng, tiểu tử này có thể có hảo tâm như vậy. Lão Chu, ta cùng tiểu tử này tiếp xúc đến nay, cảm thấy tiểu tử này cũng không phải cái gì đồ tốt. Hắn có điểm giống Chu Cường Bân, bất quá chỉ là phong cách làm việc có chút cùng loại, hắn trong xương cốt sự quyết tâm kia, ngược lại để ta nghĩ đến một người khác. Chu Hoa Thành hiếu kỳ hỏi, giống ai? Trình Quốc Đống rất có thâm ý mà nhìn xem Chu Hoa Thành, chúng ta An Bắc Diêm thư ký. Chu Hoa Thành nhắm mắt, tiếp theo lắc đầu, ngươi là đa tâm, tiểu tử này quỹ tích trưởng thành ta là hiểu rõ qua, ta đối với hắn tương đối xem trọng. Tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng là hiện tại đem hắn cùng vị trí kia liên hệ tới, liền có chút thiên phương giả đàm. Nghe nói ngươi bây giờ theo dõi hắn, có chằm chằm xảy ra vấn đề a? Trình Quốc Đống lắc đầu, tiểu tử này tạm thời không có vấn đề, bất quá ta không thích hắn. Chu Hoa Thành trong lòng cười thầm, biết Trình Quốc Đống trước đó bị bày một đạo, cho nên trong lòng không thoải mái. Hắn không tiếp tục khuyên, bởi vì hắn biết Trình Quốc Đống người này yêu ghét rõ ràng, đồng thời lại rất công chính, sẽ không làm loạn. Hắn nhìn chằm chằm Trương Nguyên Khánh, đối với Trương Nguyên Khánh tới nói cũng là một chuyện tốt, tương đương với hộ giá hộ tống. Bất quá Chu Hoa Thành hay là nhắc nhở một câu, muốn mở ra cục diện, vẫn là phải có nhân tài của chính mình đi. Ta đề nghị ngươi cùng Trương Nguyên Khánh nhiều liên hệ, hắn có thể nhắc nhở ngươi, chứng minh chuyện này không thể coi thường, ngươi cũng đừng phất lờ. Trình Quốc Đống lại có chút không tin ta làm qua bản án, chỉ sợ so với hắn đi qua cầu còn nhiều hơn, nho nhỏ một cái phồn hoa khu, chẳng lẽ còn có thể có cái gì mánh khóe thông thiên nhân vật. Nếu quả thật có, với ta mà nói cũng quá thích hợp. Trình Quốc Đống xưa nay không tị ý bối cảnh của chính mình, hắn tại quá khứ phá án thời điểm, không phải không đụng phải một chút kẻ khó chơi. Bất quá một khi bị hắn để mắt tới, kẻ khó chơi cũng chỉ có thể bị hắn cắt mất. Chu Hoa Thành lại nhắc nhở hắn, ngươi cũng đã biết vì cái gì Lão Dương để cho ngươi xuống tới, mà lại nhất định phải đến Giang Bắc. Bởi vì cơ sở một đường tình huống xa so với phía trên muốn phức tạp, mà lại cũng càng thêm hung hiểm. Chờ ngươi đem cái này hỏa hầu nắm giữ tốt, con đường tiếp theo tự nhiên là hiện ra. Trình Quốc Đống cau mày, lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Chương 663, điên cuồng kéo cửu hận chương 663, điên cuồng kéo cửu hận Quách Hoa Vân lời nói tại mấy ngày sau liền được hiện hiện. Quả nhiên sự tình đến Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt trên thân liền không giải quyết được gì. Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt là cắn chết, không có để lộ ra bất luận cái gì manh mối. Trương Nguyên Khánh chiếm được tin tức này thời điểm, cá nhân hắn cho là Ngô Anh Kiệt có khả năng thật là cái gì cũng không biết, dù sao hắn cái kia địa vị, chẳng qua là Quách Siêu mã tử mà thôi. Quách Siêu liền không giống với lúc trước, hắn không lộ ra nguyên nhân lớn nhất, hay là với bên ngoài người ôm lấy với tưởng, hoặc là chính hắn biết rõ hẳn phải chết, cũng không nguyện ý liên lụy người bên ngoài tiến đến. Đúng phải loại tình huống này, trên cơ bản sẽ rất khó đem nó công quan xuống. Dù sao Quách Siêu chính hắn chính là tại lỗ hổng này làm nhiều năm như vậy, minh bạch kết quả của mình, vô luận như thế nào cũng khó khăn trốn một kiếp, không bằng vì mình người nhà mưu cầu một chút chiếu cố. Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt kết quả cuối cùng bị thông báo thời điểm, Trình Quốc Đống mang theo phó thư ký chuyên đi tới phồn hoa khu. Hội trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người thậm chí không dám ngẩng đầu. Bất quá cũng có một chút thần sắc tự nhiên, cũng không biết là thật không thẹn với lương tâm hay là tố chất tâm lý phi thường tốt. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Hồ Cường, vị này phồn hoa khu người đứng đầu, vẫn bình thản như nước, nhìn không ra đăm chiêu suy nghĩ. Ban kỷ luật thanh tra phó thư ký Trịnh Hâm tuyên đọc thông báo, Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt tự nhiên là cùng một chỗ bại. Bất quá liền vấn đề này, thì kỷ ủy đối với ban tử cũng tiến hành gõ. Để bọn hắn giảng chính trị, thủ kỷ luật, càng phải làm đến suy một ra ba. Tại trong hội trường, Trương Nguyên Khánh đang chăm chú những người khác thời điểm, cũng có rất nhiều người đang chăm chú hắn. Bên trong thể chế không có cái gì bí mật có thể nói, rất nhiều người đều biết, chuyện này kẻ đầu têu chính là Trương Nguyên Khánh. Trước đây không lâu, còn có rất nhiều người chế giễu người trẻ tuổi này chính là một cái chủ nghĩa hình thức, bị Quách Siêu lặp đi lặp lại đánh mặt, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí truy cứu trách nhiệm cuối cùng đều bị thủ tiêu. Đầy đủ thuyết minh một câu, cường long không ép địa đầu xà. Nhưng mà thời gian mới trôi qua bao lâu, Quách Siêu đầu tiên là bị làm đến trong tỉnh huấn luyện còn chưa kết thúc liền bị một cước đạp đến bên trong, đã mất đi hết thảy. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả phụ tá Ngô Anh Kiệt cũng bị cùng một chô đóng gói đưa vào đi. Trương Nguyên Khánh lấy hành động thực tế, làm cho người biết hắn cũng không phải chỉ là hư danh. Từ trước đến nay tâm tư thâm trầm như vực sâu Hồ Cường, tại lần này sẽ lên, mặc dù sắc mặt nhập thường, gánh cũng mấy lần uống nước. Hắn bị ép sớm kết thúc trường đảng học tập chương trình học, trở về thu thập cục diện. Lần này Quách Siêu sự kiện, đối với hắn sinh ra không ít ảnh hưởng xấu. Thị ủy Phùng Nghị Phỉ thư ký cùng hắn nói chuyện thời điểm, liền yêu cầu hắn chính gió túc kỷ, chế tạo sạch sẽ đảm đương đội ngũ cán bộ, kiến tạo phong thanh khí chính hoàn cảnh. Hiện tại ngồi tại hội trường, nghe được Trình Quốc Đống đối bọn hắn ban từ gõ, trong lòng càng không phải là tư vị, mà lại tiếp xúc mấy lần đến vị này Trình thư ký ánh mắt, hắn đều sẽ cảm giác đến trên thân phát lạnh. Đợi đến hội nghị kết thúc về sau, đã đến giữa trưa gần 11 giờ. Dương Hiểu Phượng tự nhiên không thể để cho Trình Quốc Đống bọn người cứ như vậy đói bụng trở về, sở dĩ nói ra đi nhà ăn ăn cơm. Trình Quốc Đống cũng ngoài ý muốn không có cự tuyệt, hắn nhất lưu xuống tới, Hồ Cường bọn người không thể đi, cuối cùng thành viên ban ngành cùng đi. Lại không nghĩ rằng, đến phòng ăn bao xương đằng sau, Trình Quốc Đống chủ động vô vô Trương Nguyên Khánh bà bay, "Nguyên Khánh à, chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp, nhìn thấy ta cũng không chào hỏi, xem ra trong lòng không có coi ta là chuyện." Trình Quốc Đống đối với Trương Nguyên Khánh biểu hiện đặc biệt thân mật, cái này cũng làm cả thành viên ban ngành thấy rất rõ ràng. Hồ Cường mày nhíu lại gấp lại buông ra, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười thản nhiên, biểu hiện được nhẹ nhõm tự nhiên. Về phân phó Vân ngược lại không còn ngày xưa dáng tươi cười, mà không biểu tình. Trong lúc nhất thời, hai người bình thường biểu lộ giống như thay đổi một dạng. Các lớp khác con thành viên biểu lộ đều rất đặc sắc. Trương Nguyên Khánh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trình Quốc Đống tại trường hợp này, cùng chính mình biểu hiện thân thiết như vậy. Tâm tư hắn nhất chuyển, liền đoán được đối phương ý tứ. Trình Quốc Đống lần này xuất thủ, cũng không có đưa đến chính hắn suy nghĩ hiệu quả, trong lòng còn có chút lửa, cho nên hiện tại liền đem chính mình cho đứng lên khi cái địa. Đây là không cho mình có cơ hội tùy tùng con những người khác hòa hoãn quan hệ, đốc thúc chính mình tiếp tục phải sâu đảo phồn hoa khu sự tình. Dù sao hắn như thế một thân mật, tương đương chấp nhận Trương Nguyên Khánh làm Quách Siêu sự thật. Đoán chừng tại một số người trong mắt, hắn liền thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phía sau không xuất thủ còn tốt, một khi xuất thủ đó chính là người chết ta sống. Trương Nguyên Khánh lại đối với cái này rất thản nhiên, hắn muốn cũng không có dự định cùng một số người hòa hoãn quan hệ. Thông qua Quách Siêu liền có thể nhìn ra những người này đến cùng làm bao nhiêu phát rồ sự tình. Có thể nhìn ra được, bọn hắn đã đi lên không đường về, đây là kéo đều kéo không trở lại. Đã như vậy, bọn hắn nếu là không cùng Trương Nguyên Khánh có xử, để hắn có thể đem sự tình làm tốt, như vậy tất cả đều vui vẻ. Nếu như bọn hắn quả thực là muốn cho chính mình tìm một chút phiền phức, như vậy Trương Nguyên Khánh chỉ có thể đưa bọn hắn sớm một chút lên đường. Cho nên Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, không phải không tìm tới cơ hội à, bằng không lãnh đạo ngươi buổi chiều chớ đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngay tại khởi động nước bẩn sông hạng mục. Trương Nguyên Khánh nghĩ thông suốt đằng sau, nghĩ thầm dù sao ngươi lợi dụng ta, vậy ta cũng lợi dụng ngươi. Mượn tên tuổi của ngươi, cho nước bẩn sông hạng mục những người kia một chút chấn nhiếp. Trình Quốc Đống gật đầu cười, cũng không phải không được, đều nói ngươi làm rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi thực tế thành quả. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tại người khác xem ra, quan hệ của hai người nên thật là tốt. Trên thực tế trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trương Nguyên Khánh làm người đứng thứ hai tự nhiên ngồi tại Trình Quốc Đống bên cạnh. Trương Nguyên Khánh là Trình Quốc Đống giới thiệu một chút phồn hoa khu đặc sắc đồ ăn, Trình Quốc Đống cũng rất cho mặt mũi, phân biệt nhấm nháp cũng làm đánh giá. Bởi vì là ngày làm việc, cho nên không có rót rượu. Hồ Cương một mực ngồi ở bên cạnh, giống như là bị quên lãng một dạng. Trương Nguyên Khánh tự nhiên minh bạch đây là Trình Quốc Đống cố ý gây nên, chính là muốn cho chính mình điên cuồng kéo từ hận. Thằng đến cơm sắp đã ăn xong, Trình Quốc Đống mới đối Hồ Cường nói một câu nói, "Hồ thư ký, trong thành phố để Nguyên Khánh đồng chí cùng ngươi vào ngành, chủ yếu suy tính chính là ngươi tính cách trầm ổn, có thể chủ trì đại cục. Nguyên Khánh đồng chí đâu trẻ tuổi, tương đối có nhiệt tình. Hai người các ngươi phải thật tốt hợp tác, làm ra một phen thành tích. Đương nhiên hợp tác là tại phân công cơ sở phía trên, Nguyên Khánh đồng chí tại phát triển kinh tế phương diện có cái nhìn của mình. Mà ngươi lão thành cẩn thận, phải quản lý tốt ban tử, mang tốt đội ngũ, là phát triển nền vững chắc cơ sở." Trương Nguyên Khánh đều không thể không bội phục, Trình Quốc Đống thật sự là giết người chu tâm, luôn ngữ đều hướng trong lòng người chui. Hắn lời nói này, cơ hồ chính là phủ định Hồ Cường đối với phồn hoa khu cống hiến cùng qua lại thành tích. Bên trong thể chế một cái chán ghét nói nhỏ một cái chán ghét nói giả, nói nhỏ nói là người này ngây thơ không thành thục, nói giả chính là ám chỉ đối phương sắp lui. Trình Quốc Đống không chỉ có ám chỉ người ta giả, còn ám chỉ hắn muốn giao quyền cho Trương Nguyên Khánh. Cái gọi là quản tốt ban tử, mang tốt đội ngũ, làm sao nghe đều là phó thư ký việc cần phải làm. Tất cả mọi người đã hiểu, Trình Quốc Đống ý là để Hồ Cường an phận thủ mình, cho Trương Nguyên Khánh làm tốt công việc phụ trợ. Cái này liền đã không phải gõ, cơ hồ đã là Trương Nguyên Khánh bại đứng, hung hăng ma sát Hồ Cường. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hồ Cường còn không thể nói cái gì, càng thêm không dám nói gì. Chương 664, cùng Trình thư ký giảng đạo lý. Chương 664, cùng Trình thư ký giảng đạo lý. Trương Nguyên Khánh nhận ẩn cảm giác được, Trình Quốc Đông cái này không chỉ có là đang vì mình kéo cừu hận, đoán chừng là đối với Hồ Cường rất bất mãn. Mặc dù không có bắt được chứng cứ gì, thế nhưng là Hồ Cường cái này đương nhiệm người đứng đầu, đời trước ban tử người đứng thứ hai, tuyệt không có khả năng sạch sẽ. Từ trước mắt nắm giữ tư liệu đến xem, cái này Quách Siêu Cơ hồ có thể nói là việc gác bất tận. Không chỉ có cho một chút hắc ác thế lực làm ô dù, mà lại làm ra một ít chuyện làm cho người giận sôi. Tại Trình Quốc Đống trong mắt, chết một vạn lần cũng đủ. Nhưng mà lẽ ra Quách Siêu làm nhiều như vậy chuyện xấu, hắn hẳn là tích lũy rất khổng lồ thân ra, trên thực tế hoàn toàn tương phản, trên tay hắn rất nhiều tiền cũng không tìm tới. Quách Siêu người nhà đã không chế lại, từ nhà hắn cũng không có tìm ra bất kỳ tài sản. Lấy Trình Quốc Đống ý nghĩ đến xem, khẳng định vẫn là có đồng bọn, mà lại đã sớm đối với cái này có chuẩn bị. Trình Quốc Đống đối tượng hoài nghi chính là Hồ Cường, cho nên tại trên bàn cơm một trận chuyển vận. Bất quá hắn chuyển vận, khẳng định sẽ đổi lấy Hồ Cường một đoàn người, đối với Trương Nguyên Khánh căm hận. Song phương mâu thuẫn sẽ chỉ càng thêm bén nhọn, đó căn bản không tại Trình Quốc Đống cân nhắc phạm vi bên trong. Về phần Trương Nguyên Khánh thì càng không quan trọng, lúc trước hắn bị đám gia hỏa này đánh mặt thời điểm, cũng không có một người đồng tình chính mình. Bây giờ muốn để cho mình đồng tình Hồ Cường, vậy làm sao khả năng? Cơm nước xong xuôi đằng sau, Trình Quốc Đống khiến người khác về trong thành phố, lưu lại một chiếc xe cùng lái xe, hắn đi theo Trương Nguyên Khánh đi xem Sú Thủy Hà quản lý làm việc. Xa xa nhìn sang, Sú Thủy Hà bên trên có một ít thuyền đi tới đi lui, bờ sông hiện trường tại vì cỡ lớn máy móc vào sân bình định con đường, một phái khí thế ngất trời làm việc cảnh tượng. Trình Quốc Đống còn không có tới gần, đã nghe đến mùi thối, hắn nhíu mày, nơi này hương vị lớn như vậy, dân chúng không có phản ứng qua. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, lâu nhập bảo ngư chi tứ mà không nghe thấy nó thối, người nơi này khẳng định không phải là không có phản ứng qua, mà là phản ứng quá nhiều không có hiệu quả, cuối cùng cũng liền quen thuộc. Kỳ thật chúng ta thường xuyên nói dân chúng không có chương trình ý thức, làm việc liền ưa thích cực đoan. Suy nghĩ kỹ một chút, những này cực đoan phía sau, khẳng định là nhiều cái con đường bị phá hỏng. Trừ một chút cá biệt kích động tính sự kiện bên ngoài, nhiều khi cũng là không đường có thể đi. Nếu như trước lúc này, liền đem làm việc làm tốt, cũng sẽ không cần đi đến một bước cuối cùng. Trình Quốc Đống nghe vậy, nhíu mày, hắn nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh, ngươi muốn biểu đạt ý gì? Trương Nguyên Khánh thản nhiên nói, là muốn cùng Trình thư ký nói một cái đạo lý, muốn quản lý một chỗ, chỉ có đao không được, còn muốn có làm việc cái quốc. Đao có thể chấn nhức người, bảo vệ mình, cái quốc mới thật sự là có thể làm việc. Ngươi cảm thấy ngươi là cái quốc, ta là đao. Trình Quốc Đống lúc nói lời này, cảm thấy có chút buồn cười. Không nói đến hai người cấp bậc, Trình Quốc Đống cũng không cảm thấy Trương Nguyên Khánh có thể cùng chính mình đánh đồng. Mà lại hắn vậy mà cùng chính mình nói quản lý địa phương, giọng điệu này không phải quá lớn á. Trương Nguyên Khánh cũng đi theo phía sau cười cười, ngài là đồ long đao, ta là phổ thông cái quốc nhỏ. Ở trên chiến trường ngài có thể lấy một chọn 10, phá địch vô số, lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng đã đến trên ruộng đồng, ngài không thể lái khẩn, cũng không thể gieo hạt. Nhưng là ta có thể làm đến, ngài cảm thấy đối với dân chúng tới nói, ai trọng yếu hơn? Trình Quốc Đống thu hồi tâm tư của mình, hắn đã nghe hiểu đối phương ý tứ. Trương Nguyên Khánh tại cường điệu tầm quan trọng của hắn, tại phồn hoa khu nơi này, có lẽ nhấc lên một trận phản hủ phong bạo, sẽ có trùng trùng điệp điệp cảm giác, càng có khả năng để không ít ác nhân đem ra công lý. Nhưng là tại dân chúng trong mắt, hay là trước mắt Sú Thủy Hà càng trọng yếu hơn. Cái này không chỉ có liên quan đến mỹ quan hay không, càng liên quan đến rất nhiều người sinh kế cùng người cả nhà thân thể khỏe mạnh. Trương Nguyên Khánh thành khẩn nói ra, kỳ thật xin mời Trình thư ký đến xem con sông này, là ta thực tình cảm thấy, con sông này vô cùng trọng yếu. Ta cần phải có người vì chúng ta phồn hoa khu chuyện này nói chuyện, thân phận địa vị của ngài đều rất thích hợp. Nói Trương Nguyên Khánh liền bắt đầu nói tới Sú Thủy Hà quản lý bốn kỳ sứ việc, từ bắt đầu đường sông Phòng Tuấn, xung quanh quản bóng chữa trị, gia tăng nước bẩn tăng lên trạm bơm, lại đến hậu kỳ trạng thái bình thường hóa quản lý. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Trương Nguyên Khánh không thể nói là trị sông chuyên gia, nhưng là rất nhiều thứ đã có sâu hơn hiểu rõ. Càng là hiểu rõ, hắn càng là cảm thấy Sú Thủy Hà chính là giải quyết phồn hoa khu mấu chốt của vấn đề. Hoặc là nói Sú Thủy Hà là một đầu vô cùng trọng yếu điểm xuất phát tuyến, một khi đem công việc này thôi động tốt, phồn hoa khu khối này là rất có triển vọng. Con sông này có thể kéo theo lão thành khu cải tạo, lão thành khu cải tạo liền có thể sáng tạo rất nhiều nhu cầu. Tại những này nhu cầu thôi thúc giới, phồn hoa khu phát triển mới có thể tìm được tăng trưởng cực. Trương Nguyên Khánh liền sẽ mượn cơ hội này, đem phồn hoa khu một lần nữa quy hoạch. Tiên kỳ mục tiêu là đối với tiêu tỉnh nội nhất lưu huyện khu, trung hậu kỳ thì là đối tiêu phát đạt huyện khu. Trương Nguyên Khánh miêu tả lấy Mỹ Hảo Lam Đồ, hắn nói ra, Sú Thủy Hà cải tạo là thời cơ, là kỳ ngộ. Căn cứ lần gần đây nhất nhân khẩu tổng điều tra, phồn hoa khu có nhân khẩu gần mấy triệu. Sú Thủy Hà quản lý là thứ nhất giai đoạn, nếu có sung túc tiền vốn, như vậy một năm trong vòng liền có khả năng hoàn thành. Như vậy trong vòng 3 năm, lão thành khu cải tạo sẽ để cho nơi này rực rỡ hẳn lên. Đây hết thể sau khi làm xong, trong vòng 5 năm, phồn hoa khu gần mấy triệu bách tính sẽ sinh hoạt hoàn toàn biến dạng. Trương Nguyên Khánh chỉ vào xa xa Sú Thủy Hà, thanh tịnh hoàn thành sông nói chỉ hướng nơi xa, mới hiện đại hóa thành khu, mới hiện đại hóa hương trấn, mới nhà máy cùng xí nghiệp. Trương Nguyên Khánh quay đầu nhìn về phía Trình Quốc Đống, Trình thư ký, ngài nói giết bao nhiêu tham quan có thể làm cho mấy triệu người được sống cuộc sống tốt. Trình Quốc Đống con ngươi co rụt lại, hắn gắt gao nhìn phía xa, trong lúc nhất thời tâm tình vậy mà cũng có chút kích động. Hắn từ tiến vào ban kỷ luật thanh tra hệ thống bắt đầu, có thể nói làm không ít đại án, hắn cũng từng dẫm tại những này đại lao hổ thi cốt phía trên dương dương đắc ý thế, nhưng là bị Trương Nguyên Khánh câu này hỏi lại, làm hắn trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Trương Nguyên Khánh tiếp tục nói, đương nhiên nếu như không có ngài người như vậy trấn nhiếp một phương, giống ta dạng này người cũng không có biện pháp làm việc. Tựa như Quách Siêu những người này một dạng, ngài không diệt trừ ta ở chỗ này nửa bước khó đi. Nhưng là ta muốn biểu đạt có ý tứ là, ngài không chỉ có là kỷ ủy thư ký, ngài cũng là Giang Bắc thị thường ủy. Tạo phúc chúng ta vùng thiên địa này, cũng là ngài trách nhiệm một trong. Trình Quốc Đống ánh mắt từ đằng xa thu hồi, sau đó đặt ở Trương Nguyên Khánh trên thân. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được vì cái gì người trẻ tuổi này có thể có được Chu Cường Bân, Chu Hoa Thành đến mức trong tỉnh một ít lãnh đạo ưa thích. Phàm là trong lòng còn có tín nhiệm, trong lòng còn có lý tưởng người, đều sẽ ưa thích tiểu tử này. Tiểu tử này trên thân thật là có một cỗ mị lực, thậm chí Trình Quốc Đống đang suy nghĩ, nếu như chính mình sớm mấy năm nhận biết tiểu tử này, nói không chừng sẽ lựa chọn đi trên địa phương thi triển quyền tốt đi. Không quá Trình Quốc Đống cũng không phải loại kia có thể thừa nhận chính mình sẽ bị đả động loại người này, hắn chỉ là từ tốn nói, ngươi người này khẩu Phật tâm xả, đặt ở cổ đại không phải đại trung chính là đại gian. Cứ việc nói như vậy, Trình Quốc Đống hay là bồi thêm một câu, đem số thủy hà quản lý tư liệu cho ta, ta trở về nghiên cứu một chút. Chương 665, mới cục trưởng chương 665, mới cục trưởng nghe được Trình Quốc Đống lời nói, Trương Nguyên Khánh lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới đối phương thật đúng là nguyện ý quản chuyện này. Trước đó hắn liền cùng Quách Hoa Vân nói qua, muốn đem nước bẩn sông quản lý xuống dưới, chỉ dựa vào lao thành khu cải tạo chút tiền này là không đủ dùng. Hắn tại khu trưởng vị trí bên trên, đối với trong vùng tài chính cũng có sự hiểu biết nhất định. Vì có thể đem nước bẩn sông quản lý tốt, vậy sẽ phải liên tục không ngừng rót vào tiền vốn. Tại không có lấy được hiệu quả trước đó, trên xã hội tiền vốn rất khó tiến vào, như vậy thì chỉ có thể dựa vào trong thành phố, trong tỉnh. Trước đó tại cùng Tiết Kiệm Văn Minh xử lý tưởng thanh chính nói chuyện phía bên trong, đối phương dạy chính mình chạy tiền bạc pháp môn. Muốn đem tiền vốn chạy tới, một chuyện trọng yếu nhất chính là muốn có người ủng hộ ngươi, có người ủng hộ ngươi. Phùng Nghị Phỉ là người đứng đầu, hắn khẳng định là duy trì Trương Nguyên Khánh. Bất quá lá bài này quá lớn, hắn cũng không thể tùy tiện tỏ thái độ. Nếu như hắn làm người đứng đầu việc phải tự làm lời nói, ngược lại làm cho người xem thường. Trình Quốc Đống liền không giống với lúc trước, thân phận của hắn tự mang uy hiếp tác dụng. Nếu như hắn có thể là nước bẩn sông hạng mục nói hai câu, đồng thời biểu thị ủng hộ, liền ngay cả Hầu Tuyển Niên đều muốn thận trọng suy nghĩ một chút. Trương Nguyên Khánh đem tư liệu đã sớm chuẩn bị xong, nhìn thấy Trình Quốc Đống thu tư liệu đằng sau, hắn lòng tràn đầy vui vẻ đem đối phương đưa lên xe. Trình Quốc Đống sau khi lên xe, lái xe dọc theo nước bẩn sông hướng trong thành phố mà đi. Một đường nhìn xem những này nước bẩn sông cùng bờ sông cũ nát cư xá, Trình Quốc Đống tâm tình có chút nặng nề, hắn gọi điện thoại cho Chu Hoa Thành. Chu Hoa Thành nhận điện thoại đằng sau hơi kinh ngạc, thế nào? Trình Quốc Đống nhàn nhạt hỏi, năm đó ngươi bên trên tiểu tử này bộ, có phải hay không bị tiểu tử này lừa dối? Chu Hoa Thành nghe vậy liền cười cười, xem ra hắn lại lừa dối ngươi, chuẩn bị lừa dối ngươi làm chuyện gì? Trình Quốc Đống lại không lên tiếng, Chu Hoa Thành nói ra, tiểu tử này xác thực sẽ lừa dối người, ta cho hắn lừa dối hai lần, lần đầu tiên là để cho ta cho hắn đuổi một bút tiền vốn. Lúc đó hắn còn tại Bạch Bành trấn quả tử thôn, vì sửa đường, hắn đem chủ ý đánh tới tham ô đoạt được bên trên. Ta bình sinh tiếp xúc nhiều như vậy quan viên, coi ta là ôn thần ta gặp thường đến, coi ta là tài thần cũng liền tiểu tử này. Về sau cái khoản tiền này ta giúp hắn đuổi trở về một bút, thật sự là tốn không ít công phu. Về sau lần thứ hai chính là tại Thường Khê huyện. Trình Quốc Đống nhếch miệng lên dáng tươi cười, ta lúc đầu đã cảm thấy kỳ quái, ngươi một thân sát ý đến Thường Khê huyện, cuối cùng vậy mà phất phất ống tay áo không có mang đi một đám mây, thật đúng là không giống ngươi phong cách. Chu Hoa Thành tự rêu nói ra, tiểu tử kia lúc đó mới vừa vặn trở thành phó huyện trưởng, ta quá khứ là muốn mượn nhờ hắn đối với tình huống hiểu rõ, làm ra một hai cái điển hình. Kết quả tiểu tử này một phen lừa dối, quả thực là đem ta lừa dối quẻ, cuối cùng cứ đi như thế. Trình Quốc Đống đại khái là cảm thấy trong lòng cân bằng nhiều, có thể bị tiểu tử này lừa dối hai lần, nói rõ ngươi có chỗ yếu hại. Chu Hoa Thành cười cười, sau đó thở dài một hơi, sở dĩ bị hắn lừa dối hai lần, là bởi vì tiểu tử này xác thực nói được thì làm được. Ta cho hắn đuổi tiền vốn, hắn thật đem đường cho tu thành. Ta buông tha Thường Khê huyện một ngựa, hắn thật đem Thường Khê huyện phát triển. Ta về sau cũng đang suy nghĩ, cuộc mua bán này tính thế nào cũng là đáng giá. Giúp hắn một tay, thật sự có thể làm thành nhiều như vậy hiện thực, đây cũng là biến tướng hoàn thành ta một chút nguyện vọng. Nếu như muốn nói chỗ yếu hại lời nói, ta chỗ yếu hại đại khái là tại đối với tình người lúc tuyệt vọng, còn sót lại tiếp theo tia nhân tính hy vọng đi. Trình Quốc Đống lắc đầu, sau đó cúp điện thoại. Lúc này xe lái ra khỏi phồn hoa khu, tiến vào Giang Bắc thị trung tâm, nơi này cao lầu san sát, khu phố sạch sẽ gọn gàng. Trình Quốc Đống tựa hồ lần thứ nhất phát hiện cái này phồn hoa khu vực đáng yêu cùng mỹ lệ. Hắn trong thoáng chốc giống như thật sự có thể nhìn thấy phồn hoa khu 5 năm sau dáng vẻ, nhà lầu san sát nối tiếp nhau, thanh tịnh thấy đáy nước sông đi ngang qua toàn bộ thành khu. Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt bị bắt đằng sau, từ tỉnh công an tính trị an tổng đội điều một tên cán bộ trẻ tuổi gọi là Lý Truyện Dũng không hàng phồn hoa khu, đảm nhiệm phó khu trưởng, công an phân cục trưởng. Tại hội gặp mặt bên trên, Trương Nguyên Khánh thấy được vị này mới cục trưởng, người rất tinh thần, hai mắt sáng ngời có thần. Đặc biệt là bàn tay của hắn nhìn rất thô ráp, không giống như là nuông chiều từ bé đi ra. Trương Nguyên Khánh tự nhiên giải qua hắn tư liệu, năm nay vừa mới 40 tuổi, để bạt đến tỉnh công an thính trị an tổng đội phó tổng đội trưởng. Tỉnh tính bên này những này tổng đội cùng phó tổng đội cấp bậc cũng không phải là cố định. Dựa theo quy định tới nói, có tổng đội trưởng là có thể cao phối trở thành phó thính cấp, cũng có một chút là đê phối sử dụng, sử cấp hoặc là cấp phó phòng đều rất bình thường. Phó tổng đội cũng là tình huống này, cao phối vậy liền chính sử, dưới tình huống bình thường là phó phòng. Vị này Lý Truyện Dũng cục trưởng chính là phó tổng đội trưởng treo phó sử cấp bậc, nhìn giống như tương đối bình thường, thế nhưng là nhìn hắn tuổi tác, lại thêm hiện tại chuyên môn được phái đến địa phương đến nhậm chức, rất có thể chính là vì lớp Mạc Kim trở về trọng dụng. Bất quá Trương Nguyên Khánh còn biết cái này Lý Truyện Dũng một cái khác tầm thân phận, Giang Bác Thị chính pháp ủy thư ký Lưu Đại Vĩ cháu trai. Điểm này tự nhiên là Triệu Dịch nói với chính mình. Triệu Dịch đối với Lý Truyện Dũng đánh giá rất cao, để Trương Nguyên Khánh cùng hắn nhiều giao lưu trao đổi, có lẽ có tiếng nói chung. Tiểu nói này cũng chính là mọi người là cùng một bọn ý tứ. Lý Truyện Dũng tại hội gặp mặt bên trên nói chuyện rất rằng dị, hắn không hề cố kỵ điểm ra, tổ chức phái hắn tới chỗ đến chính là vì chế tạo một chi công an thiết quân, hắn muốn toàn lực ứng phó, không cô phụ tổ chức cùng phồn hoa khu nhân dân tín nhiệm. Hội gặp mặt kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh vừa trở lại phòng làm việc của mình, Lý Truyện Dũng chạy tới đầu tiên báo đến. Cái này cũng nói rõ, hắn đối với Trương Nguyên Khánh rất tôn kính. Trương Nguyên Khánh để hắn ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói, ngươi trước khi đến, Triệu ca gọi điện thoại cho ta, Lý khu trưởng về sau cần phải ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lý Truyện Dũng mỉm cười, hẳn là xin mời Trương khu trưởng hạ thủ lưu tình mới đối, hiện tại ngài ngạnh thủ cổ tay, liền ngay cả ta tại trong sảnh đều nghe được. Mặc dù cuối cùng động thủ là Trình Quốc Đống, nhưng là tỉnh công an tính người cũng không phải đồ đần, Trương Nguyên Khánh đóng vai cái gì nhân vật, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Trương Nguyên Khánh cười khổ một tiếng, đều là ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới, vừa vặn liền mấu chốt này xảy ra chuyện. Về sau ngươi nếu là nghe được ngươi trước kia các đồng nghiệp nói lời này, ngươi cũng giúp ta giải thích giải thích. Lý Truyện Dũng lại lắc đầu, ngài đừng kiêm nhường, liên quan tới tin tức của ngài, ta tại trong sảnh đã sớm đã nghe qua. Năm đó Giang Bắc Thị quét đen trừ ác, ngài thế nhưng là cố vấn đặc biệt. Tổng tỉnh trường đối với ngài đều là có nhiều ca ngợi. Về phần quét siêu sự tình, có lẽ bộ phận đồng sự không nghĩ ra, nhưng là đại đa số người là rõ lý lẽ. Có chút thịt thối đào xuống đến sẽ đổ máu, nhưng cũng không có khả năng sợ đau liền bất động. Nghe được Lý Truyện Dũng lời nói, Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, người này thoạt nhìn vẫn là có chút năng lực. Mà lại tại tỉnh công an tính quan hệ đoán chừng cũng tương đối cứng rắn, là có thể tiếp xúc đến tống tỉnh trường loại kia. Thế là Trương Nguyên Khánh nhìn chăm chú hắn, ngươi nói đúng, vậy ngươi nói một chút, phồn hoa khu bên này thịt thối hẳn là làm sao đào. Chương 666, bãi phòng Lưu Đại Vi. Chương 666, bãi phòng Lưu Đại Vi. Lý Truyện Dũng nghiêm túc nói, tình huống cụ thể, ta cần một tuần lễ chăm chú điều tra nghiên cứu. Bất quá ta cho là từ trước mắt đến xem, phồn hoa khu bên này tồn tại một chút hắc ác thế lực. Đối đãi những người này, cần cường độ lớn quét sạch. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, phồn hoa khu nơi này vấn đề ta từng có bước đầu hiểu rõ, làm đã từng trung tâm thành phố, nơi này một lần hấp dẫn rất nhiều nhân khẩu. Bất quá bởi vì lúc đó quy hoạch không hợp lý, hiện nay dân sinh, trị an cùng vệ sinh vấn đề một cái soạn, như lời ngươi nói hắc ác thế lực xác thực tồn tại trong đó. Liên quan tới phồn hoa khu vấn đề, Trương Nguyên Khánh tại điều tra nghiên cứu bên trong liền phát hiện, rất nhiều khu vực thói quen đem những vấn đề này quy kết là ngoại lai nhân khẩu tăng nhiều, đưa đến quản lý hỗn loạn. Trên thực tế đây là cực kỳ không chịu trách nhiệm thuyết pháp, cái gì gọi là ngoại lai nhân khẩu tăng nhiều dẫn đến trị cho người an vấn đề? Cái kia vì vấn đề trị an, có phải hay không muốn đem ngoại lai nhân khẩu đổi đi? Cũng không nghĩ một chút, không có những người ngoại lai này, phồn hoa khu kinh tế so hiện tại cũng không bằng. Đã muốn phát triển kinh tế, lại không muốn gánh chịu trị an quản lý trách nhiệm, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Bất kỳ một khu nào vượt bậc khởi, tuyệt đối không thể thiếu nhân khẩu tiền lãi. Loại này cơ bản nhất thưởng thức, rất nhiều nòng để ý người cũng đều không hiểu, thật sự là thân ở bảo địa mà không biết bảo. Đối với những thuyết pháp này, Trương Nguyên Khánh là chẳng thèm ngó tới. Trương Nguyên Khánh nói ra, ta cần tốt trị an hoàn cảnh, ta biết chân chính tốt trị an hoàn cảnh cần lâu dài duy trì, còn có các phe phối hợp. Bất quá bây giờ phồn hoa khu tình huống, ta hoài nghi phía sau có ẩn tàng hắc thủ, ta cần đem hắc thủ này cầm ra đến, sau đó chặt đứt, tranh thủ trong vài năm bình tĩnh. Trương Nguyên Khánh muốn chính là một trận đại thanh tra, nghiêm trị các loại vi phạm phạm tội, bảo đảm khu quản hạt trị an xã hội đại cục tiếp tục ổn định. Mà trong lòng của hắn, lúc trước cổ động Lạn Vĩ lâu bên kia gây chuyện hắc thủ, nhất định phải tìm ra đồng thời bắt lấy. Có loại con sâu làm dầu nổi canh này, tại sau này lao thành khu cải tạo bên trong, đối phương tìm cho mình phiền phức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lúc này, Lý Truyện Dũng xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu liền giao phó trọng yếu sứ mệnh. Lý Truyện Dũng trịnh trọng đứng dậy, xin mời Trương khu trưởng yên tâm, ta đến nơi này đến, không phải ăn không ngồi rồi. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, hắn hy vọng Lý Truyện Dũng có thể mang đến cho mình một chút không giống với. Bằng không mà nói, lãng phí một lần tốt như vậy nhân sự an bài cơ hội. Mà Lý Truyện Dũng đến thủ hạ của mình, cũng thành lập một đầu cùng bí thư chính pháp ủy thành phố Lưu Đại Vĩ liên hệ. Quả nhiên tại Lý Truyện Dũng tiền nhiệm ngày thứ 3, Triệu Dịch gọi điện thoại tới, chuẩn bị dẫn hắn đi bái phòng Lưu Đại Vĩ. Trương Nguyên Khánh trước đó cùng Lưu Đại Vĩ không có sâu như thế nào nhập tiếp xúc qua, cho dù là mình tại Quét Đen làm thời điểm, Lưu Đại Vĩ vì tránh hiểm nghi, cũng không có cùng Quét Đen xử lý có quá nhiều giao lưu. Lưu Đại Vĩ cùng bên trong thể chế không ít người một dạng, ưa thích câu cá. Gặp mặt địa phương là Giang Bắc vùng ngoại ô vô danh hồ nhỏ. Loại địa phương này, dùng để giã câu là phi thường thích hợp. Lưu Đại Vĩ tự mình lái xe tới, là một cỗ mấy trăm ngàn nước ngoài nhập khẩu xe dịp. Đem so sánh với Triệu Dịch khai SUV, xe dịp càng thêm bá đạo, mà lại việt giã tính càng mạnh. Triệu Dịch cùng Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, Lưu Đại Vĩ đã chuẩn bị xong giã câu một chút thiết bị. Tỷ như dù che nắng còn có câu cá chuyên dụng cái ghế nhỏ các loại. Lưu Đại Vĩ không có dẫn người, mà là tự thân đi làm. Trương Nguyên Khánh cùng Triệu Dịch vội vàng xuống xe, tới hỗ trợ. Lưu Đại Vĩ nhìn rất khô gầy, bộ mặt hiện ra tam giác ngược, một đôi thai chiêu phòng, trên mặt còn có một viên tương đối rõ ràng nốt ruồi. Đều nói cháu trai giống cậu, Lý Truyện Dũng người cháu trai này cùng Lưu Đại Vĩ hay là khác nhau rất lớn. Lưu Đại Vĩ nhìn thấy Trương Nguyên Khánh cười ha ha, Trương khu trưởng, đại danh đỉnh đỉnh á chỉ là thời gian mấy năm, từ bí thư đến chư hầu một phương, khó lường. Lưu Đại Vĩ cũng không có lấy lòng Trương Nguyên Khánh tất yếu, dù là hắn cháu trai tại phồn hoa khu, hắn cũng không trở thành vì hắn cháu trai tiền đồ tại Trương Nguyên Khánh bên người tự hạ thân phận. Lưu Đại Vĩ sở dĩ xem trọng Trương Nguyên Khánh một chút, chủ yếu vẫn là tiểu tử này thật có bản sự. Không chỉ có đạt được Phùng Nghị Phỉ thưởng thức, lúc trước cầm xuống Quách Siêu sự kiện bên trong, lại lần nữa đạt được Trình Quốc Đống thưởng thức. Gần đây, Trình Quốc Đống đối với phồn hoa khu Sú Thủy Hạ quản lý trong công tác tâm, đồng thời nhiều lần vì cái này hạng mục bệ đứng, để hạng mục này hấp dẫn trong thành phố chú ý. Hiện nay trong thành phố chức năng bộ môn, đại khái đều vì điều này cứ vậy mà làm kế hoạch, đối với hạng mục này đưa cho độ cao chú ý lại thêm còn có một cái Trương Lộ An, cố nhiên vị này thường vụ phó thị trưởng bởi vì Hầu Tuyển Niên nguyên nhân, rất ít trên mặt nổi cho Trương Nguyên Khánh cái gì trợ giúp. Thế nhưng là vị này thường bị cùng Trương Nguyên Khánh kết giao mật thiết, đây là rất nhiều người đều biết đến. Bất chi bất giác, cái này ngày xưa cận thừa chí, Chu Cường Bân tiểu bí thư đã trưởng thành là một tên đạt được các phương chú ý chính sử cấp cán bộ. Liền xông cái này tốc độ phát triển, Lưu Đại Vĩ cũng sẽ đối với Trương Nguyên Khánh coi trọng mấy phần. Trương Nguyên Khánh khiêm tốn nói ra, "Lưu thư ký, ngài quá khen. Ta nào có cái gì tiến bộ, đều là lãnh đạo đối ta quan tâm." Tại vị này đại lao trước mặt, Trương Nguyên Khánh không có cái gì vốn để kiêu ngạo. Đừng nhìn hai người là phó thính cùng chính sử, chỉ kém nửa cấp, bất quá cái này nửa cấp không thua cá chép vọt long môn. Suy nghĩ một chút Bành Thái Lai nhân vật dạng gì, Bảo Dũng lại là người nào vật, không phải cũng chính là dừng bước tại chính sử ai trở thành một tên sành làm, tại địa phương tới nói, đã coi như là cán bộ cao cấp. Lưu Đại Vĩ cười cười không có nhiều lời, đám người bắt đầu chuẩn bị cần câu, con mồi. Triệu Dịch cùng Trương Nguyên Khánh một trái một phải, ngồi tại Lưu Đại Vĩ bên người câu cá. Lưu Đại Vĩ lúc này mới bắt đầu hỏi phồn hoa khu hiện nay tình huống, Trương Nguyên Khánh đoán chừng Lý Truyện Dũng đã cùng vị này chính pháp ủy thư ký báo cáo qua. Hiện tại chuyên môn hỏi mình một lần, cũng không biết là có ý gì. Cho nên Trương Nguyên Khánh tìm chủ yếu vấn đề báo cáo, kỳ thật vấn đề lớn nhất ngay tại ở phồn hoa khu hiện tại trị an hoàn cảnh tồn tại vấn đề. Trước đó Trương Nguyên Khánh liền cùng Lý Truyện Dũng nâng lên chuyện này, tại Lưu Đại Vĩ trước mặt, hắn cũng không e dè, trực tiếp vạch ra phồn hoa khu trị an tồn tại vấn đề. Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt những này ô dù nhiều năm vận doanh phía dưới, một chút tình huống đã phát triển phi thường hung hăng ngang ngược. Hiện tại cần một trận đại quét sạch, đem nơi này cho hảo hảo dọn dẹp một chút. Lưu Đại Vĩ nhẹ gật đầu, hỏi thăm Triệu Dịch, Triệu cục trưởng thấy thế nào? Tại tỉnh lỵ cục công an mấy năm này, Triệu Dịch cũng biến thành càng thêm thành thục. Hắn cái kia mấy lần vào sinh ra tự kinh lịch, để hắn thu hoạch được vinh dự vô số. Đã từ ngày xưa tịch tịch vô danh, cho tới bây giờ trong tỉnh hệ thống công an nổi danh tỉnh lỵ cục công an thường vụ phó cục trưởng. Đã trải qua tỉnh lỵ cục công an lịch luyện, Triệu Dịch cũng có rất tiến nhanh bước, hắn nói chúng tim đen mạch ra, có thể nói tình huống rất phức tạp, mà lại phồn hoa khu công an phân cục nội bộ vấn đề cũng không nhỏ, tựa như một cái cây đụng phải con mối, hiện tại lột ra xem xét, rất có thể bên trong đều là rỗng ruột. Bây giờ muốn cầm đầu gỗ này làm việc, chỉ sợ là rất khó. Triệu Dịch nói như vậy cũng là nhắc nhở Trương Nguyên Khánh, hắn đã biết Trương Nguyên Khánh tính cả Lý Truyện Dũng muốn tại phồn hoa khu làm một lần tổng vệ sinh. Cá nhân hắn cảm thấy, cách làm như vậy quá khích tiến bảo. Lưu Đại Vĩ từ tốn nói, là muốn đem nắm hòa hậu. Trương Nguyên Khánh trong lòng giật mình, hắn muốn cho rằng Lý Truyện Dũng đến phồn hoa khu đằng sau, Lưu Đại Vĩ hẳn là sẽ duy trì Trương Nguyên Khánh làm một cái đại động tác. Dù sao cứ như vậy, Lý Truyện Dũng mới có thể thu hoạch được lịch luyện. Nhưng là mình đánh giá thấp vị này chính pháp ủy thư ký kinh nghiệm làm việc, hắn lại là thuyết phục chính mình từ bỏ kế hoạch này. Chương 667 Hắc Ác Thế Lực Đầu Mục Hiện Thân Chương 667, Hắc Ác Thế Lực Đầu Mục Hiện Thân Trương Nguyên Khánh cũng biết, Lưu Đại Vĩ thuyết phục chính mình, đến tuột cùng là chính hắn ý nghĩ, hay là nói là Lý Truyện Dũng ý tứ. Nếu như Lý Truyện Dũng một lòng muốn cầu ổn lời nói, kia đối chính mình tới nói, không thua gì một cái khác Quách Siêu. Mà lại người này sẽ so Quách Siêu càng thêm khó có thể đối phó, dù sao Lưu Đại Vĩ tòa núi dựa lớn này ngay ở chỗ này. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, thăm dò Lưu Đại Vĩ ý, ta cũng không có biện pháp, Lưu thư ký, thực không dám giấu giếm, nếu như Hắc Ác Thế Lực không đánh dụng, ta phía sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Các ngươi nhìn ta lốt hai, chính là lần trước tại Lạn Vĩ lâu sự kiện bên trong bị thương. Đến bây giờ, thính lực đều không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại là ngươi chết ta sống giai đoạn, không đem những này hắc ác thế lực đánh dụng, ta liền sợ phía sau phiền phức không ngừng. Hiện tại phồn hoa khu công việc chủ yếu chỉ là tại nước bẩn sông quản lý, hậu kỳ lao thành khu cải tạo, ai biết sẽ kinh lịch như thế nào phiền phức. Lúc này, hắc ác thế lực nhúng tay, đối với phồn hoa làm việc sẽ là rất lớn chế ước. Trương Nguyên Khánh có thể nói, cân nhắc vấn đề đã suy tính rất toàn diện. Hắn cũng không phải là vì mình, không phải nói mình bị người thiết kế, thế là liền muốn đào sâu ba thước, đem người này tìm ra trừ chi cho thông khoái. Hắn là đứng tại phồn hoa khu phát triển đại cục bên trên nhìn, những người này có thể tại Lạn Vĩ lâu bên trên náo sự, như vậy phía sau liền sẽ không ngừng náo sự, vì thu hoạch không đứng đắn lợi ích. Nếu quả như thật chỉ là tại cái cách phát triển đại cục bên trên, xuất hiện một chút cư dân không phối hợp, hoặc là đụng phải một hai cái hộ không chịu di rời, cái kia đều tốt giải quyết. Kiên nhẫn đi làm việc, hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy để ý, hoa hạ vẫn là rất nhiều người có đại cục ý thức, chỉ cần đem làm việc làm đến nơi đến chốn, cuối cùng có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Sợ chính là loại này có tổ chức có kỷ luật, bọn hắn một khi làm ra phiền toái cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây là một cái cự đại thai hoàng ẩm, Trương Nguyên Khánh thuộc về nếm qua một lần thua thiệt, liền sẽ không lại ăn lần thứ hai thua thiệt loại kia người. Huống chi nếu như những người này có tổ chức có kỷ luật, không gần như chỉ ở phá rỡ trong công việc sẽ xuất hiện phiền phức, còn có kiến thiết trong quá trình. Trương Nguyên Khánh không phải không làm qua hạng mục, hắn cũng biết đến, có chút bản địa thế lực rất phách lối. Tỷ như các ngươi ngay tại kiến thiết, người ta kéo vài xe hạt cát tới, chặn lấy ngươi cửa, để cho ngươi về sau nhất định phải mua bọn hắn hạt cát. Liên đây là tiểu đả tiểu nháo. Được phải loại kia mấy cái công ty liên hợp tới làm ngươi suy nghĩ, ngươi có khả năng tiền hoa đi ra, cái gì đều không làm được. Trương Nguyên Khánh không dám đánh cược bọn hắn có thể hay không xuất thủ, lại nói thừa dịp hiện tại thay mới nhâm cục trưởng, không đem chuyện này xử lý sạch, lần sau nơi nào còn có cơ hội tốt như vậy đâu. Trương Nguyên Khánh nhìn xem Lưu Đại Vĩ, mặt mũi tràn đầy khẩn thiết. Lưu Đại Vĩ nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, ta cũng không cùng người che che lấp lấp, chuyện Dũng Hải tử này cũng là ta nhìn lớn lên, đều nói cháu trai cùng cậu thân, cho nên tầng quan hệ này là phiết không rõ. Đứa nhỏ này cũng rất cường thế, hắn là cố ý nguyện làm chuyện này, nhưng là ta sợ hai người các ngươi cùng một chỗ, huyên náo không thể vãn hồi. Trương Nguyên Khánh nghe lời này, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần không phải Lý Truyện Dũng không nguyện ý làm, vậy là tốt rồi nói. Nếu như Lý Truyện Dũng thật cầu ổn sợ loạn, như vậy chính mình liền muốn nghĩ biện pháp lại làm một cái chính ủy tới. Cho đến lúc đó, Lý Truyện Dũng phải nhờ vào đứng bên. Trương Nguyên Khánh nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lưu Đại Vĩ rất có thâm ý nhìn xem Trương Nguyên Khánh trên mặt lóe lên một tia dữ tợn, trong lòng không khỏi hiện lên Chu Cường Bân bóng dáng. Tiểu tử này, càng lúc càng giống Chu Cường Bân cái kia nhân vật hung ác. Lưu Đại Vĩ là trải qua Chu Cường Bân cưỡng chế thủ đoạn, trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, tiểu tử này xem ra sớm muộn đều có thể đi lên, chờ hắn đi lên đằng sau, những người khác thời gian cũng không phải là rất dễ chịu. Cho nên Lưu Đại Vĩ cân nhắc một chút, tiếp tục nói, nếu như chuyện này rất khẩn cấp lời nói, chỉ có một cái biện pháp, dị địa điều cảnh lực tiến vào phồn hoa khu, có thể đưa đến kỳ hiệu. Trương Nguyên Khánh nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó, Trương Nguyên Khánh ánh mắt khóa chặt Triệu Dịch. Triệu Dịch cười khổ một tiếng, làm nửa ngày, cuối cùng chủ ý hay là đánh tới trên người của ta. Lưu Đại Vĩ nhàn nhạt mở miệng, ngươi coi như giúp chuyện Dũng một chuyện, còn nữa nói, Tỉnh Thính đem chuyện Dũng điều đến phồn hoa khu có ý tứ gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Quách Siêu là tại Tỉnh Thính lớp huấn luyện bị bắt, Tỉnh Thính chẳng lẽ liền không muốn cứu danh dự? Hầu Bán Thiên Văn Trường, để cho ngươi vị này tỉnh thành cục trưởng cục công an tới làm, không có gì thích hợp bằng. Chuyện này làm được càng xinh đẹp, càng có thể thay Tỉnh Thính lưu lại mặt mũi. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì phồn hoa khu công an phân cục trưởng sự tình, để Tỉnh Thính mặt mũi có hại. Hiện tại để Tỉnh Thành cục công an ra mặt dị địa quét đen, đây cũng là thay Tỉnh Thính vãn hồi hình tượng. Về phần xuất động Tỉnh Thính lực lượng, vậy liền thuộc về giết gà dùng dao mổ trâu. Trương Nguyên Khánh không thể không bội phục, nhìn xem người ta đại lãnh đạo, cân nhắc vấn đề phi thường chú đáo. Triệu Dịch trọng trọng gật đầu một cái, Lưu thư ký đều mở miệng, vậy chúng ta khẳng định là không thể đổ cho người khác. Lưu Đại Vĩ liếc mắt nhìn hắn, cười lắc đầu, tựa hồ muốn nói hắn được tiện nghi lại khoe mẽ. Tại Trương Nguyên Khánh bái phòng qua Lưu Đại Vĩ đằng sau, Lý Truyện Dũng cũng đã nhận được Tỉnh Thành cục công an kết nối tin tức. Thế là Lý Truyện Dũng đầu tiên là tổ chức một nhóm cảnh lực bắt đầu âm thầm điều tra. Hơn một tuần lễ đằng sau, một trận quét hắc phong bạo lại lần nữa tại phồn hoa trong vùng nhấc lên. Đầu tiên là từ trước tới giờ không pháp trô ăn chơi bắt đầu, vẻn vẹn 3 ngày liền quét 10 cái tràng tử. Nói đến làm cho người không nghĩ tới là, những này tràng tử bên trong hạng mục tự nhiên là pháp, bắt bên trong còn có một số nhân viên chính phủ cũng bị cùng một chỗ quét. Đại khái là Quách Siêu đang làm ra thời điểm, những này tràng tử quá mức an toàn, để một số người đánh mất lòng cảnh giác. Dù là hiện tại Quách Siêu đều không có ở đây, bọn hắn vẫn không có thu tay lại, cho nên bọn hắn liền đáng đời đâm vào trên họng súng. Trong lúc đó, cầu tình điện thoại nhao nhao đánh tới Lý Truyện Dũng bên này. Thậm chí Hồ Cường cùng Phó Vân đều phân biệt cùng Lý Truyện Dũng nói chuyện, Lý Truyện Dũng đủ cứng, không nhúc nhích chút nào. Hắn biểu hiện này, cũng thu được Trương Nguyên Khánh tán thành. Trương Nguyên Khánh chuyên tiến đến công an phân cục thăm hỏi, khi hai người đứng chung một chỗ chụp ảnh chung thời điểm, đoán chừng để phồn hoa khu không ít người đều ngủ không đến cảm giác. Coi như hai người chuẩn bị liên thủ làm lớn đi xuống thời điểm, một phong ngoại ý muốn đến tin, đưa tới Lý Truyện Dũng chú ý nói là tin không như nói là thư mời, lưu lại tên là Vương Đại Công Tử. Trong thư, vị này Vương Đại Công Tử mịt mờ thừa nhận chính mình là phồn hoa khu mảnh này lớn nhất hát thủ, Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt đều là hắn ô dù. Mà bây giờ, phồn hoa khu dưới mặt đất sinh ý đều thuộc về hắn. Lý Truyện Dũng mấy ngày liên tiếp động tác, đưa tới hắn bất mãn mãnh liệt. Hiện tại hắn muốn gặp một lần Lý Truyện Dũng. Cầm tới phong thư này đằng sau, Lý Truyện Dũng trước tiên tìm được Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh cầm tới phong thư này, nhưng không có kích động như vậy. Hắn cảm thấy, rất có thể viết phong thư này người chính là dấu ở Quách Siêu cùng Ngô Anh Kiệt ô dù phía dưới người kia. Bao quát lần trước Lạn Vĩ lâu sự kiện, phía sau có khả năng cũng là người này. Người ta dám lộ diện, tất nhiên là có ỷ vào. Trương Nguyên Khánh lúc này đánh nhịp, ta cùng đi với ngươi, hảo hảo mở mang kiến thức một chút vị này Vương Đại Công Tử. Trương Nguyên Khánh nói đến đây cái vương lúc, là từ nơi này chữ vương bên trên nghĩ đến rất nhiều, không biết cái này vương, cùng Vương Phi Vũ Vương có phải hay không một cái vương. Chương 668, từ xưa đen trắng chương 668, từ xưa đen trắng Lý Truyện Dũng không nghĩ tới Trương Nguyên Khánh muốn đi theo, hắn cau mày nói, Trương khu trưởng, ta một người đi qua là được rồi, ngươi yên tâm ta trong bóng tối tổ chức người tốt. Đối phương có dị động, ta trực tiếp đem hắn bắt lại. Trương Nguyên Khánh nhìn một chút, đối phương định ngày hẹn địa phương, chính là phồn hoa khu một cái tinh cấp tiểu lâu. Hắn nói ra, đối phương dám ở chỗ này gặp mặt, chứng minh không có nguy hiểm gì. Ta suy đoán hắn xác suất lớn là muốn đàm phán. Cho đến ngày nay, Trương Nguyên Khánh căn bản không tin tưởng ở trên vùng đất này còn có thể ra cái gì toàn tỉnh tính cỡ lớn hát và băng. Hiện tại tối đa cũng chính là một chút tạp ngư. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Lý Truyện Dũng, ta cũng muốn nhìn cái này Vương Đại Công Tử tình huống cụ thể, có chút tin tức nhất định phải ở trước mặt mới có thể hiểu rõ. Lý Truyện Dũng nhìn Trương Nguyên Khánh tâm ý đã quyết, lập tức liền lấy tay an bài. Thư mời viết thời gian là 6:30 tối, Lý Truyện Dũng tổ chức một chút thường phục sớm mai phục tốt. Bất quá từ toàn bộ ngày tình huống đến xem, tiểu lâu này phong hiểm cũng không lớn. Mà lại Trương Nguyên Khánh cũng tin tưởng vững chắc đối phương cũng không phải cùng đường mặt lộ, căn bản sẽ không động một tí liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Đến điểm thời gian, Trương Nguyên Khánh cùng Lý Truyện Dũng cộng đồng nhân thân, đều là mặc rất phổ thông quần áo, tiến nhập tiểu lâu. Khi tiến vào tiểu lâu thời điểm, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy một cái phục vụ viên đi theo chính mình. Lý Truyện Dũng đối với hắn nhẹ gật đầu, chứng minh phục vụ viên này đều là người của mình. Từ an bài nhìn lại, Lý Truyện Dũng làm việc mặc dù cứng mãnh, nhưng là cũng vô cùng cẩn thận. Lý Truyện Dũng cùng Trương Nguyên Khánh báo cáo tình huống, người của chúng ta 24 giờ theo dõi, người kia hẳn là còn không có hiện thân. Cũng không biết có phải hay không phát giác được chúng ta mai phục nhiều người như vậy, hắn không dám hiện thân. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, nếu như hắn thật sự là dạng này bọn chốt nhất, cũng không dám phát ra lời mời này. Người này bằng không chính là vô tri gan lớn, bằng không chính là đại gian đại hoạt, nhưng là tuyệt không có khả năng là người nhát gan. Hai người nói, đem cửa đẩy mở, lại nhìn bên trong đã ngồi một người đang uống trà. Lý Truyện Dũng con ngươi co rụt lại, hắn vừa mới còn cùng Trương Nguyên Khánh nói, người này còn không có hiện thân. Ai có thể nghĩ tới, đối phương ngay tại dưới mí mắt ngươi, trống rông xuất hiện. Người trước mắt hơn 20 tuổi, mang theo màu trà kính mắt, bên mặt một đạo mặt sẹo lộ ra có mấy phần hung hãn, bất qua ánh mắt ôn hòa, hơi có vẻ phúc hậu, cả người cách ăn mặc đến xem giống như là một cái phú thương. Vương đại công tử. Trương Nguyên Khánh nhìn trước mắt người này, thăm dò tính hỏi. Người thanh niên đứng người lên, chủ động đi tới nắm tay, "Trương khu trưởng, không nghĩ tới còn kinh động đến ngài. Kỳ thật ta chính là chuẩn bị cùng Lý cục trưởng tâm sự, để hắn cho ta một miếng cơm ăn mà thôi." Trương Nguyên Khánh cùng hắn nắm tay, cảm giác được trên tay hắn rất có kình, xem ra là cái người luyện võ. Vương đại công tử thái độ tựa như nói chuyện làm ăn một dạng, phảng phất hàn huyên với người việc nhà. Hai người nhẹ nhàng một nắm liền tách ra, Trương Nguyên Khánh nhập tọa đằng sau, không để ý đến hắn thái độ nhẹ nhõm, mà là nghiêm túc nói ra, "Vương đại công tử, chúng ta cũng không phải nện chén cơm của ngươi, thật sự là ngươi nghề này cơm là đen, để cho các ngươi ăn là để cho các ngươi phạm pháp, đó chính là đang đập chính chúng ta bát cơm." Nói, Trương Nguyên Khánh lạnh lùng ra, liền tỉ như Lạn Vĩ lâu sự kiện, "Các ngươi vẹn vẹn muốn ăn cơm không? Ta nhìn các ngươi là chuẩn bị muốn phát một số lớn tiền của phi nghĩa đi." Lạn Vĩ lâu sự kiện, Trương Nguyên Khánh sau đó kiểm kê qua, đám người này dụng tâm thực sự ác độc. Đầu tiên là âm thầm đại lượng thu mua tòa nhà, sau đó để Quách Siêu tìm tới chính mình đem nước bẩn sông cải tạo hướng Lạn Vĩ lâu bên trên kéo, lấy sau cùng bỏ bữa kim, bọn hắn liền bắt đầu náo sự. Bọn hắn gây chuyện mục đích chính là bức Trương Nguyên Khánh vận dụng số tiền kia đi bồi thường Lạn Vĩ lâu người bị hại, hoặc là áp dụng Lạn Vĩ lâu cải tạo công trình. Cứ như vậy, đám người này bằng vào lần này đầu tư, có thể nói đầy buồn đầy bát. Về phần phồn hoa khu muốn tu nước bẩn sông cũng tốt, muốn lao thành khu cải tạo cũng tốt, có tiền hay không không có quan hệ gì với bọn họ. Dù sao bọn hắn cũng không ở tại nước bẩn sông bên cạnh, đoán chừng cả đám đều tại Giang Bắc có biệt thự. Ngay tại Trương Nguyên Khánh giải quyết Lạn Vĩ lâu tranh chấp đằng sau, đám gia hỏa này mắt thấy náo sự không thành, lập tức lấy uy bức lợi dụng phương thức, đem tới tay tòa nhà lại tăng thêm điểm giá cả bán trở về. Những cái kia ban phòng ở trông cậy vào giải bộ người, càng thêm khổ không thể tả. Người không mua trở về, người ta các loại thủ đoạn đối phó ngươi. Tại Trương Nguyên Khánh xem ra, đám người này làm sự tình, đơn giản chính là muốn nằm nhọại trên thân người khác hút máu. Vương đại công tử nghe vậy lắc đầu, "Ta nhìn Trương khu trưởng đối với ta có chênh lệch chút ít gặp, từ xưa đến nay, lịch sử vẫn luôn là đèn cùng bạch song hành giao thoa. Đen bên trong cũng có anh hùng hào kiệt, bạch bên trong cũng tổn đồ vô sỉ. Đen trắng ở giữa không có tuyệt đối giới hạn, nếu nói khác nhau chỉ có một đầu." Đỗ Nguyên Xanh nói qua, "Chúng ta lăn lộn đen, là đen tại trên mặt bàn, đen thông thấu, nếu như không đen, người khác liền sẽ không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể. Bạch người thì lại khác, nhìn ra vẻ đảm bảo, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, kỳ thật trong nội tâm lại là âm tàn độc ác, không biết so với chúng ta muốn đen gấp bao nhiêu lần." "Trương khu trưởng, ngươi nói là a?" Trương Nguyên Khánh không che giấu chút nào trầm trọng, "Chỉ bằng ngươi, cũng tự so Đỗ Nguyên Xanh. Đỗ Nguyên Xanh còn có gia quốc tình hoài, là kháng chiến làm ra công hiến. Như ngươi loại này du côn lưu manh hạng người, trừ cùng ký sinh trùng một dạng, còn có cái tác dụng gì? Ta đề nghị các ngươi hiện tại rời khỏi phồn hoa khu, ta cho các ngươi một tuần lễ, đây là chúng ta lớn nhất thành ý." Mặc dù đều nói diệt cỏ tận gốc, thế nhưng là Trương Nguyên Khánh cũng là rất hiện thực. "Cái này giống trong nhà ngươi nhiều rất nhiều con ruồi, ngươi đem toàn bộ đánh chết cũng tốt, hay là mở cửa sổ ra để bọn chúng cũng bay ra ngoài cũng tốt, đối với trong nhà tới nói đều là giống nhau. Huống chi đánh chết nhiều như vậy con ruồi, đã tốn thời gian phí sức, trong nhà cũng làm rất bẩn. Không bằng mở cửa sổ ra, mọi người đâu đã vào đấy." Vương đại công tử cười ha ha, "Trương khu trưởng còn có Lý cục trưởng, các ngươi đến phồn hoa khu thời gian chung vào một chỗ, bất mãn nửa năm. Cho nên các ngươi rất nhiều tình huống cũng không biết. Ta từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, cho nên biết nơi này vẫn luôn rất loạn. 8 năm trước ta lên mặt đường, bắt đầu lục tục ngo ngoe chỉnh lý mặt đường loạn tượng. Đại khái tại 5 năm trước, người ta gọi ta Vương đại công tử, phồn hoa khu mặt đường liền ổn định. Một tòa thành thị cần trật tự chỉ dựa vào bạch không được, cũng phải có đen làm chút công việc bẩn thỉu." Vương đại công tử nhìn về phía Trương Nguyên Khánh cùng Lý Truyện Dũng, "Mọi người kết giao bằng hữu không tốt sao? Ta sẽ dốc toàn lực duy trì hai vị, chỉ cần chuyện các ngươi kể, cũng sẽ ở phồn hoa khu biến thành sự thật." Vương đại công tử dáng tươi cười đã hình thành thì không thay đổi, "Các ngươi thăng quan, ta phát tài, mọi người cớ sao mà không làm đâu? Phồn hoa khu một năm GDP 10 mấy tỷ, các ngươi hai vị cầm không phải cũng là chết tiền lương á? Chỉ cần hai vị ủng hộ ta, ta cam đoan một năm cho các ngươi số này." Vương đại công tử giơ ra hai ngón tay, cũng không biết là 200.000 hay là 2 triệu. Nghĩ đến không phải là 200.000, vậy thì có điểm quá nhỏ gia đình khí. Trương Nguyên Khánh hỏi ngược một câu, "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể thuyết phục chúng ta thu số tiền này?" Vương đại công tử nhàn nhạt hồi phục, "Chỉ bằng ta tại phồn hoa khu người ta gọi ta một tiếng Vương đại công tử, đáng giá nhất chính là ta họ." Quả nhiên, hắn ám hiệu mình cùng Vương Phi Vũ quan hệ. Chương 669, vậy liền tử nhìn một chút chương 669, vậy liền tử nhìn một chút làm chức khu ủy thư ký, Vương Phi Vũ tại phồn hoa khu là một cái rất nhiều nhân vật. Vừa mới Vương đại công tử nói hắn 8 năm trước đến trên mặt đường lan lộn, 5 năm trước người ta gọi hắn Vương đại công tử. Đó là bởi vì 8 năm trước Vương Phi Vũ làm người đứng thứ hai, đã tại phồn hoa khu hy vọng rất cao. Người đứng thứ hai làm 3 năm, tại 5 năm trước thời điểm, ngay lúc đó khu ủy thư ký cho hắn nhường đường, lui khỏi vị trí hàng hai. Cái này Vương đại công tử đại khái là 5 năm trước, chính thức bắt đầu trở thành nhân vật số 1. Ngẫm lại có Quách Siêu, Nô Anh Kiệt loại người này cho hắn hộ giá hộ tống, những người khác còn không phải cùng chuột một dạng, ngoan ngoãn cho hắn thu thập. Cho dù là hiện tại, Vương Phi Vũ môn sinh cố lại, vẫn chiếm đại đa số. Vị này Vương đại công tử, xem ra còn có thể phong quang nhiều năm đâu. Trương Nguyên Khánh nhìn xem Vương đại công tử, không nghĩ tới hắn thật dám nói ra. Bất quá coi như hắn nói ra, ngươi có thể thế nào, trực tiếp bắt người. Vô luận là lưu lá thư này, vẫn là hắn vừa rồi, không có một câu là thực sự nói hắn chính là phồn hoa khu đầu đèn con, cũng không có một câu thừa nhận chính mình là Vương Phi Vũ nhi tử hoặc là chất tử cái gì. Hắn đem chính mình ý tứ chuyển tới, nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trương Nguyên Khánh nhìn người này cùng mình tuổi tác tương tự, lại không nghĩ rằng là cái khó chơi như vậy chủ. Trương Nguyên Khánh a một tiếng, họ Vương thì thôi đi, ngươi dù là chính là họ Trương, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế một cái họ, đều không có quan hệ gì với ta. Ta người này ngược lại không có thể nói không ái tài, bất quá ta chỉ lấy sạch minh chính đại tiền. Ta đưa cho ngươi đề nghị suy nghĩ lại một chút đi. Sau khi nói xong, Trương Nguyên Khánh liền mang Lý Truyện Dũng chuẩn bị rời đi. Vương đại công tử cũng không có ngăn cản, hắn chỉ là cảm khái một câu, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, bất đắc dĩ minh nguyệt chiếu cống rãnh. Chúng ta qua mấy ngày lại nhìn. Trương Nguyên Khánh không có phản ứng hắn, mà là sau khi đi ra, đối với Lý Truyện Dũng nói ra, càn quét tệ nạn cho ta tiếp tục, phái người khác nghiêm tra Lạn Vĩ lâu bên kia sự kiện. Hổ thần bên kia một mực tại âm thầm điều tra, ngày mai liền đem chứng cứ đều giao lại cho ngươi. Trương Nguyên Khánh đã sớm chuẩn bị, càn quét tệ nạn chỉ là cố ý đánh cỏ động rắn, nhìn xem có thể hay không để cho những si mị vong lượng này chạy đến. Hắn kỳ thật một mực tại truy tra Lạn Vĩ lâu sự tình, chính là cảm thấy những người này khẳng định sẽ đối với chuyện này lộ ra chân ngựa. Chuyện này nhìn như chỉ là một lần ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện, trên thực tế không có đơn giản như vậy. Đám người này khẳng định là nhiều mặt cấu kết, chuẩn bị làm cho chính mình phạm sai lầm, sau đó cho bọn hắn phát tài. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, lá gan của bọn hắn bao lớn, chỉ là màu xám sản nghiệp tiền đã coi thường, chuẩn bị muốn liên thủ đem chính phủ tài chính xem như bọn hắn tư nhân tiểu kim cố. Thậm chí thời điểm hồi tưởng, cùng ngay quần chúng bên trong, khẳng định cũng có đại lượng người của bọn hắn. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì hiện trường nguyên náo tối đuổi, một khi phái ra đại biểu đến trong vùng, mọi người liền có thể nói xong. Nếu như có thể tra được một chút manh mối, Trương Nguyên Khánh sẽ để cho Lý Truyện Dũng cắn chết, cứng rắn muốn đem bọn hắn nhóm người này lôi ra mặt nước, từng cái thu thập hết. Lý Truyện Dũng nghe chút có đột phá khẩu, cũng đáp ứng. Hắn là Mao Đủ Kình, muốn tại Phồn Hoa khu làm một cái đại án đi ra. Hắn cảm thấy cùng Trương Nguyên Khánh người lãnh đạo này cũng rất có ý tứ, vị này tuổi trẻ thay mặt khu trưởng rất có phế lực, liền nói đêm nay buổi tiếp chính mình cùng một chỗ xâm nhập hiện trường, không có chút nào cái gì khó chịu. Bao quát chính mình cậu Minh Sắc nói muốn chờ nhất đẳng, hắn lại có thể thuyết phục chính mình cậu cái này lao chính pháp ủy thư ký, cuối cùng nghĩ ra dị địa phá án biện pháp. Hai người gần đây giao lưu rất nhiều, hắn đối với vị này khu trưởng rất bội phục. Đến mức, Lý Truyện Dũng thường xuyên quên tuổi của hắn, ở trước mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng cung kính. Hai người cùng một chỗ xuống lầu, theo Lý Truyện Dũng hạ đạt chỉ lệnh, mai phục thường phục lần lượt rút lui. Đi tại phồn hoa khu đầu đường, nhìn trước mắt cũ kỹ không chịu nổi kiến trúc, chật hẹp chật chội khu phố, Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, chính là bởi vì nơi này cũ nát, cho nên mới có chuột, còn dán ở thân chỗ, hiện tại thậm chí từ trong khe cống ngầm leo ra, muốn làm nơi này chủ nhân. Thật sự là chưa trừ diệt không đủ để bình tâm bên trong chi phẫn. Ngẫm lại những sâu mọt này, thông qua đen trắng cấu kết, ép mua ép bán phương thức, ở nơi này hoành hành bá đạo. Lại làm những cái kia màu xám sản nghiệp, không kiêng nể gì cả du tẩu tại luật pháp biên giới, dẫn đến trật tự sụp đổ. Bọn hắn là đại phát hành tài, người bình thường tân tân khổ khổ cả một đời, không bằng bọn hắn một ngày thu nhập. Bọn hắn lại cầm số tiền này, tiêu giao tự tại, cưới tại tất cả mọi người trên đầu. Những người này so nhà tư bản muốn ghê tầm nhiều, nhà tư bản cũng chính là bóc lột, bọn hắn là thông qua trà đạp xã hội quy tắc đến thu hoạch, ảnh hưởng càng thêm ác liệt. Lại vẫn cứ rất nhiều người đều không phát hiện được tự thân lợi ích bị hao tổn. Chính như phồn hoa khu cư dân một dạng, bọn hắn không biết, vẹn vẹn đầu kia nước bẩn sông hàng năm phe thứ ba giữ gìn phí tổn, đều đủ để 10 cái gia đình vất vả 10 năm tích xúc. Số tiền này đi nơi nào, ai cũng không biết. Nhưng là chỉ cần nước bẩn sông còn tại, liền sẽ có phe thứ ba phục vụ, vung chút lợi lộc thuốc bột, ý tứ liền có thể kiếm lời đi một bút phong phú giữ gìn phí tổn. Đây cũng chính là Lý Quyên nói tới, nước quá trong ngắt không có cá. Chỉ là cái này nước bẩn bên trong cá, cũng không phải cái gì tốt cá. Lý Truyện Dũng kiên định đi tại Trương Nguyên Khánh bên người, Trương khu trưởng ngài yên tâm, đám chuột này, con rắn nếu như không nguyện ý chuyển ổ, chúng ta liền ngay cả ổ cùng một chỗ diệt. Trương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh liền gọi điện thoại cho Phạm Hổ Thần, nói với hắn, đem trước mắt tra được vật liệu thu thập sửa sang một chút, toàn bộ giao lại cho Lý Truyện Dũng. Phạm Hổ Thần lập tức minh bạch Trương Nguyên Khánh ý tứ, hắn nói ra, lãnh đạo yên tâm, ta sửa sang một chút, đem vật liệu toàn bộ đưa qua. Hiện tại trên cơ bản đã xác định, tại Lạn Vĩ lâu quá trình giao dịch bên trong tồn tại ép mua ép bán, đặc biệt là có người xác nhận, ngày đó ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện chính là có người kích động. Hiện tại phạm vi trên cơ bản đã nhanh muốn xác định. Phạm Hổ Thần cũng thật cao hứng, hắn biết mình nghiệp vụ năng lực kém một chút, cho nên hiện tại có thể mượn chuyện này lập công chính là chuyện tốt. Trương Nguyên Khánh hiện nay phát triển tình thế rất tốt, hắn nhìn ở trong mắt, làm sớm nhất đầu nhập vào, nếu như không hảo hảo làm, nói không chừng ngay cả Đinh Lịch Minh bọn hắn cũng không sánh bằng. Cũng may chính mình ra tay trước ưu thế vẫn phải có, Trương Nguyên Khánh hiện tại phi thường tín nhiệm chính mình. Trương Nguyên Khánh đem sự tình an bài đằng sau, liền đi bận bịu mặt khác. Hắn cảm thấy lấy Lý Truyện Dũng chuyên nghiệp, thu thập một cái có bối cảnh du côn hẳn là không có vấn đề. Đừng nhìn cái kia Vương đại công tử miệng đầy trắng, đen, tại Trương Nguyên Khánh trong mắt chính là phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng mà sự tình sau khi phân phó, đến trưa cũng không có phản hồi. Trương Nguyên Khánh tại ký túc xá lúc ngủ, lại nhận được một cái Lý Truyện Dũng điện thoại. Trương Nguyên Khánh vừa mới nghe, đầu kia liền nói, "Trương khu trưởng, Phạm Hổ Thần đồng chí bị người nhằm vào, chính hắn ra tai nạn xe cộ, hiện tại hắn hải tử cũng không tìm được." Trương Nguyên Khánh nghe chút tin tức này, đột nhiên ngồi dậy, tức giận cảm xúc trong nháy mắt muốn đem hắn cho điểm phát nổ. Chương 670, lần thứ nhất nhận thua chương 670, lần thứ nhất nhận thua Trương Nguyên Khánh tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Vương đại công tử dám làm loại chuyện này, đối với người bên trong thể chế ra tay. Cho ta trước tiên đem hải tử tìm tới, tất cả mọi người tiệm mì mở, đi tìm tới hải tử. Trương Nguyên Khánh còn không có mất lý trí, phản ứng đầu tiên không phải tìm Vương đại công tử tính sổ sách, mà là muốn đem hải tử tìm tới. Bởi vì nếu như hải tử xảy ra chuyện, dù là cuối cùng đem cái này Vương đại công tử thiên đao vạn quả, vậy cũng không đủ để đền bù Phạm Hổ Thần một nhà vết thương. Trương Nguyên Khánh hỏi rõ ràng Phạm Hổ Thần xảy ra tai nạn xe cộ bệnh viện, mau chóng tới thăm viếng. Đến trong bệnh viện, Trương Nguyên Khánh thấy được Phạm Hổ Thần lão bà, nữ nhân bịch liền cho Trương Nguyên Khánh quỳ xuống, "Lãnh đạo, nhất định phải giúp ta tìm tới con của ta, a con của ta mới 8 tuổi, còn tại lên tiểu học, nữ nhân đoán chừng tinh thần đều muốn hỏng mất, trưởng phu tại cứu giúp, nhi tử cũng không thấy. Đổi lại là ai, sợ đều chịu không được." Trương Nguyên Khánh trong lòng cũng không dễ chịu, hắn đỡ dậy nữ nhân, "Cậu tử ngươi yên tâm, Hổ Thần sự tình chính là ta sự tình. Ta nhất định bằng nhanh nhất tốc độ tìm về hài tử, còn có hại Hổ Thần người, ta cũng sẽ không bỏ qua." Lúc này, bên cạnh có nữ cảnh sát tới đón tay, đem nữ nhân bịt. Trương Nguyên Khánh hỏi thăm bên cạnh ngay tại trông coi cảnh sát, hiện tại Hổ Thần đồng chí thế nào? Cảnh sát cung kính trả lời, "Báo cáo khu trưởng, Phạm cục trưởng trước mắt nhìn không có nguy hiểm tính mạng, bất quá trên thân nhiều chỗ gãy xương." Có nghe hay không nguy hiểm tính mạng, Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi. Hắn đem cảnh sát kéo đến một bên, lại hỏi thăm bản án tình huống. Cảnh sát giải thích nói, "Trước mắt ngay tại truy tra chiếc xe này, căn cứ chúng ta xem xét, xe này là báo phế bộ bãi xe. Lúc đó Phạm cục trưởng đang muốn đi bãi đỗ xe lấy xe, kết quả một chiếc xe mạnh mẽ đâm tới mà đến, đem Phạm cục trưởng đỉnh ra 5 mét đến 6 mét khoảng cách. Sau đó lái xe xuống xe, đoạt lấy Phạm cục trưởng trên người vật liệu lúc này mới rời đi." Cảnh sát nói bổ sung, "Trong lúc đó, người này cả khuôn mặt bao khỏa tại khăn trùm đầu bên trên, chỉ có thể từ hình thể nhìn ra hẳn là một vị dáng người to con nam tử." Trương Nguyên Khánh biết đây là có tổ chức có kế hoạch có dự mưu, hôm qua bọn hắn mới cùng Vương đại công tử đàm phán, hôm nay liền cho mình một chút lợi hại nhìn xem. Hắn không thể không thừa nhận, xem thường cái này lăn lộn đen ra hỏa. Cũng may Phạm Hổ Thần cứu giúp hơn 2 giờ đằng sau, đưa đến phòng bệnh bình thường. Cái này cũng chứng minh hắn tình huống cũng không có như vậy nguy cấp, thế nhưng là thẳng đến lúc này, Tiểu Hải còn không có tìm tới. Trương Nguyên Khánh nhịn không được gọi điện thoại cho Lý Truyện Dũng, "Tiểu Hải vì cái gì đến bây giờ cũng không tìm tới, vấn đề đến tuột cùng xuất hiện ở nơi nào?" Lý Truyện Dũng cũng cảm thấy khó giải quyết cùng hổ thẹn, căn cứ giám sát đến xem, xe mở ra vùng ngoại ô ta hiện tại ven đường phái người tìm hiểu tình huống, nhưng là nhiều chỗ camera thiếu thốn, chúng ta bây giờ không khác mò kim đáy biển. Phồn hoa khu nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mà lại rất nhiều nơi đều là cũ kỹ cư xá, rất nhiều giao lộ cùng cư xá giám sát thiếu thốn. Trương Nguyên Khánh hung hăng một đập mặt tường, hắn chỉ cảm thấy bị quất. "Lý khu trưởng, có thể hay không để cho cậu của ngươi giúp đỡ chút, coi như ta thiếu các ngươi nhân tình. Tiểu Hải không có khả năng xảy ra vấn đề, ranh giới cuối cùng của ta chính là cái này." Trương Nguyên Khánh để Lý Truyện Dũng vận dụng lưu đại vi quan hệ, tiếp tục tiếp viện. Bởi vì đây không phải Phạm Hổ Thần hài tử ném đi vấn đề đơn giản như vậy, hai tử này là bởi vì Trương Nguyên Khánh bọn người quét đen phía dưới, chọc dẫn hắc ác thế lực kết quả. Nói cách khác, Tiểu Hải nếu như xảy ra vấn đề, đó chính là bọn họ quét đen vật hy sinh. Dạng này hy sinh, làm cho người quá mức đau lòng, Trương Nguyên Khánh không thể nào tiếp thu được. Lý Truyện Dũng đáp ứng, bất quá thẳng đến hơn 5 giờ chiều, vẫn không có tìm được Phạm Hổ Thần hài tử. Đang lúc Trương Nguyên Khánh đều lúc tuyệt vọng, một chiếc điện thoại đánh tới. "Trương khu trưởng, ta nói qua, chơi đen người, đen thông thấu, nếu như không đen, người khác liền sẽ không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể. Ta bây giờ muốn hỏi một chút, ta còn có thể hay không cùng người tiếp tục đàm luận?" Điện thoại bên kia là Vương đại công tử, Trương Nguyên Khánh yên lặng ấn ghi âm, hắn lạnh lùng hỏi, "Là ngươi đem Phạm Hổ Thần hài tử bắt cóc?" Vương đại công tử cười ha ha, lại chỗ đáp không phải hỏi, "Ta bên này là giả lập hảo, tương đương với xuyên qua một cái áo di lê. Chẳng qua nếu như truy tra nói, cũng có thể tra được người. Bất quá cái này nhưng không có ý nghĩa gì, ta có thể là bất luận kẻ nào, đã có thể là cựu nhân của ngươi lại có thể là của ngươi bằng hữu. Kim cương kinh có mây, phàm tất cả cùng nhau đều là hư ảo, thấy cùng nhau không phải cùng nhau, tức gặp Như Lai. Ta không phải một người mà là một loại người, ngươi muốn gặp được ta, liền muốn vứt bỏ chấp nhất." Trương Nguyên Khánh hít sâu một hơi, hắn áp chế phẫn nộ của mình, tỉnh táo nói, "Ta bây giờ muốn nhìn thấy ngươi." Vương đại công tử lại từ tốn nói, "Ngươi không phải là muốn nhìn thấy ta, ngươi là muốn nhìn thấy hải tử. Chờ ngươi nhìn thấy hải tử thời điểm, như là gặp được ta." Vương đại công tử nói xong liền cúp điện thoại, Trương Nguyên Khánh gọi lại, liền đã không gọi được. Ngay tại Vương đại công tử nói chuyện điện thoại xong không có 2 phút đồng hồ, Lý Truyện Dũng gọi điện thoại tới, "Trương khu trưởng, chúng ta vừa mới nhận được báo cáo, đã tìm tới hải tử. Hải tử ngay tại trường học bên cạnh không xa cư xá, bất quá nhận lấy kinh hãi." "Chuyện gì xảy ra?" Trương Nguyên Khánh lạnh lùng hỏi. Lý Truyện Dũng trả lời, "Chúng ta nhìn thấy hải tử thời điểm, bên cạnh hắn ném đi mấy cái đấm máu đầu chó cùng đầu mèo, tiểu hài trên thân tất cả đều là máu, đoán chừng chịu không nhỏ kích thích, chúng ta tìm tới thời điểm sẽ chỉ thét lên đã sẽ không nói chuyện. Trương Nguyên Khánh trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, tiểu hài không có ra sinh mệnh nguy hiểm đây là đại hảo sự, nhưng là bây giờ tình huống này chỉ sợ cũng rất phiền phức. Lập tức an bài tiến bệnh viện, tìm chuyên gia tới. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ, vẫn là đi thông chi Phạm Hổ Thần lão bà. Biết được hài tử tìm được về sau, nữ nhân cao hứng đến thất thố, tại Trương Nguyên Khánh biểu thị chính mình dẫn người ở chỗ này chiếu cố Phạm Hổ Thần đằng sau, lão bà hắn lập tức chạy đi tìm tiểu hài. Trương Nguyên Khánh nhìn nàng mừng rỡ như điên dáng vẻ, cũng không biết đợi đến nhìn thấy ngây người như phóng nhi tử, lại có như thế nào phản ứng. Trương Nguyên Khánh siết quả đấm, hung hăng nện ở trên vách tường. Liên đập vài quyền, nắm đấm đều phá, thế nhưng là thống khổ như vậy, không chút nào có thể giảm bớt trong lòng của hắn phẫn nộ. Giờ này khắc này, hắn suy nghĩ nhiều gọi điện thoại cho Lý Truyện Dũng, để hắn tiến một bước tổ chức nhân thủ, muốn đem Vương đại công tử tìm ra. Thế nhưng là sau nửa ngày, hắn hay là bình tĩnh lại. Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Lý Truyện Dũng, Lạn Vĩ lâu sự kiện không cần tra xét nữa, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Lý Truyện Dũng muốn nói lại thôi, muộn muộn nói ra, Trương khu trưởng, đến lúc này, ngược lại càng phải kiên trì. Bỏ lỡ cơ hội này, phía sau còn muốn tìm ra những người này, liền càng thêm không dễ dàng. Hiện tại không tra, không phải liền là đầu hàng A kỳ thật vì toàn khu phát triển đại cục, làm ra một chút nhỏ hy sinh, cũng là rất bình thường. Trương Nguyên Khánh lại kiên quyết cự tuyệt, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại chúng ta, nếu như muốn hy sinh lời nói, vậy liền hy sinh quá lớn. Lại nói, ta xưa nay không ưa thích nghe cái gì nhỏ hy sinh chính là hy sinh. Nếu không có nắm chắc, cũng đừng có đi cược cái này hy sinh. Không có một cái nào hy sinh là hẳn là, nếu như ta cảm thấy ta chịu không được cái này hy sinh, ta cũng không hy vọng người khác tiếp nhận. Lý khu trưởng, không đánh không chuẩn bị chi cầm. Chuyện này tạm thời không tra, nếu có trách nhiệm, ta một người gánh. Đây là Trương Nguyên Khánh từ trước tới nay, lần thứ nhất nhận vua. Chương 671, gặp Vương Phi Vũ. Chương 671, gặp Vương Phi Vũ. Nghe được Trương Nguyên Khánh chủ ý đã định, Lý Truyện Dũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Kỳ thật Lý Truyện Dũng không dễ chịu, Trương Nguyên Khánh càng thêm không dễ chịu. Từ hắn tiến vào bên trong thể chế bắt đầu, đến bây giờ không cùng người chịu thua qua. Nếu như đối phương là đem hắn trói lại, đối với hắn uy bức lợi dụng, hắn có lẽ không có mà thay đổi cho. Thế nhưng là cái này Vương đại công tử hiển nhiên là chân chính tâm ngoan thủ lạn, kỳ thật cả ngày hôm nay thời gian, hắn hướng mình phô bày mấy cái năng lực. Một là dưới tay hắn có tinh binh cường tướng, mà lại kinh nghiệm phong phú. Lúc này mới có thể giải thích vì cái gì Phạm Hổ Thần bị đụng cùng con của hắn bị bắt, bên này một chút manh mối cũng không tìm tới, đối phương thủ pháp quá chuyên nghiệp. Hai là Vương đại công tử đối với phồn hoa khu hiểu rõ, vượt xa bọn hắn. Nếu như hắn có chủ tâm đánh với ngươi du kích, ngươi coi như dùng nơi khác cảnh lực, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn bình định. Chỉ cần cỏ dại đốt không hết, như vậy thì sẽ gió xuân thổi lại mọc. Ba là Vương đại công tử tại phồn hoa khu bên trong thể chế có người, thậm chí những người này vẫn tồn tại nơi đó công an trong đội ngũ. Nếu không có như vậy, làm sao có thể truy tra không đến tung tích của đối phương? Đặc biệt là ngày đầu tiên gặp mặt, rõ ràng mai phục nhiều người như vậy, Vương đại công tử chính là có thể chống rông xuất hiện. Sự tình không tầm thường nó tất có yêu, Trương Nguyên Khánh đương nhiên biết người này không phải có pháp thuật. Như vậy chỉ có thể chứng minh, người mai phục bên trong có Vương đại công tử người. Cho nên đối phương có thể tùy tiện lách qua đám người giám thị, thành công tiến vào bao xương. Chính vì vậy, Trương Nguyên Khánh mới nói, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại phía bên mình. Lúc này còn muốn cùng đối phương đọ sức, vậy liền thuộc về thấy không rõ tình thế. Hướng dẫn theo đà phát triển, đây là bên trong thể chế đại trí tuệ. Trương Nguyên Khánh có thể đầu mình sắt, nhưng là hắn hiện tại đã không phải là năm đó cái kia đơn thương độc mã thiếu niên. Bên cạnh hắn còn đi theo rất nhiều người, giống như là Phạm Hổ Thần, Đinh Lịch Minh, Lý Truyện Dũng các loại, mình coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì bọn hắn suy nghĩ. Trước kia Trương Nguyên Khánh nhìn qua rất nhiều cổ đại liêm khiết tiểu cố sự, tỉ như có cái gia sử cố sự, nói Hải Thụy nhìn thấy 5 tuổi nữ nhi đang ăn một tấm bánh nướng, hỏi nàng từ đâu tới. Vừa nghe nói là hàng xóm bà cho, thế là giận tím mặt, để nữ nhi tươi sống đem chính mình chết đói. Cố sự này được ca tụng là Hải Thụy nghiêm tại kiềm chế bản thân. Trương Nguyên Khánh khi còn bé nhìn thấy liền đặc biệt không có khả năng lý giải, chính là tiểu thâu đều có hối cải để làm người mới cơ hội, tại sao muốn đối với mình nữ nhi ác như vậy? Chớ đừng nói chi là một chút cổ đại hiền thần, tại tuyên truyền bên trong, vậy cũng là mặc vá víu quần áo, người trong nhà cật khang như thái. Nếu như chân chính hiền thần, năng thần đều là cái dạng này, ai còn dám trở thành người như vậy? Trương Nguyên Khánh chưa bao giờ tin những này, hắn cũng xưa nay không hy vọng chính mình lấy loại này danh vọng chứ danh. Tôn Thiên Lý Diệt Nhân Dục loại kia đạo lý, tại Trương Nguyên Khánh nơi này không làm được. Hắn suy nghĩ chính là đủ khả năng đi làm chút hiện thực, chỉ thế thôi. Nếu như lực có thua, tạm thời ổn nhẫn, là vì kẻ thắng lợi cuối cùng. Phạm Hổ Thần tỉnh đằng sau, Trương Nguyên Khánh chuyên đến thăm hỏi hắn, đồng thời cũng biết con của hắn tình huống. Tiểu hài tử chịu không nhỏ kích thích, không có thời gian nửa năm, rất khó khôi phục lại bình thường. Trương Nguyên Khánh chưa hề nói xin lỗi nói, hắn biết cái này không có khả năng an ủi Phạm Hổ Thần vợ chồng tâm, hắn chỉ là tận khả năng cung cấp một chút trợ giúp. Kỳ thật Phạm Hổ Thần hiểu rõ đến Trương Nguyên Khánh bỏ dở hành động, trong lòng vẫn là có chút không nói ra được phức tạp tư vị. Bất quá Trương Nguyên Khánh đối với mình quan tâm cùng tôn trọng, hắn hay là cảm nhận được. Cho nên Phạm Hổ Thần cũng không trách Trương Nguyên Khánh người chủ tướng này vô năng, ngược lại đối với nút trong bóng tối Vương đại công tử bọn người, là cất chân chính cửu hận cũng sát tâm. Tại phồn hoa khu quét đen trừ ác đầu voi đuôi chuột đằng sau, Trương Nguyên Khánh chuyên đến Giang Bắc thị hướng Lưu Đại Vĩ thẳng thắn sai lầm. Sự thật chứng minh, Lưu Đại Vĩ những lao hổ ly này nhìn vấn đề vô cùng chuẩn. Bọn hắn nói hỏa hầu chưa tới, xác thực chính là hỏa hầu thiếu sót. Lưu Đại Vĩ ngược lại là không có trách cứ Trương Nguyên Khánh quá là hấp tấp, ngược lại để hắn không có khả năng đánh mất đấu trí, phải học được giỏi về quan sát thời cơ, nắm chắc thời cơ, trước mắt tại cùng những người này cùng tồn tại thời điểm bảo vệ tốt chính mình, từ từ cải biến chính mình. Đợi đến lần tiếp theo, lôi đỉnh cơ hội xuất thủ. Lưu Đại Vi nói tới, không cần lấy nhất thời thành bại luận anh hùng, quét đen trừ ác vĩnh viễn ở trên đường. Trương Nguyên Khánh đem những lời này khắc trong tâm khảm, không đến đến Giang Bắc đằng sau, hắn hay là tiến đến gặp Phồn Hoa khu Lao Bí thư, Vương Phi Vũ. Cái này từng tại Phồn Hoa khu một tay che trời, đi đằng sau, vẫn có thể khống chế Phồn Hoa khu người. Trương Nguyên Khánh đã sớm muốn cùng hắn gặp một lần, hảo hảo lãnh hội một chút hắn phong thái. Khi Trương Nguyên Khánh thông qua người khác liên hệ đến Vương Phi Vũ thời điểm, Vương Phi Vũ biểu hiện thái độ cũng rất hữu hảo, mời Trương Nguyên Khánh đi trong nhà hắn. Bây giờ Vương Phi Vũ là thị nhân đại thường ủy hội bí thư trưởng, trước đó bí thư trưởng này là do nhân đại thường ủy hội phó chủ nhiệm kiêm. Về sau trong thành phố không biết có phải hay không là bởi vì trong tỉnh ý tứ, hay là sự cấp toàn quyền, đem Vương Phi Vũ điều nhập nhân đại đảm nhiệm chuyên trách bí thư trưởng. Rất nhiều người cho là nhân đại chính là lui khỏi vị trí hàng hai, kỳ thật cũng không hoàn toàn như vậy. Chỉ nói là nhân đại thực quyền, không giống cụ thể cương vị rõ ràng như vậy. Thế nhưng là những người này lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Giống như là Vương Phi Vũ đảm nhiệm bí thư trưởng này, nếu như nắm chắc tốt, có thể tại về hưu trước đó đảm nhiệm phó chủ nhiệm, vậy liền thuận lý thành chương tiến vào phó thính. Bất quá Vương Phi Vũ rất địa thấp, nhà hắn tại Giang Bắc vùng ngoại ô một cái tầng hai nhà dân, địa phương mặc dù đủ lớn nhưng là giản dị tự nhiên. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy cái này nhà dân, không khỏi nghĩ đến nước bẩn bờ sông những cái kia hộ gia đình, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Hắn hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Mở cửa là một trung lão niên phụ nữ, nhìn cũng là mặt mũi hiền lành, xin hỏi ngươi tìm ai? Trương Nguyên Khánh mang theo nghề nghiệp mỉm cười, ta là Phồn Hoa khu Trương Nguyên Khánh, tới bái phòng Vương thư ký. À, ngươi là Phồn Hoa khu Trương khu trưởng, lão Vương nói với ta, ngươi mau vào, lão phụ nhân rất khách khí, đem Trương Nguyên Khánh mời đi vào. Trương Nguyên Khánh dạo chơi đi vào, nhưng mà tiến vào viện, cũng không có trong tưởng tượng xe sang trọng, hoặc là cái gì xa hoa trang hoàng. Bên trong vô cùng đơn giản, tựa như nông gia tiểu viện một dạng. Đặc biệt là sân nhỏ trong bồn hoa, trồng cải trắng, quả ớt một loại thực vật, xem xét chính là thường xuyên quản lý. Lão phụ nhân cười cười, về hưu đằng sau không có chuyện làm, mình tại trồng trọt nhân tạo, tiểu Trương thời điểm ra đi, có thể mang một ít chính chúng ta trồng trọt nhân tạo quả ớt, xào rau ăn cực kỳ ngon. Trương Nguyên Khánh nhìn xem vị lão phụ nhân này dáng vẻ, không chỉ có mặt một mạc, mà lại từ khô nước bàn tay đến xem, cũng không có cầm y ngọc thực vết tích, cùng mẫu thân mình như thế nông thôn phụ nữ không sai biệt lắm. Sau đó Trương Nguyên Khánh gặp được Vương Phi Vũ, Vương Phi Vũ cũng cùng trong tưởng tượng của mình không giống với, cái kia một bộ hương chấn cán bộ kỳ cựu cách ăn mặc, làm hắn vậy mà muốn đến Hà Thẳng Thắn. Trương khu trưởng Quang Lâm lộ bỏ, đồng tất sinh huy. Vương Phi Vũ đối với Trương Nguyên Khánh tới chơi tựa hồ thật cao hứng, phản phất căn bản không phát hiện được cái này không hàng Phồn Hoa khu thay mặt khu trưởng, để ý đối với hắn. Trương Nguyên Khánh đi theo phía sau cười cười, tư là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Chỉ cần có tốt đức hạnh, như vậy vị trí nhất định là Lan Hương chi xã. Nhưng nếu như không có tốt đức hạnh, như vậy cho dù tốt địa phương, cũng giấu không được trong đó mục nát, mi lạn hương vị. Lần này rất có mùi thuốc nổ lời nói, cũng biểu lộ Trương Nguyên Khánh thái độ. Hắn mặc dù tạm thời nhận thua, nhưng là không có nghĩa là đầu hàng. Hắn hôm nay đến, chính là để hắn nhìn xem thái độ của mình. Chính mình không dễ chịu, nhưng là cũng sẽ chầm chậm chết hắn, sẽ không để cho hắn tốt hơn. Chương 672, đại gian giống như trung hay là đại trung giống như gian. Chương 672, đại gian giống như trung hay là đại trung giống như gian. Vương Phi Vũ nghe lời này, nhìn Trương Nguyên Khánh một chút, sau đó vừa cười vừa nói, Trương khu trưởng nói hay lắm, nghe rất làm cho người khác giận dắt. Đến, về đến trong nhà uống chén trà. Trương Nguyên Khánh thứ gì đều không có mang, hắn muốn cũng không phải là khách đến thăm khí, còn nói cái gì lễ tiết. Vương Phi Vũ tựa như cũng không thèm để ý, mang theo Trương Nguyên Khánh đến phòng khách đằng sau, là Trương Nguyên Khánh chuẩn bị một ly trà. Trà la bạch trà, đoán chừng không rẻ. Trương Nguyên Khánh ngửi ngửi hương trà, sau đó yên lặng buông xuống. Vương Phi Vũ vừa cười vừa nói, ta hiện tại trạng thái này, trên cơ bản liền đợi đến về hưu. Ngày bình thường ngứa thích đồ vật không nhiều, chỉ có trà cờ hỏa. Về sau ta muốn về hưu, liền chuẩn bị tìm một chỗ, làm một cái nông dân trồng trẻ. Trương Nguyên Khánh thản nhiên nói, Vương thư ký thật sự là thật có nhã hứng. Trước mắt Phồn Hoa khu bên kia tại quản lý Sú Thủy Hà, đợi đến có một ngày Sú Thủy Hà thanh tịnh, ngài có thể đến Hạ Du đi bao một khối ruộng, làm thuần thiên nhiên vườn trà. Trương Nguyên Khánh hiển nhiên là tại ám chỉ Vương Phi Vũ tại nhiệm trong lúc đó không làm, có thể nói thái độ phi thường rõ ràng. Vương Phi Vũ vẫn phong khinh vân đạm, mỉm cười, đây là một biện pháp tốt, ta cũng nghe nói Phồn Hoa khu gần đây biến hóa, thật là khiến người vui mừng. Ngẫm lại vẫn là chúng ta tư duy sơ cứng, Sú Thủy Hà tại dưới mí mắt nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không có chú ý qua. Trương khu trưởng thật là hảo phách lực a, là Phồn Hoa khu nhân dân làm một kiện đại hảo sự. Vương Phi Vũ hơi có chút lấy nhu thắng cương công phu, vô luận Trương Nguyên Khánh lời nói như thế nào có gai, hắn đều có thể liên tiêu đái đả, đem nó hóa giải là vô hình. Từ biểu hiện của hắn đến xem, đích thật là một cái lao hồ ly. Vương Phi Vũ mượn cơ hội này, cùng Trương Nguyên Khánh nói tới không ít trước ban tử làm việc, cùng Phồn Hoa khu tồn tại một chút cấp độ sâu vấn đề. Không biết, nhìn thấy hai người như vậy hài hòa không khí, còn cho rằng bọn họ vô cùng hợp ý, Trương Nguyên Khánh lại ngắt lời hắn, không chút khách khí bạch ra, Phồn Hoa khu có thể làm việc nhiều lắm, chỉ bất quá cản trở địa phương chỗ nào cũng có. Thật sự là miếu nhỏ yêu phong nhiều, chỉ thiện con rùa nhiều. Vương Phi Vũ tựa như vẫn nghe không hiểu Trương Nguyên Khánh ám chỉ, đi theo phía sau thở dài một cái, lão thành khu chính là như vậy, vấn đề có rất nhiều, nhưng là tiềm lực cũng rất lớn. Chỗ như vậy mới càng thêm có thể làm ra thành tích. Chúng ta lên một giới, có thiếu thốn địa phương nhiều lắm. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, từ ngoài cửa đi tới một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cùng Trương Nguyên Khánh tuổi tác tương tự, nhìn khiêm tốn, thân thiết. Vương Phi Vũ cho Trương Nguyên Khánh giới thiệu một chút, nguyên lai đây là Vương Phi Vũ nhi tử, bây giờ tại nào đó trung học làm lão sư. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến Vương đại công tử. Hắn nhíu mày hỏi, "Vương thư ký, ngài liền một đứa con trai a?" Vương Phi Vũ vừa cười vừa nói, "Chúng ta thế hệ này chấp hành ưu sinh ưu dục chính sách, nhà ai cũng không có khả năng có hai cái." Trương Nguyên Khánh hình như có chỉ, điều này cũng đúng, đại công tử nhìn phong thần tuấn tú, là đại phú đại quý chí tướng. Vương Phi Vũ liên tục khoát tay, "Công tử hai chữ, không phải ta cái gia đình này có thể có xưng hô, mà lại chúng ta cũng không truy cầu đại phú đại quý, bình bình an an không đối xã hội tạo thành nguy hại là được rồi. Có đúng không?" Trương Nguyên Khánh từ từ suy nghĩ đi ra hương vị, Vương Phi Vũ là tại rũ sạch cùng phồn hoa khu vị kia Vương đại công tử quan hệ. Trương Nguyên Khánh tiếp xúc Vương Phi Vũ đến nay, cảm thấy cùng phồn hoa khu nghe được khác biệt. Phồn hoa trong vùng, rất nhiều người đều đánh lấy lao bí thư cờ hiệu, Quách Hoa Vân đã từng thua ở dưới tay hắn, Hồ Cường thì là đi theo hắn làm người đứng thứ hai. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Vương Phi Vũ tại phồn hoa khu thời điểm, vừa nói chuyện chi trọng vượt xa huyện khác khu người đứng đầu. Người như vậy, vô luận ở nơi nào, có lẽ còn là loại kia cường thế hoặc là trong xương cốt che giấu không được phong mang. Vương Phi Vũ hết thảy không có, không biết là hắn tu hành đúng chỗ, hay là nói phồn hoa khu một chút truyền ngôn là có sai. Trương Nguyên Khánh lại hỏi Vương Phi Vũ đối đại phồn hoa khu ban lãnh đạo cách nhìn. Vương Phi Vũ trầm tư một lát nói ra, phồn hoa khu rất phức tạp, căn nguyên của nó ngay tại ở ban lãnh đạo phức tạp. Trương khu trưởng muốn khai triển công việc, có một người có thể tranh thủ, vậy liền Lưu Quốc Quyên, nàng là cái có thể trợ lý. Trương Nguyên Khánh nghe được Lưu Quốc Quyên danh tự, cũng không có mở miệng. Phồn hoa khu thế nhưng là điều chuyện, Lưu Quốc Quyên là hắn Vương Phi Vũ người. Chỉ là nhìn Vương Phi Vũ dáng vẻ, không hề giống loại kia tinh lực thịnh vượng tiểu lão đầu. Trương Nguyên Khánh trực tiếp hỏi, Hồ thư ký như thế nào? Vốn cho rằng vấn đề này, Vương Phi Vũ sẽ né tránh. Nhưng mà không nghĩ tới, Vương Phi Vũ nói thẳng, Hồ Cường tự thân tố chất rất tốt, bất quá làm việc quá cầu ổn, hắn chỉ muốn khi một cái thợ bách, không muốn làm công kích quan. Phồn hoa khu tình huống hắn đều hiểu, nhưng là hắn cái gì cũng không nói, tự nhiên cái gì cũng không muốn đi làm. Trương Nguyên Khánh lại hỏi, Phó thư ký như thế nào? Vương Phi Vũ nhìn thấy Trương Nguyên Khánh như vậy ngay thẳng hỏi, thế là nhìn xem hắn nói ra, Phó Vân tâm tư nhiều, bất quá ánh mắt tương đối chật hẹp, năng lực hạn mức cao nhất quyết định phát triển tiền cảnh. Vương Phi Vũ nói, vậy mà không che giấu chút nào, đem toàn bộ ban tử mỗi người bản tính đều nói rồi một lần. Đặc biệt là hắn đàm luận người nào đó thời điểm, cũng không có lấy tốt xấu tới nói, chính là đơn thuần nói bản tính. Trương Nguyên Khánh hơi kinh ngạc nhìn xem Vương Phi Vũ, đối phương lại có thể cùng chính mình như vậy không giữ lại chút nào. Nguyên bản Trương Nguyên Khánh là mang theo hỏa khí tới, hiện tại lại có một chút nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm giác Vương Phi Vũ tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì, mà lại những tin tức này rất trọng yếu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Vương Phi Vũ không hề đề cập tới, chính là nói gần nói xa ám hiệu rất nhiều. Cái này làm cho Trương Nguyên Khánh càng phát ra cảm thấy, Vương Phi Vũ rất có thể cùng phồn hoa khu chuyển không giống với. Giữa trưa Vương Phi Vũ lưu Trương Nguyên Khánh ăn cơm, đối với hắn Sú Thủy Hà hạng mục lớn thêm tán thưởng, đối với hạng mục hậu kỳ phát triển, cũng để không ít đúng trọng tâm ý kiến. Thẳng đến bữa tiệc nhanh lúc kết thúc, Vương Phi Vũ lúc này mới nâng lên Trương Nguyên Khánh vừa mới nhắc lên quét đen trừ ác hành động. Vương Phi Vũ chậm rãi thở dài một hơi, hiện tại phồn hoa khu lòng người không đủ, thiếu quyết lập một để tin cố sự dạng này. Ta đề nghị Trương khu trưởng ngươi phải nghĩ biện pháp thủ tín tại dân, lại ngưng tụ ban tử lòng người, cuối cùng mới có thể cạo xương liệu động. Ta tại phồn hoa khu, miễn cưỡng làm được ngưng tụ lòng người, muốn lại dùng thời điểm, đã tới đã không kịp. Trương Nguyên Khánh nghe được, Vương Phi Vũ đối với mình bị điều đi, cho là phía sau này là có người đối với hắn kiêng kỵ. Loại lời này là thật là giả, thông qua trước mắt tình huống đến phân tích sẽ rất khó phán đoán. Trương Nguyên Khánh nhất định phải dựa vào chính mình đi tìm hiểu, mới có thể biết đối phương người này đến cùng là đại gian giống như trung hay là đại trung giống như gian. Cơm nước xong xuôi, Trương Nguyên Khánh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương Phi Vũ lại cùng Trương Nguyên Khánh nói một câu rất cổ quái nói, họ Vương người có rất nhiều, ta cũng họ Vương, người khác cũng có thể họ Vương. Có ít người bị nâng lên đến, không có nghĩa là hắn là cờ sĩ, có khả năng hắn chính là tế phẩm. Vương Phi Vũ nói, vỗ bộ Trương Nguyên Khánh bà bay, tổ chức cho ngươi đi phồn hoa khu, gánh này không dễ chọn, ngươi vất vả. Chương 673, Dương Hiểu Phượng phiến lá không dính vào người. Chương 673, Dương Hiểu Phượng phiến lá không dính vào người. Trương Nguyên Khánh từ Vương Phi Vũ trong nhà sau khi đi ra, không chỉ có không có xả cơn giận này, ngược lại mang đến cho hắn rất nhiều nghi hoặc. Có khả năng Vương Phi Vũ là đang giả vờ, cố ý muốn bỏ qua một bên cùng trước kia liên hệ. Dù sao phồn hoa khu cái dạng này, chỉ cần mình không ngã, như vậy thì có một ít người phải ngã. Cho nên hiện tại Vương Phi Vũ rũ sạch cùng trước kia quan hệ, là vì an ổn về hưu làm chuẩn bị. Nhưng là nếu như Vương Phi Vũ nói là sự thật, vậy liền rất có thể phương hướng của mình đều sai lầm. Những người kia căn bản chính là tại lừa dối chính mình, cố ý dẫn đạo chính mình đem vị này lao bí thư làm địch giả tưởng. Trương Nguyên Khánh mang theo nghi hoặc về tới phồn hoa khu, tại quét đen trừ ác đầu voi đuôi chuột đằng sau, ban tử tiến nhập một cái bình tĩnh kỳ. Nhưng không có nghĩ đến, ở thời điểm này, Lưu Quốc Quyên lại làm một việc đại sự. Nàng vậy mà thông qua trong khoảng thời gian này cố gắng, chạy xuống một hạng chính sách này chính là khu nhà lều cải tạo. Chính sách này rất nhiều người đều hiểu, bất quá phía trước mấy năm nương theo thị trường bất động sản điều tiết khống chế chính sách từng bước nắm chặt, lều đổi dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Thẳng đến 2 năm này, lại có mở trói vết tích. Lưu Quốc Quyên không biết thông qua con đường gì, vậy mà cho phồn hoa khu chạy tới một cái thí điểm. Cái này thí điểm xác định đằng sau, tuyệt đối là rất lớn lợi tốt. Dựa theo tại chỗ chính sách, để cho thổ địa dự trữ trung tâm đối với nguy phòng khu nhà lều thổ địa thực hành thu mua, lấy chỉ toàn nhượng lại phương tức thở. Tinh địa nhượng lại sau lấy được nhượng lại ích lợi, khấu trừ theo quy định giao nạp phí tồn sau, chuyên hạng dùng cho thanh toán ngân hàng vay vốn và lãi cùng lông thu mua tư quay vòng cùng nguy phòng khu nhà lều an trí phòng kiến thiết. Trừ cái đó ra, còn có các loại ưu đãi. Một hạng này chính sách, đối với cũ kỹ cư xá cải tạo tới nói, là phi thường có lợi, tất nhiên có thể hấp dẫn một chút nhà đầu tư, kiến tạo thương tham gia trong đó. Lưu Quốc Quyên chính sách này chạy xuống, làm cho Trương Nguyên Khánh đối với nàng đều là nhìn với con mắt khác, nữ nhân này là thật có bản lĩnh. Từ hướng này tới nói, Vương Phi Vũ đối với nàng đánh giá vẫn tương đối tinh chuẩn. Trải qua thường ủy hội thảo luận, đem cái này thí điểm bỏ vào Lạn Vĩ lâu cư xá. Điểm này, ban tử là chưa từng có đã đạt thành ý kiến thống nhất. Trương Nguyên Khánh là tinh thần chấn động, một mực khổ não xú thủy hạ cùng Lạn Vĩ lâu cư xá, vậy mà tại ngắn ngủi trong một năm đều giải quyết. Chuyện này cũng là vang dội tên tuổi của hắn. Lưu Quốc Quyên dù sao cũng là lấy toàn tỉnh Văn Minh huyện khu sáng tạo làm cớ, muốn tới chính sách này. Hiện tại rất nhiều người trái lại nhìn, Trương Nguyên Khánh chạy hết tiết kiệm Văn Minh huyện khu kiến thiết thấy xa. Rất nhiều người nguyên bản cho là đây chính là một cái hình tượng công trình, Trương Nguyên Khánh tại mơ tưởng xa vời. Hiện tại hai đại công trình tiến lên, lập tức hấp dẫn trong tỉnh, trong thành phố chú ý, dù là lại không xem trọng phồn hoa khu người, cũng không thể không thừa nhận phồn hoa khu đã làm ra trình độ lớn nhất cố gắng. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, hắn tại thường ủy hội thông qua Lạn Vĩ lâu là thí điểm đằng sau, lập tức nâng lên một vấn đề. Trương Nguyên Khánh không chút nào không dám nói bạch ra, ta muốn nói một vấn đề, đó chính là Sú Thủy Hà hạng mục cùng Lạn Vĩ lâu lại lần nữa tu kiến đồng thời tiến hành. Ta lo lắng nhất chính là hạng mục kiến thiết chất lượng. Tỷ như Sú Thủy Hà hạng mục kiến thiết, tại chúng ta nhiều lần kiểm tra bên trong, đã xuất hiện một chút cùng loại với theo thứ tự hàng nhái hiện tượng. Hiện tại Văn Minh huyện khu sáng tạo ban lãnh đạo, trên cơ bản đều nhào vào Sú Thủy Hà hạng mục bên này. Nếu là lại lần nữa thôi động Lạn Vĩ lâu cải tạo, nhất định phải đối với hạng mục toàn bộ quá trình tiến hành giám thị. Ta hy vọng ban kỷ luật thanh tra có thể tham gia vào, đối với Lạn Vĩ lâu cải tạo tiến hành tiếp thân phòng thủ. Trương Nguyên Khánh nói như vậy đã coi như là khách khí, Sú Thủy Hà hạng mục trước mắt chi tiêu tại nghiêm khống điều kiện tiên quyết, vẫn còn có một số vấn đề không thể tránh né. Hạng mục kiến thiết đơn vị không biết có phải hay không là đạt được cao nhân chỉ điểm, chỗ tinh đổi tháng thủ pháp đặc biệt thuần thủ. Nếu không phải Trương Nguyên Khánh đối với hạng mục đặc biệt coi trọng, thật đúng là cho bọn hắn từ đó chui chỗ trống. Hiện tại Lạn Vĩ lâu công trình nếu như khởi động lời nói, Trương Nguyên Khánh biết mình tinh lực khẳng định không cách nào chiều ứng đến, cuối cùng rất có thể xảy ra vấn đề. Cho nên hắn mới nghĩ đến ban kỷ luật thanh tra chi này lực lượng, để bọn hắn tham gia đi vào, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh nghĩ đến rất tốt, lại bị Dương Hiểu Phượng trực tiếp cự tuyệt. Trương khu trưởng, ngài để ban kỷ luật thanh tra tham gia, hay là có mất thiên vị? Chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp làm, người phân quản thẩm kế cục tham gia đi vào thích hợp nhất. Chúng ta chỉ có thể phái người viên làm tốt tương ứng giám sát kiểm tra. Mặc dù trải qua trước đó Quách Siêu sự kiện đằng sau, Dương Hiểu Phượng cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ tới gần một bước. Lại thêm Trình Quốc Đống cùng Trương Nguyên Khánh biểu hiện rất thân nóng, Dương Hiểu Phượng hẳn là đối với Trương Nguyên Khánh duy trì cường độ tương đối lớn. Nhưng là Trương Nguyên Khánh nói tới chuyện này, nàng đích xác là không nguyện ý Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Dương Hiểu Phượng, hắn một mực không làm rõ ràng được, vị đại tỷ này thật là không gây chuyện loại tính cách kia, hay là nói đặc biệt có thể chịu. Dù sao đối phương phương châm chính một cái tứ lạng bạc thiên cân, phiến la không dính vào người. Dương Hiểu Phượng không nguyện ý tiếp nhận, Trương Nguyên Khánh ngẫm lại đối phương nói cũng đúng, thế là liền đưa ra kiểm tra toàn diện xét duyệt. Đặc biệt là từ đấu thầu bắt đầu, muốn một cái quá trình một cái lưu trình không chết. Tại quét đen trừ ác trên trận chiến này, Trương Nguyên Khánh rơi xuống hạ phòng, hạng mục kiến thiết bên trên, Trương Nguyên Khánh quyết không thể bại. Tại nâng lên toàn diện xét duyệt thời điểm, Trương Nguyên Khánh ánh mắt quét qua Hồ Cường, Phó Vân bọn người, cũng không có người có dị nghị, mọi người nhất trí thông qua. Hội nghị kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh còn cố ý đối với Lưu Quốc Quyên biểu thị cổ vũ, Lưu bộ trưởng thật sự là tốt, chạy tới chính sách, cứu sống chúng ta phồn hoa khu phát triển. Năm nay nếu là bình tiền tiến, ta khẳng định ném ngươi một phiếu. Lưu Quốc Quyên dáng tươi cười rất rõ diễm, Trương khu trưởng cũng đừng nói như vậy, nếu là bình nhân viên gương mẫu lời nói, đoán chừng ta muốn ném ngươi một phiếu. Mỗi ngày nhìn ngươi không có nhà, người trong nhà cũng không nói ngươi a. Nâng lên nhà, Trương Nguyên Khánh không khỏi nghĩ đến Dương Tự. Đến Giang Bắc trong khoảng thời gian này, ngược lại so trước đó càng bận rộn. Tại Thường Khê huyện thời điểm, hắn 2-3 cái tuần lễ trở về một chuyến. Thế nhưng là đến Phồn Hoa khu, thường thường một tháng trở về một lần. Phá lệ một lần, chính là Ân Đảo sinh tiểu hài, hắn chuyên chạy về đi. Gần nhất hai nữ nhân ở nhà mang hài tử, Trương Nguyên Khánh trở về không còn biện pháp nào xâm nhập giao lưu, huống chi Phồn Hoa khu bên này làm việc căng thẳng. Ngẫm lại cái này tuần lễ, hẳn là chuyên trở về một chuyến. Trương Nguyên Khánh cùng Lưu Quốc Quyên mở biết chơi cười, giữa hai người ở chung không khí rõ ràng khác biệt. Trước đó Trương Nguyên Khánh đối với Lưu Quốc Quyên là lòng phòng bị rất nặng, thông qua lần này kéo chính sách đến Phồn Hoa khu, vô luận như thế nào cũng có thể chứng minh đối phương có nhất định năng lực. Trương Nguyên Khánh kiên trì chính là một chút, chẳng cần biết ngươi là ai người, chỉ cần ngươi làm việc, ta liền tán thành ngươi. Nói cách khác, ngươi chính là người của ta, ta danh xưng chó săn, nhưng là một chút cống hiến không có, liền xéo ngay cho ta. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Lưu Quốc Quyên lại chủ động nói tới thẩm kế cục, Trương khu trưởng, ngươi đến Phồn Hoa khu đã lâu như vậy, không có chuyên đi một lần thẩm kế cục đi. Ta đề nghị ngài muốn rút chuyên môn thời gian, cùng thẩm kế cục trưởng Phùng Trình hào hào trao đổi một chút. Vị đồng chí này năng lực vẫn phải có. Lưu Quốc Quyên nhìn Trương Nguyên Khánh tâm tình không tệ, thuận thế đẩy ra Phùng Trình. Cái này làm cho Trương Nguyên Khánh có chút ngoài ý muốn, Phùng Trình chẳng lẽ cũng là Vương Phi Vũ người? Chương 674, tính cách cổ quái Phùng cục trưởng. Chương 674, tính cách cổ quái Phùng cục trưởng. Đối với Lưu Quốc Quyên người này, Trương Nguyên Khánh quả thật có chút nghi hoặc. Trước đó rất nhiều truyền ngôn đều nói nàng cùng Lão Bí thư Vương Phi Vũ có một tầng quan hệ mờ mờ. Thế nhưng là lần này đi bái phòng Vương Phi Vũ, Trương Nguyên Khánh nhận ẩn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Chí ít nói Vương Phi Vũ một tay che trời việc này, liền có một ít trình độ. Bất quá Vương Phi Vũ đối với Lưu Quốc Nguyên cảm nhận thật là không tệ, cho nên cái này thật thật giả giả bên trong, rất nhiều thứ đều là hỗn độn không rõ. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, thẩm kế cục tuy nói là ta phân công quản lý, cho tới nay quan tâm ít, xem ra ta muốn rút cái chuyên môn thời gian đi chiếu cố vị này Phùng cục trưởng. Lưu Quốc Nguyên nghe vậy cười cười, nếu như ngài đã bình ổn thường tâm tiếp xúc hắn, sẽ cảm thấy hắn không sai. Hắn là Thiên Lý Mã, bất quá tính cách một điểm cổ quái, cho nên một mực không có đụng phải bá nhạc. Trương Nguyên Khánh cười cười cũng không có nói năng, Thiên Lý Mã vậy phải xem có năng lực này hay không. Trở lại phòng làm việc đằng sau, Trương Nguyên Khánh tìm đến Phạm Nghị hỏi thăm Phùng Trình sự tình. Trước đó Trương Nguyên Khánh liền cho Phạm Nghị một cái nhiệm vụ, đối với trong vùng cán bộ lãnh đạo, muốn làm cái thống nhất hiểu rõ. Cho nên lúc này, Trương Nguyên Khánh mở miệng đằng sau, Phạm Nghị lập tức liền đem Phùng Trình tình huống đều nói rồi một lần. Phùng Trình hẳn là thuộc về chuyên nghiệp tính cán bộ, một mực tổng sự kiểm tra chuyên nghiệp. Sớm nhất là lấy nhân tài dẫn vào phương thức tiến vào thẩm kế cục, về sau từng bước một đi tới. Kỳ quái là, Phùng Trình rất nhiều thượng cấp đối với hắn đánh giá đều rất thấp, thậm chí là khảo hạch lợi bình đều không ra thế nào. Lẽ ra lợi bình kém như vậy, vậy liền nên dậm chân tại chỗ đạp. Nhưng là Phùng Trình chuyên nghiệp tính rất mạnh, kỳ trước lãnh đạo lại không thể rời bỏ hắn. Đại khái mấy năm trước, hắn cạnh xính phó cục trưởng không thành công, lúc này liền muốn từ chức. Kết quả là tại hắn từ chức trong lúc đó, lao thành khu cải tạo bị bạo vấn đề trọng đại, lão cục trưởng suýt nữa bại. Thế là lão cục trưởng tự thân lên cửa, đem Phùng Trình cho mời trở về. Phía sau thủ tục, cơ hồ đều là lão cục trưởng giúp hắn làm, lưu lại công chức không nói. Lão cục trưởng cho hắn bút đầu, cuối cùng để hắn cũng tấn thăng làm phó cục trưởng. Lẽ ra hắn cũng bởi vậy cùng lão cục trưởng quan hệ đi đến gần, kỳ thật lại không phải dạng này. Lão cục trưởng về hưu trước khi đi, đảm nhiệm nội thẩm kế, Phùng Trình còn quả thực là kiểm tra ra vị này lão lãnh đạo không ít vấn đề. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lão cục trưởng về hưu đằng sau, còn gọi điện thoại cùng Vương Phi Vũ cáo trạng, nói Phùng Trình là cái tiểu nhân. Bất quá Phùng Trình đã đang thẩm vấn kế cục đứng vững gót chân, một vị khác phó cục trưởng cũng không dám cùng hắn cạnh tranh, Phùng Trình thuận lý thành chương làm cục trưởng. Trương Nguyên Khánh giờ mới hiểu được, vì cái gì Lưu Quốc Nguyên nói người này là Thiên Lý Mã, còn nói hắn tính cách cổ quái. Hoàn toàn chính xác đủ một cái trách, đặc biệt là lão cục trưởng về hưu, hắn còn muốn truy hồn chân đạp tới, cái này tại bên trong thể chế là tối kỵ. Huống chi, người khác còn có ân với hắn, cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì người khác đối với hắn đánh giá không cao. Trương Nguyên Khánh lúc này để Phạm Nghị liên hệ, hắn buổi chiều muốn chuyên đi điều tra nghiên cứu. Thẩm kế cục tác dụng không cần nói tỉ mỉ, cùng ban kỷ luật thanh tra một dạng, là thuộc về lợi kiếm. Có thể thẩm tra tài chính chi tiêu, xác minh chính phủ chi tiêu tính hợp pháp hòa hợp uy tín. Ngoài ra, thẩm kế cục còn phụ trách đối với quốc hữu tài sản vận doanh tình huống tiến hành giám sát cùng kiểm tra. Tại càng rộng khắp hơn phương diện bên trên, thẩm kế cục phụ trách đối với các loại kinh tế thực thể kinh tế hoạt động tiến hành kiểm tra giám sát. Nếu như cảm thấy những này giống một chút, lại nói một cái phương diện, rất nhiều người liền biết kiểm tra lợi hại. Thẩm kế cục còn gánh chịu lấy tích hiệu kiểm tra chức trách, đối với chính phủ cùng cơ cấu làm việc hiệu suất cùng làm việc công trạng tiến hành ước định, từ đó đẩy mạnh tài nguyên hợp lý phối trí cùng lợi dụng. Dùng một câu truyền hình điện ảnh lời kịch tới nói, người Đông Hán quản được ta muốn xem vào, người Đông Hán không quản được ta càng phải quản. Đây là một thanh lợi kiếm, bất quá muốn nhìn cầm tại trên tay người nào. Nếu như là cái yếu thế người, làm không tốt sẽ đem mình bị thương. Chỉ có người cường thế giữ tại trên tay, vậy sẽ lực sát thương kinh người. Đối với thẩm kế cục, Trương Nguyên Khánh cũng không phải là không coi trọng, mà là vừa mới bắt đầu hồ cường bọn người liền để phòng hắn. Lúc đó hắn vì thôi động Văn Minh huyện khu sáng tạo, cho nên cũng không có đối với thẩm kế cục làm quá nhiều hiểu rõ. Đây là một loại biến tướng trao đổi, nếu như hắn vừa đến đã đối với kiểm tra làm việc cảm thấy rất hứng thú, như vậy Hồ Cường cùng Phó Vân bọn người sẽ đối với chính mình bao vây chặt đánh, chính mình sự tình gì đều không làm được. Hiện nay, Trương Nguyên Khánh đã đứng vững bước chân, là thời điểm đem thanh này lợi kiếm cầm lên. Buổi chiều Trương Nguyên Khánh cùng Phạm Nghị cùng đi thẩm kế cục, không nghĩ tới, Phùng Trình cũng không có tới tiếp đãi. Tới chính là Phó cục trưởng Hoàng Thiên Hữu còn có thẩm kế cục chủ nhiệm phòng làm việc. Trương Nguyên Khánh cùng bọn hắn từng cái nắm tay, sau đó mới vừa cười vừa nói, làm sao không có gặp Phùng cục trưởng, sẽ không vừa bận ra khỏi nhà đi. Hoàng Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn biết Phùng Trình tính tình. Sở dĩ không đến, tự nhiên là đối với Trương Nguyên Khánh có ý kiến. Dù sao Trương Nguyên Khánh làm phân công quản lý lãnh đạo, đi vào phồn hoa khu đã lâu như vậy, rất nhiều nơi đều đi, hết lần này đến lần khác không có đến thẩm kế cục. Tại Phùng Trình trong mắt, đây là không để mắt đến tầm quan trọng của bọn hắn. Không chỉ một lần lúc họp, Phùng Trình không e dè bạch ra, trước mắt trong vùng đối với kiểm tra làm việc, nói đến trọng yếu, bắt lại thứ yếu, từ trên xuống dưới không coi trọng. Trong cục người đều biết tính tình của hắn, cho nên những lời này nghe một chút còn chưa tính. Nếu thật là chuyện đi, gây nên đại lãnh đạo đối bọn hắn toàn bộ thẩm kế cục bất mãn, vậy liền không có lời. Chính như hôm nay, Trương Nguyên Khánh buổi sáng gọi điện thoại nói muốn tới, Phùng Trình lại vẫn cứ lấy cớ có việc đi ra. Hắn đây rõ ràng chính là muốn để Trương Nguyên Khánh ăn bế môn canh. Hoàng Thiên Hữu làm phụ tá, tự nhiên muốn là âm trách người giảng hòa. Cho nên Hoàng Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy cười làm lành, "Trương khu trưởng ngài nói đúng, Phùng cục trưởng đi Thiên Hoa thủy nê hắn kiểm tra một cái hạng mục. Ngài tới trước, chúng ta cho ngài hồi báo một chút làm việc." Vậy liền không nóng nảy, báo cáo làm việc tự nhiên muốn nghe Phùng cục trưởng chính mình báo cáo. "Như vậy đi, mang ta đi trong cục đi dạo, cùng mọi người gặp mặt một lần. Từ khi đi vào phồn hoa khu đến nay, không có cùng mọi người đã gặp mặt, là ta làm không đúng." Trương Nguyên Khánh cũng có thể đoán được Phùng Trình đây là cố ý cho mình có coi, bất quá ngẫm lại ra hỏa này có thể làm ra đối với lao lãnh đạo đội tận giết tuyệt sự tình, cái tính cách này có thể cho mình khó coi cũng bình thường. Trương Nguyên Khánh đi theo Hoàng Thiên Hữu phía sau, trước khi chia tay hướng phòng làm việc, pháp trị khoa, dự toán kiểm tra khoa, kinh tế trách nhiệm kiểm tra khoa, tin tức kiểm tra khoa các loại. Những địa phương này nói là khoa, kỳ thật chính là cổ cấp. Trương Nguyên Khánh đến trước mặt bọn hắn là đường đường chính chính đại lãnh đạo, huống chi Trương Nguyên Khánh còn phân công quản lý bọn hắn. Cái gọi là phân công quản lý, ngày sau để bạn phân công rất nhiều chuyện, đều cần hắn gật đầu. Cho nên những này nòng cốt cùng cán sự, đều đối với Trương Nguyên Khánh phi thường tôn kính. Trương Nguyên Khánh cũng không kinh tiểu, cùng bọn hắn liền nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất. Hoàng Thiên Hữu xen kẽ giới thiệu một chút nòng cốt, Trương Nguyên Khánh cũng trịnh trọng hỏi thăm bọn họ một chút tình huống, đồng thời để Phạm Nghị làm đến ghi chép. Bất quá thẳng đến Trương Nguyên Khánh hoàn chỉnh đều đi một lượt đằng sau, Phùng Trình vẫn chưa về. Hoàng Thiên Hữu đi ra ngoài đánh mấy cái điện thoại, mỗi lần trở về đều là một mặt hèn mọn dáng tươi cười, nhìn cũng đặc biệt đáng thương. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, không có việc gì, ta đi Phùng cục trưởng phòng làm việc chờ lấy, hắn đêm nay cũng nên trở về. Thực sự không được, ta mời hắn ăn một bữa cơm, đến lúc đó Hoàng cục trưởng tiếp khách. Người có bản lĩnh có tính tình, chỉ cần cái này Phùng Trình có bản lĩnh thật sự, như vậy chính mình ba lần đến mời lại có làm sao? Chương 675, Thiên Lý Mã Thưởng có chương 675, Thiên Lý Mã Thưởng có Trương Nguyên Khánh nói đi, thật cùng Hoàng Thiên Hữu đi Phùng Trình phòng làm việc chờ lấy. Lần này không có nửa giờ, Phùng Trình liền xuất hiện. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn đằng sau, cũng không có bất kỳ âm dương, ngược lại chủ động đứng dậy, "Phùng cục trưởng, chờ ngươi thật có chút không dễ dàng. Bất quá nếu là hôm nay đợi không được, vậy cũng chỉ có thể ngày mai sáng sớm tới ngồi xuống ngươi." Phùng Trình mang theo giày nặng kính mắt, số độ cũng không thấp, trải lấy tương đối cứng nhắc chia 37. Tướng mạo tương đối phổ thông, bất quá môi mỏng như lao. Chính giao chính là loại này môi hình, Trương Nguyên Khánh trước kia nghe lão nhân nói qua, loại này môi hình người nói chuyện cay nghiệt, tính cách so sánh hung ác. Không biết cái này có hay không căn cứ, nhưng là tên trước mắt này cùng Trịnh Giao tính cách ngược lại là có điểm giống. Trong mắt không cho phép hạ cát, mà lại đều là chuyên nghiệp tương đối mạnh người. Phùng Trình quan sát một chút Trương Nguyên Khánh, phản ứng tương đối bình tĩnh. Trước đó hắn đang họp thời điểm, nhiều lần thấy qua cái này trẻ tuổi khu trường, nói thật tuổi trẻ quá phận, để cho người ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cho nên về sau bị Quách Siêu đánh mặt thời điểm, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là Trương Nguyên Khánh lật bản thủ đoạn, quả thực làm cho người có chút kinh diễm. Rất nhiều người đều bị hắn dọa sợ. Đổi ai không cảm thấy dọa người, tương đương hai người đánh nhau, một người trong đó hướng một người khác trên mặt khạc đờm, kết quả đối phương trực tiếp móc ra súng máy bắn phá. Không chỉ có đem nôn mẹ làm chết khô, liền ngay cả đứng tại nôn mẹ người bên cạnh đều cho làm chết khô. Cho nên Trương Nguyên Khánh xem như nhất chiến thành danh, đánh chết Quách Siêu cho mình là uy. Bây giờ người ta nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, đều cảm thấy trên người đối phương bốc lên hàn khí. Phùng Chính nhưng không có loại cảm giác này, hắn tử tốn nói, Trương khu trưởng khó được xâm nhập một lần thẩm kế cục, là ta bên này xin lỗi không tiếp được, ta còn chuẩn bị ngày mai sáng sớm đi ngài phòng làm việc báo cáo làm việc đâu. Trương Nguyên Khánh nhìn một chút thời gian, lần này buổi trưa ánh sáng chờ hắn lãng phí, hiện tại cũng sắp tan việc. Hắn nói ra, đi trước ngươi phòng làm việc đi, Hoàng cục trưởng cùng một chỗ, chúng ta trước trò chuyện nửa giờ. Nếu như trò chuyện không hết, đêm nay cũng đều trở đi. Phùng Chính lại vô ý thức nhíu chặt lông mày, Trương khu trưởng, bằng không hay là ngày mai đi, ta ban đêm còn có chuyện. Đối mặt Phùng Trình lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt chính mình giao hảo, Trương Nguyên Khánh cũng không tức giận, nhưng là hắn cũng rất kiên định, có việc chúng ta có thể chế thuốc một chút, không chậm trễ ăn một bữa cơm đi. Hoàng Thiên Hữu nhìn hai người chống đỡ, tranh thủ thời gian ở một bên giải thích, Trương khu trưởng, Phùng cục trưởng trong nhà có chút tình huống, tiểu hài tại bệnh viện trị liệu, cần hắn tiếp về nhà. Trương Nguyên Khánh sửng sốt một chút, sau đó chậm dần giọng điệu, như vậy đi, Hoàng cục trưởng cũng không cần buổi tiếp, ta cùng đi với ngươi tiếp, chúng ta làm việc không có khả năng ảnh hưởng sinh hoạt. Đem hài tử thu xếp tốt, sau đó lại bàn công việc. Phùng Chính đều không có nghĩ đến Trương Nguyên Khánh vậy mà cùng thuốc cao già chó một dạng. Thế nhưng là người ta đem lời nói đến đây cái phân thượng, hắn còn có thể nói cái gì? Trương khu trưởng ngài nếu là như thế có rảnh, vậy ta cũng không lời nói. Phùng Chính nói phối hợp trở về phòng làm việc, Trương Nguyên Khánh mang theo Hoàng Thiên Hữu đi vào chung. Hoàng Thiên Hữu là tả hữu không dám đắc tội, vội vàng cho Trương Nguyên Khánh đổ nước, cùng bí thư một dạng. Làm tốt bên này, lại đem Phùng Chính cái chén giặt rửa một lần, ngâm trà mới. Nhìn hắn thuần thục như vậy dáng vẻ, có thể thấy được Phùng Chính đang thẩm vấn kế cục quý danh. Nói đến Hoàng Thiên Hữu so Phùng Trình còn muốn trước đề bạn, lẽ ra hắn là Phùng Trình lao lãnh đạo. Bất quá là năm đó cũng chính là Hoàng Thiên Hữu thời điểm cất nhắc, Phùng Trình mặc kệ không làm nữa. Về sau Phùng Trình sau khi trở về, Hoàng Thiên Hữu trên cơ bản đều vòng quanh hắn đi. Nghe nói hai người cạnh xính cục trưởng thời điểm, tổ chức bộ người đến hỏi Phùng Trình, ngươi cảm thấy ai thích hợp đảm nhiệm cục trưởng? Phùng Trình liền nói chính mình thích hợp nhất. Đợi đến tổ chức bộ người hỏi Hoàng Thiên Hữu thời điểm, Hoàng Thiên Hữu trả lời là, ta cảm thấy Phùng Trình thích hợp nhất. Có thể nghĩ, Hoàng Thiên Hữu đối với Phùng Trình e ngại trình độ. Trương Nguyên Khánh cũng làm nhìn không thấy, bắt đầu hỏi thăm Phùng Trình thẩm kế cục năm gần đây làm việc. Hoàng Thiên Hữu vội vàng tìm ra trước đó chuẩn bị văn kiện, Phùng Trình cầm tới văn kiện đằng sau, nhìn thoáng qua liền cười, Trương khu trưởng là muốn nghe văn bản, hay là mọi người cứ như vậy đơn thuần tâm sự. Hoàng Thiên Hữu nghe chút lời này, liền mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết Phùng Trình muốn thả pháo, vị đại gia này chuyên nghiệp rất mạnh, bất quá miệng cũng ưa thích nã pháo. Mà lại có đôi khi nổ đến lãnh đạo, có đôi khi ngay cả người mình đều nổ. Hoàng Thiên Hữu cho Phùng Trình mấy cái ánh mắt, Phùng Trình lại trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh lại hỏi lại hắn một câu, tại Phùng cục trưởng trong mắt, ta là không nghe được nói thật người a nói thật với ngươi, ta hôm nay nói cái gì đều muốn chờ ngươi, là bởi vì quốc quyên đồng chí hướng ta để cử ngươi, nói ngươi là một thất thiên lý mã. Lại theo ta nói, ngươi người này tính cách cổ quái. Ta cảm thấy bình thường, thiên lý mã tự nhiên cùng những con ngựa khác không giống với. Nếu như sách chi không lấy đạo, An Chi không có khả năng tận nó tài, Minh Chi mà không thể thông ý nghĩa, tự nhiên không cách nào bình thường tới hợp tác. Cho nên ta hôm nay lấy ra thành ý, nếu như hôm nay Phùng cục trưởng ngươi không có cái gì lợi bản cao kiến, chính là sẽ chỉ đùa nghịch tính tình, vậy ta khẳng định là cảm thấy đi không. Có năng lực không người có tính khí ta bội phục, có năng lực người có tính khí ta thưởng thức, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ý của ta. Trương Nguyên Khánh lời nói này, có thể nói cũng phi thường trực tiếp. Đại khái ý tứ chính là, ta là tới thưởng thức ngươi, mặc kệ ngươi tính tình thế nào, chỉ cần ngươi có năng lực, ta liền sẽ cho ngươi cơ hội, đối với ngươi tiến hành trọng dụng. Trương Nguyên Khánh trích dẫn mã luận bên trong một đoạn văn, trên thực tế mã luận bên trong còn có một câu càng thêm có tên, đó chính là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Trương Nguyên Khánh cảm thấy Phùng Trình hẳn là có thể nghe hiểu, hai người vị trí, đến tột cùng ai là bá nhạc ai là thiên lý mã. Phùng Trình nghe vậy, quả nhiên thái độ phát sinh một chút cải biến, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên Khánh, sau đó bắt đầu làm việc báo cáo. Hắn báo cáo không có cái gì nói nhảm, hoàn toàn trực chỉ vấn đề. Phùng Trình không chút khách khí bật ra, trước mắt chúng ta khu đối với kiểm tra làm việc trình độ chú ý thiếu nghiêm trọng, kiểm tra làm việc vẫn tồn tại một chút thiếu khuyết, chủ yếu là kiểm tra đội ngũ, kiểm tra lý niệm, kiểm tra kỹ thuật thủ đoạn, phương thức phương pháp rất lại phía sau. Cuối cùng, nhân viên chuyên nghiệp khuyết thiếu, liền bán này con bên trong, cũng không biết lấp bao nhiêu người tiền đến, đám này bao cỏ có thể làm gì sự tình. Hoàng Thiên Hữu ngồi ở một bên, tận lực túi đầu làm bộ đang trầm tư. Từ hắn cái bộ dáng này đến xem, bao cỏ này bên trong, đoán chừng cũng có hắn. Trương Nguyên Khánh cảm thấy mặc dù nghe chói tai, nhưng là cũng không phải không có đạo lý. Cái này thẩm kế cục, có thể bởi vì Phùng Trình rời đi, liền lập tức xảy ra chuyện, cũng có thể nhìn ra được những người khác trình độ như thế nào. Bởi vì thẩm kế cục làm việc tính chất, không chỉ có thu nhập so phổ thông công chức chút cao, mà lại giống như là huyện khu kiểm tra không cần nơi khác đi công tác, đặc biệt là còn có phát triển tiền cảnh, cùng các bộ môn tiếp xúc nhiều. Dạng này tốt lỗ hổng, phồn hoa khu những này lãnh đạo, ai không muốn đem người một nhà hướng trong này nhét. Thế là đút lấy, hiện tại nhân viên cổng kềnh không nói, có thể trợ lý người cũng không nhiều. Thế nhưng là vấn đề này, lại không có dễ dàng như vậy giải quyết. Bên trong thể chế cùng xí nghiệp khác biệt, nhân viên không phải tốt như vậy xử lý. Tất cả mọi người bưng bắt sát, người muốn nện người ta bắt cơm, không phải dễ dàng như vậy. Mà Phùng Trình nói, nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, Trương khu trưởng, vấn đề lớn nhất chính là vấn đề này, ngài làm lãnh đạo thấy thế nào? Trương Nguyên Khánh cũng không nghĩ tới, Phùng Trình vậy mà thi lên chính mình. Chương 676, làm cho người kính nể chương 676, làm cho người kính nể người này thật là có điểm trách, thật không biết chính mình là bá nhạc, vẫn là hắn là bá nhạc. Bất quá hắn vấn đề này, cũng hoàn toàn chính xác không phải một cái vấn đề nhỏ. Phồn hoa khu người bên trong thể chế viên nghiêm trọng vượt chỉ tiêu là khách quan tồn tại, dựa theo phía trên chế định biên chế đến xem, vượt biên chế vấn đề phổ biến tồn tại. Muốn xử lý vấn đề này, trực tiếp nhất chính là xét xử truy cứu trách nhiệm. Nhưng là bây giờ phồn hoa khu cũng không thích hợp động can qua lớn như vậy, mấy cái trên đài lãnh đạo đánh nhau có thể, nếu như Trương Nguyên Khánh cho là mình một người có thể đơn đấu toàn bộ quân thể, vậy liền thật là quá đánh giá cao chính mình. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, huống chi Trương Nguyên Khánh là cái dòng nước tướng quân, hôm nay tại phồn hoa khu, không biết ngày nào liền bị điều đi. Để hắn bên dưới khí lực lớn cải biến loại tình huống này, phí sức không có kết quả tốt. Chẳng qua nếu như mặc kệ lời nói, hiện tại Phùng Trình nói rõ không người có thể dùng. Nếu như ngươi ngay cả nhân viên đều không giải quyết được, người ta cũng có thể nói là không bột đấu gột nên hổ. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, không nghĩ tới chính mình bá nhạc chọn ngựa, người ta Thiên Lý Mã cũng đang chọn bá nhạc. Hai người tại giao lưu trong lúc đó, đã đến giờ tan sở. Trương Nguyên Khánh xem xét đồng hồ, đứng người lên nói ra, đi thôi, vừa đi vừa nói. Ta để Phạm Nghị lái xe, đi trước thăm viếng người hài tử. Phùng Trình còn không có nghĩ đến, đối phương thật muốn đi theo chính mình. Hắn nhíu mày, thế là thu dọn đồ đạc đi theo hắn cùng đi. Hoàng Thiên Hữu cố ý chậm nửa nhịp, đợi đến hai người sau khi ra ngoài, mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắn không khỏi cảm khái, lại ngồi ăn rồi chờ chết lăn lộn, sống tạm một ngày. Đi theo Phùng Trình phía sau, cảm giác ngày nào không bị mắng coi như qua Tết. Tâm hắn muốn, hay là Trương khu trường như bức, biết rõ là cái đau đầu, nhưng chính là dám hướng trong tay bắt. Hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như tên đau đầu này tốt như vậy bắt, trước mấy đời còn không chết sớm chết xiết trong tay. Trương Nguyên Khánh cùng Phùng Trình xuống lầu đằng sau, hai người lên Trương Nguyên Khánh xe. Lái xe chính là Phạm Nghị. Phạm Nghị đồng chí, hôm nay vất vả ngươi, cho chúng ta khi một chút lái xe. Trương Nguyên Khánh cùng Phạm Nghị lên tiếng chào hỏi, Phạm Nghị cười ha hả, lãnh đạo, đây là cho ta cơ hội học tập, ta còn cầu còn không được đâu. Đem so sánh với Phùng Trình, nhìn xem người ta Phạm Nghị nói chuyện, nghe liền khiến người dễ chịu. Trương Nguyên Khánh yên lặng cười một tiếng, xem ra chính mình tại bên trong thể chế thời gian dài, cũng lây dính loại này ưa thích nghe lời định nọ thói quen. Phùng Trình nói địa điểm đằng sau, liền bắt đầu không nói một lời. Trương Nguyên Khánh lại tại lúc này sửa sang lại suy nghĩ, đối với Phùng Trình nói ra, kỳ thật ngươi vấn đề này, ta trước đó cũng chú ý tới. Có thể nói đã có điểm giống nhau cũng có cá tính, chúng ta muốn cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Trước mắt phồn hoa khu ngay tại cải tạo phát triển mấu chốt kỳ, chúng ta chỉ có thể cam đoan khống chế tổng lượng, giảm bớt tăng số lượng, từ cửa vào quan khống chế, lại tại nội bộ tiêu hao. Phùng Chính lại thở dài một hơi, Trương khu trường, chỗ đứng của ngươi ngược lại là cao, vậy ta hỏi một chút ngươi, chúng ta bây giờ làm việc làm sao bây giờ? Trương Nguyên Khánh lại nhìn xem hắn, trước mời phe thứ ba hiệp trợ, chúng ta tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tựa như Lạn Vĩ lâu cải tạo, trước tiên có thể để phe thứ ba tham gia. Đồng thời, cũng phải đem nhiệm vụ khi thí luyện mang ra một nhóm người đến. Phùng cục trưởng chúng ta ăn ngay nói thật, hiện trạng là như thế này, chúng ta làm cán bộ lãnh đạo không thể chỉ là cầu nhau, cũng muốn thử đi cải biến. Không có người nào trời sinh liền biết kiểm tra, hiện tại cục kiểm tra có thể hay không mang ra một nhóm nòng cốt đến. cũng không thể một cái bấy người đều là bao cỏ, không có người tài có thể sử dụng đi. Phùng Chính hít mắt, sau đó cũng thẳng thắn, ta bồi dưỡng người không được, con người của ta tính cách ngài có thể nhìn ra, đội thiên đối địa. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, bồi dưỡng người không được vậy liền bắt lấy có thể nuôi dưỡng người người kia, Hoàng Thiên Hữu không sai, ta nhìn hắn đối với ngươi ngoan ngoãn, để hắn đi làm huấn luyện, đem nghiệp vụ nhường lại, phân cho ngươi cảm thấy có thể nắm cốt. Cụ thể làm thế nào, ngươi phải cho ta cầm phương án, ta cam đoan cho ngươi một đường đèn xanh. Trương Nguyên Khánh lời nói này, tương đương liền đem Hoàng Thiên Hữu bài xuất nghiệp vụ phạm vi. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là có thể bị người ở trước mặt mắng là bao cỏ vẫn còn có thể bình chân như bạn người, ngẫm lại cũng không có gì quá mạnh năng lực. Cho dù có năng lực, đang thẩm vấn kế lĩnh vực này, không có điểm cốt khí cũng là vô dụng. Người như vậy, làm hậu cần, quản huấn luyện còn kém không nhiều lắm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến bệnh viện. Trương Nguyên Khánh kiên trì bồi tiếp Phùng Trình cùng đi đón hắn Tiểu Hải, nhìn thấy Phùng Trình nữ nhi, Trương Nguyên Khánh trong lòng trước tiên liền dâng lên lòng thương hại. Tiểu nữ Hải lẽ ra đã 8 tuổi, nhìn đặc biệt nhỏ gầy, tóc cũng là khô héo, mang theo khẩu trang cùng một cái mũ. Tiểu nữ Hải ra đi theo một bên, nhìn ra được là cái một mạc lão nhân. Trương Nguyên Khánh không có hỏi nhiều, chỉ là ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng tiểu nữ Hải lên tiếng chào hỏi. Phùng Trình hướng phụ thân hắn giới thiệu Trương Nguyên Khánh, phụ thân hắn nghe chút đối phương là khu trưởng, lập tức có chút không biết làm sao. Trương Nguyên Khánh rất hòa khí cùng lão nhân ra chào hỏi, cũng ở ngay trước mặt hắn, đem Phùng Trình hảo hảo tán dương một phen. Lão nhân ra vui vẻ ra mặt, cũng không có khẩn trương như vậy. Trên đường trở về, Trương Nguyên Khánh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng Phạm Nghị cùng một chỗ đem bọn hắn đưa về nhà. Tại Trương Nguyên Khánh đi cùng bệnh viện công phu, Phạm Nghị đã mua một chút thực phẩm chức năng, còn chuẩn bị một cái hòm bao. Trương Nguyên Khánh mang theo đồ vật cùng hòm bao, đi Phùng Trình trong nhà, biểu thị ra lễ tiết. Phùng Trình không có quá nhiều khách khí, trực tiếp thu. Đến Phùng Trình trong nhà, Trương Nguyên Khánh quả thật có chút rung động. Trong cái nhà này, thật sự có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Đến nhà bên trong, Phùng Trình phụ thân mới nói trong nhà chủ yếu là vì tiểu hài bệnh, tốn không ít tiền. Lúc đó vừa mới mua phòng, cũng không kịp trang hoàng, liền đem tiền góp đi vào. Trương Nguyên Khánh nhìn thấy tiểu hài chính mình ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, lúc này mới thấp giọng hỏi tiểu hài bệnh tình. Lão gia tử nói chuyện bệnh mạch huyết, Trương Nguyên Khánh liền hiểu. Bày ra cái bệnh này, người một nhà thời gian cũng không tốt qua. Trương Nguyên Khánh cũng không tốt nhiều lời, lúc này Phùng Trình cũng bận rộn tốt, thi nhiên nói ra, "Trương khu trưởng, chúng ta là đi nơi nào tiếp lấy trò chuyện, muốn đi phía dưới đất quán cơm, vẫn là đi địa phương nào?" Trương Nguyên Khánh nhìn xem trước mặt thần tình lạnh nhạt Phùng Trình, hắn thật không có cảm thấy đối phương có cái gì máu lạnh chỗ, ngược lại cảm thấy người này là trong nhà chân chính trụ cột. Mà lại gặp phải tình huống như thế này, có thể bảo trì trong nhà nghèo rất mừng thôi, người này thật có chút không tầm thường. Rất nhiều người cũng không biết kiểm tra lãnh đạo quyền lực. Có thể nói tại Phùng Trình trên vị trí này, hắn chỉ cần gật gật đầu làm chút cải biến, trong nhà đổi một bộ biệt thự đều không phải là việc khó. Mà hắn bây giờ trong nhà tình huống, Trương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy làm cho người kính nể. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, còn đi nơi nào, ngay tại trong nhà ăn đi. Ta để Phạm Nghị đưa ra mấy món ăn, chúng ta ngay tại trong nhà ăn. Có chuyện gì, liền tiếp lấy trò chuyện. Hôm nay không hàn huyên với ngươi đấu, ta sẽ không đi. Phùng Trình nhìn vẻ mặt chăm chú Trương Nguyên Khánh, hắn nửa ngày không nói gì, sau đó từ tốn nói, tốt, vậy liền tại trong nhà của ta tiếp tục trò chuyện. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe. Vậy ta liền nguyện ý nói tiếp. Chương 677, không vẽ bánh chương 677, không vẽ bánh hai người trong nhà liền bắt đầu công việc lu bù lên, Phùng Trình phụ thân bắt đầu làm cơm tối, Trương Nguyên Khánh để Phạm Nghị tại phụ cận trong tiệm cơm nốt đi một chút đồ ăn, lại mua rượu đưa đi lên. Hai người tại phôi thô trong phòng, bày xong cái bàn, đem bữa tối từng cái dọn xong. Đợi đến Phùng Trình phụ thân đồ ăn đưa ra, một trận khác cơm tối ngay tại hắn trong phòng này mặt triển khai. Trương Nguyên Khánh mở ra Phạm Nghị tặng rượu, cho Phùng Trình cùng phụ thân hắn đều rót. Sau đó chính mình chủ động nhắc tới cái chén, cùng bọn hắn đụng phải một chén. Sau đó Trương Nguyên Khánh lại phân biệt tính hai chén, Phùng Trình uống đến trên mặt cũng đỏ rực. Hiển nhiên Phùng Trình không thắng tự lực, hắn uống rượu đằng sau, lúc này mới lên tiếng, "Trương khu trưởng, ta nói thật với ngươi, Lạn Vĩ lâu cải tạo sự tình không dễ chơi. Ngươi để cho ta dẫn người đi xem lấy bọn hắn, đây là một trận đánh ác liệt. Đám người này có khả năng so với chúng ta đội ngũ đều muốn chuyên nghiệp, mà lại những người này phi thường khó chơi, ngài hẳn là lãnh hội qua." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, rõ mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết trung thần. Chính là nhiệm vụ gian khổ, mới nổi bật tầm quan trọng của ngươi. Phùng Trình cười lạnh, những lời này đối với ta không dùng, trận này trận đánh ác liệt không tốt đánh, hơn nữa còn sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta cũng không sợ đắc tội với người, chỉ bất quá tất cả mọi người là ăn cơm nhà nước, việc này dựa vào cái gì để cho ta đỉnh lấy. Hoặc là nói ta có thể ra 5 thành lực, ta cũng có thể ra 10 thành lực, liền nhìn có đáng giá hay không đến. Phùng Trình phụ thân nghe được con trai mình nói như vậy, vô ý thức nhíu mày, nhưng không có nói cái gì, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trương Nguyên Khánh nhìn xem tình huống trong nhà, nhìn lại nhìn mình chằm chằm Phùng Trình. Hắn hiểu được đối phương ý tứ, ngươi có thể hiểu thành đối phương là tại muốn chỗ tốt, bàn điều kiện. Bất quá tại chính hắn góc độ đến xem, đây chính là đồng giá trao đổi. Kỳ thật ngẫm lại, bên trong thể chế ngụy quân tử vẫn là rất nhiều. Miệng đầy không quan tâm danh lợi, nhưng là làm lên sự tình đến tính toán chi ly. Người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, bọn họ đích xác không đem danh lợi đặt ở ngoài miệng, toàn mẹ nó đều đặt ở trong lòng. Nếu như ngươi làm chuyện gì xâm phạm đến lợi ích của hắn, vậy liền các loại ám chiêu tầng tầng lớp lớp, cùng ngươi xuất ra liều mạng tư thế. Dạng này ngụy quân tử mới là phiền phức nhất. Phùng Trình không phải ngụy quân tử, từ trong nhà hắn điều kiện này đến xem, là cái thủ vững đạo đức nghề nghiệp người, quân tử chân chính không gì hơn cái này. Thế nhưng là hắn miệng đầy lợi ích, lại lộ ra rất con buôn. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, trong cái nhà này tình huống, ngươi còn có thể yêu cầu người ta có đức độ. Chí ít hắn muốn điều kiện muốn ở ngoài sáng. Trương Nguyên Khánh trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, con người của ta xưa nay không làm đem danh lợi mua chuộc lòng người, bởi vì rất nhiều chuyện tồn tại ẩn số. Bằng vào ta hiện nay tại phồn hoa khu năng lực, muốn đề bạt một người, cũng muốn trải qua trùng điệp chọn lựa. Ta có thể làm, chính là cho ngươi bình đại. Tỷ như ngươi muốn đi vào thành phố, ta có thể để cử ngươi nhập thị cục kiểm tra. Ở nơi đó, có khả năng ngươi dễ dàng hơn đề bạt. Nếu như ngươi muốn nhận biết cái gì lãnh đạo, ta có thể mang ngươi nhận biết, vì ngươi trải bằng con đường. Tự phục vụ người trời trợ giúp chi, ta không có năng lực trực tiếp để cho ngươi đề bạt hoặc là cái gì. Trương Nguyên Khánh cũng là lời thật nói thật, Phùng Trình vấn đề lớn nhất chính là thanh danh bất hảo, mà lại hắn làm công việc chủ yếu chính là để kiểm tra làm việc không ra vấn đề lớn. Loại công việc này không dễ dàng ra thành tích. Những tình huống này đặt chung một chỗ, Trương Nguyên Khánh muốn trọng dụng hắn, tỉ như để bạt nửa cấp đến phó phòng, vậy cũng không dễ dàng. Đến sự cấp, cấp phó phòng đã coi như là trong vùng chân nhà. Thế nhưng là nếu như Trương Nguyên Khánh đem hắn để cử đến thị cục kiểm tra, như vậy đường liền rộng lớn rất nhiều. Chỉ bất quá, Trương Nguyên Khánh cũng không xem trọng hắn. Phùng Trình nếu như bảo trì như bây giờ xã giao phương thức, còn có bá đạo phong cách hành sự, coi như đến trong tình đi, cũng lăn lộn không ra. Phùng Chính nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá hắn hay là nâng chén, "Trương khu trưởng, ngươi không phải cái cho người ta vẽ bánh nướng người. Bất quá ta thích ngươi người như vậy." Trương Nguyên Khánh cùng hắn cụng ly con, "Phùng cục trưởng, ta không cho ngươi bánh vẽ, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền không có hy vọng. Kỳ thật tính cách của ta cùng bên trong thể chế những người khác khác biệt, không phải cũng là đi ra một con đường a, còn có ta lão lãnh đạo, không thích người của hắn có nhiều lắm, hắn cũng là một đường vượt mọi chông gai." Phùng Chính chíu lông mày hỏi, "Ngài lãnh đạo là?" "Chu Cường Bân, Chu thị trưởng." Trương Nguyên Khánh nâng lên chính mình lão lãnh đạo, không khỏi nở một nụ cười. Phùng Trình lại hai mắt tỏa sáng, "Chu thị trưởng tính cách ta thích. Chu Cường Bân tại Giang Bắc thời điểm cũng là đại khai sát giới chủ, đặc biệt là đối bản phái xuống tay, gọi là một cái tàn nhẫn, tại Giang Bắc thích hắn người không nhiều. Nhưng là Chu Cường Bân làm việc công bằng công chính, Phùng Trình đạt được đề bạt chính là tại đoạn thời gian kia. Khi đó lòng người bàng hoàng, cho dù là trong vùng làm việc đều là chú ý cẩn thận. Không phải vậy Phùng Trình lúc đó lao cục trưởng đều gọi điện thoại báo cáo, trong vùng hoặc nhiều hoặc ít sẽ xem xét cân nhắc, cho hắn tiết điểm chứng ngại." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, "Ta lão lãnh đạo tính cách ta cũng ưa thích, không phải rất nhiều người không thích hắn, đường khác đi được gian nan, chỉ là lại gian nan, cũng phải bắt cho được cơ hội." Phùng Trình thở dài một hơi, "Tính toán không nói cái này, ta biết ta còn muốn tiến bộ khó càng thêm khó. Nếu quyền ta lấy không được, vậy ta liền muốn tiền, cũng nên hình ít đồ đi." "Tiền?" Trương Nguyên Khánh giật mình, sau đó nghĩ đến trong nhà hắn tình huống, thế là suy nghĩ một lát, "Chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp, nếu như ngươi nhô lên Lạn Vĩ lâu cải tạo sự tình, ta cho ngươi xin mời chuyên hạng tiền vốn làm tiền làm thêm giờ dùng. Năm nay bình chức bình ưu tiền cân nhắc ngươi, còn có từng cái ngày lễ thăm hỏi đưa người tăng thêm nói thật, những này tiền trinh người khác có lẽ trướng mắt. Tại bên trong thể chế, không lo ăn uống, thu nhập cũng ổn, đại đa số kinh tế vẫn tương đối rộng rãi. Nhưng là Phùng Trình cái gia đình này, nữ nhi sinh bệnh cơ hồ chính là động không đáy. Xem ra phụ thân của hắn cũng không có cái gì làm việc, cũng không biết Phùng Trình tính toán chi ly, có phải hay không cùng điều kiện gia đình có quan hệ." Trương Nguyên Khánh tính một cái, đại khái những này thượng vàng hạ cám cộng lại, chỉ vào có thể phát một phen phát tài là không thể nào, nhưng là làm việc bên ngoài một cái bổ sung cũng không tệ lắm. Trương Nguyên Khánh nói ra, "Tiền này đương nhiên cũng không có bao nhiêu, bất quá cầm yên tâm. Còn có một số khích lệ khảo hạch, huynh hướng ngươi bên này, ta tin tưởng nhân gia hay là mua ta mặt mũi này." Phùng Trình nhẹ gật đầu, sau đó giơ ly lên, "Trương khu trưởng, ngươi là không sai lãnh đạo, so với Lao Bông tốt hơn nhiều." Hắn nói tới Lao Bông chính là trước đó Lao cục trưởng. Trương Nguyên Khánh mỉm cười, hắn đoán chừng giữa hai người hay là có chuyện xưa. Hơn phân nửa là Lao Bông cho Phùng Trình bánh vẽ, kết quả bị buộc lấy thực hiện. Lao Bông muốn tiếp tục kéo, Phùng Trình dứt khoát liền từ trước đi. Không nghĩ tới xảy ra sự tình, dẫn đến Lao Bông lại gấp đến ngủ. Đương nhiên tại Lao Bông xem ra, mặc kệ lúc trước hắn làm thế nào, đều là hắn để bạt Phùng Trình. Nhưng tại Phùng Trình xem ra, cái này Lao Bông không phải thứ gì tốt, không cho hắn hai cái thai phá con cũng không biết tốt xấu. Phùng Trình kiền xong một chén này đằng sau, hắn bắt đầu chân chính tiến vào trạng thái, trình bày đối với Lạn Vĩ lâu cải tạo toàn bộ quá trình kiểm tra công tác cái nhìn cùng một chút điểm mấu chốt suy nghĩ. Trương Nguyên Khánh tại Phùng Trình mở miệng đằng sau, liền không có lại đánh gây hắn. Người này chuyên nghiệp năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đặc biệt là đối với tăng lên kiểm tra hiệu suất khối này, hắn có rất nhiều kiến giải độc đáo. Phùng Trình cơ hồ không tốn sức chút nào liền lấy ra một cái hoàn chỉnh phương án, đến mức để Trương Nguyên Khánh hoài nghi hắn có phải hay không trước đó liền làm chuẩn bị. Trương Nguyên Khánh vô ý thức nghĩ như vậy, là bởi vì chính mình trước đó thua thiệt qua. Nhưng là hắn lại cảm thấy khả năng không lớn, hôm qua thường ủy hội mới xét chuyện này, xác định Lạn Vĩ lâu cải tạo. Coi như sớm một ngày, Phùng Trình cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuất ra cặn kẽ như vậy phương án. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đối phương thật đúng là trong lòng có cầm tú. Trương Nguyên Khánh mỉm cười nhìn xem chậm rãi mà nói Phùng Trình, hắn biết, người này đáng giá thu đến dưới trướng. Chương 678, đến một manh tướng chương 678, đến một manh tướng tại gặp qua Phùng Trình đằng sau, Trương Nguyên Khánh đối với kiểm tra lực lượng có lòng tin rất lớn, đồng thời đem Phùng Trình thu nạp vào mới thành lập Lao Thành khu cải tạo hạng mục ban lãnh đạo bên trong. Trương Nguyên Khánh đối với hắn ủy thác trách nhiệm, chính mình đảm nhiệm tổ trưởng, Phùng Trình đảm nhiệm phó tổ trưởng, bất quá hắn vị này phó tổ trưởng xếp tại Phó Vân, Dương Hiểu Phượng, Lưu Quốc Quyên đằng sau. Như thế nhất an sắp xếp, Trương Nguyên Khánh dụng ý rất rõ ràng, đối với Phùng Trình biểu thị coi trọng, đồng thời muốn ủy thác trách nhiệm. Không ai từng nghĩ tới Trương Nguyên Khánh có can đảm dùng cái này đối với mình lão lãnh đạo người hạ thủ. Bất quá Trương Nguyên Khánh trọng dụng Phùng Trình, cũng cho không ít người mang đến một chút hy vọng, cảm thấy Trương Nguyên Khánh là cái chọn đúng người tốt lãnh đạo. Xem ra lần này phân công, còn phát huy ra ngàn vàng mua xương ngựa hiệu ứng. Tại toàn khu coi trọng phía dưới, hạng mục rất nhanh liền khởi động. Hạng mục vừa khởi động, Phùng Trình làm việc đồng bộ triển khai. Hắn trước tiên chế định mỗi tuần tổ chức tiến lên sẽ báo cáo tiến độ giải quyết vấn đề. Có phó tổ trưởng thân phận, Phùng Trình có thể điều động rất lớn trình độ tài nguyên. Hắn một nghiêm túc, rất nhiều người đều không ngừng kêu khổ. Không ít người nhao nhao phản ứng, Phùng Trình tác phong bá đạo. Chỉ là có Trương Nguyên Khánh tọa trấn, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn phân công Phùng Trình, chính là ưa thích hắn cái này bá đạo tác phong. Gia hỏa này đúng là một thành viên mạnh tướng, có thể đem người đều dùng đứng lên. Nếu như đều một mảnh lửa nhác, muốn làm thành sự tình liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá bởi vì phản ứng quá nhiều, Trương Nguyên Khánh cũng không dễ chịu nhiều thiên vị Phùng Trình, cho nên để ban kỷ luật thanh tra nhân viên tham gia, chuyên môn tra hạng mục tiến lên trong quá trình tác phong kiến thiết. Lần này, Dương Hiểu Phượng cũng không tốt từ chối, bởi vì liền ngay cả Hồ Cường đều lên tiếng, hy vọng nàng phải làm cho tốt tương ứng giám sát làm việc. Tại người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ý kiến thống nhất thời điểm, nàng cũng chỉ có thể dẫn người tham dự tiến vào hạng mục bên trong. Mà tại hạng mục khởi động đằng sau, Sú Thủy Hà đồng thời hạng mục đã bắt đầu thấy hiệu quả. Trương Nguyên Khánh tìm người đập rất nhiều tấm hình, còn biện một cái video, chuẩn bị kỹ càng tương ứng vật liệu đi tìm Trình Quốc Đống báo cáo làm việc. Người ta lãnh đạo là Sú Thủy Hà hạng mục bố đầu, hiện tại có một chút hiệu quả, vậy sẽ phải kịp thời báo cáo đi qua. Để lãnh đạo tìm xem cảm giác tồn tại, thuận tiện lần sau lại để cho vị này đại lãnh đạo xuất lực. Đi thời điểm, Trương Nguyên Khánh đem Phùng Trình cũng dẫn tới. Trương Nguyên Khánh đối với Phùng Trình trong khoảng thời gian này biểu hiện phi thường hài lòng, gia hỏa này là một thanh lưới dao. Hạng mục tiền kỳ công tác chuẩn bị tại hắn đốc thúc bên dưới, có thể nói tiến triển thần tốc, mà lại thủ tục vi phạm. Đặc biệt là tại cân đối trong công việc, Phùng Trình luôn luôn có thể giải quyết dứt khoát, là Trương Nguyên Khánh đã giảm mất đi rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hai người cũng thường xuyên giao lưu, có thể nói hắn hiện tại cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ, tại phồn hoa khu những cán bộ khác bên trong là mật thiết nhất. Cho nên lần này tới gặp Trình Quốc Đống, Trương Nguyên Khánh thực hiện lời hứa của mình, muốn cho hắn một triển lãm cá nhân bày ra chính mình bình đại. Phùng Trình cũng không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh thật sự là giảng đến làm đến. Hắn cũng nghiêm túc, mang tới Lạn Vĩ lâu cải tạo tương quan vật liệu, đồng thời đem tài liệu của mình cũng mang theo, xem bộ dáng là chuẩn bị tự đề cử mình. Hai người buổi chiều suy nghĩ, lái xe đến trung tâm thành phố Tân Trạng Khu. Nguyên bản Trương Nguyên Khánh là chuẩn bị đi thị ủy cao ốc báo cáo công tác, không nghĩ tới Trình Quốc Đống nói hắn đến trong tỉnh huấn luyện đi, để bọn hắn tại nhà hắn cư xá chờ hắn. Đôi này hai người tới nói tốt hơn, dùng tự mình thời gian gặp mặt, lộ ra thân thiết. Hai người tại cổng khu cư xá chờ đến 6 giờ tối nhiều, Trình Quốc Đống ngồi xe trở về. Tài xế của hắn nhìn thấy hai người lúc, Trình Quốc Đống để hắn dừng lại, để cho hai người lên xe. Phùng Trình tự giác ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trương Nguyên Khánh ngồi ở phía sau cười tươi như hoa. Trình thư ký bất bả, cơm tôi ăn không có, bằng không chúng ta xin ngài ăn một bữa cơm. Trương Nguyên Khánh dáng tươi cười thậm chí còn có chút định nọt, cái này làm cho Trình Quốc Đống lái xe đều có chút mắt trợn tròn. Hắn còn nhớ rõ, lần trước chẳng phải ra hỏa này tại cửa ra vào ngăn đón muốn báo cáo tình huống. Trình thư ký để hắn đi chính quy con đường, hắn còn uy hiếp Trình thư ký nói cư xá giám sát vô tại. Gia hỏa này hôm nay là uống lộ thuốc, làm sao cảm giác cùng lần trước tới không phải một người. Trình Quốc Đống trong lòng cùng gương sáng một dạng, hắn không khỏi nghĩ đến Chu Hoa Thành lời nói, tiểu tử này chính là một cái đại lừa dối. Năm đó Chu Hoa Thành tại Quả Tử thôn đều có thể cho hắn lừa dối cho hắn chạy tiền vốn. Chính mình cái này kỳ vị thư ký, không phải cũng cho hắn lừa dối đi chạy cái kia Sú Thủy Hà hạng mục. Tiểu tử này chỉ cần ngươi đối với hắn hữu dụng, hắn dù sao cũng là có thể không cần mặt hướng trên người ngươi đụng. Xe xuống lầu dưới, Trương Nguyên Khánh còn ân cần trước xuống xe, sau đó cho Trình Quốc Đống kéo xe cửa. Trình Quốc Đống thở dài một hơi, đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên lầu. Tiến vào cửa chính đằng sau, Trình Quốc Đống chỉ một chút giày bộ vị trí, các ngươi tự tiện, ta gọi vài món thức ăn trở về, ngay tại trong nhà chấp nhận một cái đi. Trương Nguyên Khánh vội vàng nói, coi như ta biết phụ cận có cái nhà hàng, ta để lão bản đưa đồ ăn tới. Nhà hắn đồ ăn hương vị tương đối nhạt, thích hợp đại chúng khẩu vị. Trương Nguyên Khánh trước đó tại văn phòng thị ủy cùng chính phủ thành phố phòng làm việc thời điểm, cũng có một chút nhiệm vụ thiết đãi, đối với phụ cận tiệm cơm tương đối quen. Trình Quốc Đống cũng là tùy hắn, Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại mua đồ ăn đằng sau, lại hỏi, lãnh đạo, các ngài TV có thể hay không dùng một chút? Trình Quốc Đống cho hắn chỉ rõ vị trí, Trương Nguyên Khánh đem TV mở ra, sau đó đem ú cuộn cắm đi vào. Chỉ gặp một cái đơn giản đầu phim, phía trên rất đất đánh một hàng chữ, uống nước không quên người đào giếng, trịnh trọng cảm tạ là Hương Thủy Hà hạng mục làm ra cố gắng Trình Quốc Đống thư ký các loại lãnh đạo. Trình Quốc Đống nhìn thấy hàng chữ này màn, không khỏi cười lắc đầu, phê bình nói lộn xộn cái gì đồ vật, tìm cho ta người đem mảnh này đầu cho cắt bỏ, không cho phép như thế phát. Bất quá Hương Thủy Hà cái tên này không sai, cùng Sú Thủy Hà đối ứng. Trương Nguyên Khánh hô một tiếng được rồi, ngài yên tâm, ta trở về liền sửa chữa. Phùng Trình thấy thế, đều có chút không đành lòng nhìn nhiều. Cái này Trương khu trưởng thế nào hai cái bộ dáng đâu, nhưng là hắn lại không thể không bội phục, cái này chỉ sợ sẽ là trên sách nói có được dáng được. Hắn đời này, đoán chừng đều học không được. Trình Quốc Đống cũng không để ý Trương Nguyên Khánh. Hắn chăm chú nhìn cái này trình bày Sú Thủy Hà cải tạo phía tử. Đây là Trương Nguyên Khánh tại đồng thời hạng mục trong quá trình, để cho người ta lưu lại đại lượng tư liệu. Như thế xem xét, trực quan có thể cảm nhận được hạng mục cho xung quanh mang tới biến hóa. Trương Nguyên Khánh cho Trình Quốc Đống giảng giải, từ khi Trình thư ký giúp chúng ta muốn tới duy trì đằng sau, hai kỳ hạng mục tại đồng thời tiến lên, hiện tại Hương Thủy Hà lệnh bài đã coi như là đứng lên. Trình thư ký có rảnh lại đi nhìn xem, mùi thối đã không có. Bất quá muốn duy trì, còn cần đầu nguồn quản lý Trình Quốc Đống nhìn xem trong tấm hình Sú Thủy Hà cải biến, ẩn ẩn cảm thấy cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Bất quá hắn biểu lộ vẫn đạm mạc, sau khi xem xong, liền ồ một tiếng. Trình thư ký, ngài có rảnh mang theo kiểm tra kỷ luật nhân viên tới đi dạo? Trương Nguyên Khánh chủ động phát ra mời, hắn là quyết định đem Trình Quốc Đống cùng con sông này quản lý buộc chung một chỗ. Trình Quốc Đống nhẹ gật đầu, đi, chúng ta định vị thời gian. Trương Nguyên Khánh trong lòng nghĩ là, đến lúc đó lại đem ngành tương quan mời đi theo, để bọn hắn nhìn xem, Trình Quốc Đống vì chính mình bậy đứng, phía sau cái này ba kỳ hạng mục đoán chừng cũng không có gì vấn đề. Đợi đến phiến tử xem hết, Trình Quốc Đống cũng không có nhìn kỹ tư liệu. Hắn nhìn về phía bên cạnh một mực chờ lấy Phùng Trình, ngươi chính là Phồn Hoa khu thẩm kế cục Phùng cục trưởng đi. Phùng Trình như một tiếng, Trình Quốc Đống nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi người này rất quái lạ, ta đổ không nhìn ra trách ở nơi nào. Phùng Trình gãi gãi đầu, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thanh danh đều chuyển đến trong thành phố tới. Chương 679, phát hiện vấn đề chương 679, phát hiện vấn đề Phùng Trình lao thực trả lời, bọn hắn nói ta trách, trong mắt ta cũng cảm thấy bọn hắn trách. Con người của ta chính là ăn ngay nói thật, làm sự tình không làm những cái kia hư mà thôi. Thật muốn nói trách, cũng chính là tính tình trách một chút, trong mắt bỏ không được hạt cát. Trình Quốc Đống mỉm cười, kỳ thật năm đó ta tại tỉnh kỷ ủy thời điểm, cũng có rất nhiều người nói ta trách. Thế nhưng là ta hiện tại khi kỷ ủy thư ký, người khác cũng không dám nói như vậy. Phùng Chính nghe lời này, trong lòng hơi động một chút, hắn cũng không phải chất phát người, hắn nghe được Trình Quốc Đống đối với mình cảm thấy hứng thú. Có lẽ là Trương Nguyên Khánh trước đó liền vì chính mình nói qua, cho nên Phùng Trình nắm lấy cơ hội, bắt đầu đẩy giới chính mình. Trình Quốc Đống dành thời gian hỏi mấy vấn đề, đều là tương đối chuyên nghiệp. Trương Nguyên Khánh nghe hắn hỏi được chuyên nghiệp như vậy, đoán chừng vị này Trình thư ký trước đó cũng là học qua tài vụ. Phùng Trình trả lời phi thường đúng chỗ, chí ít để Trình Quốc Đống rất hài lòng. Có đôi khi chính là như vậy, người có trình độ cũng phải nhìn có hay không bình đại. Chính như Mã Luận nói tới, thiên lý mã thường có nhưng là bá nhạc không thường có. Phùng Chính đích thật là thất thiên lý mã, nhưng là tại Phồn Hoa khu địa phương nhỏ này, rất khó thi triển khát vọng của hắn. Thậm chí nếu như không phải nhân duyên trùng hợp, hắn liền ngay cả đi lên một bước cơ hội đều không có. Trương Nguyên Khánh nghĩ đến Diệp Thắng Sư, nếu không phải gặp được chính mình, về sau cho hắn để cấp 3 chủ nhiệm khoa viên, hắn đoán chừng cấp 4 chủ nhiệm khoa viên có thể làm đến bề hưu. Giờ phút này Phùng Trình hẳn là đã tìm đúng bình đại, hắn chăm chú nghiêm cẩn để Trình Quốc Đống cảm thấy rất hứng thú. Lúc ăn cơm, Trình Quốc Đống lại hỏi Phùng Trình một chút trong nhà tình huống. Hắn đối với Phùng Trình là có chút thưởng thức, bất quá tại cùng Trương Nguyên Khánh lúc nói chuyện, lại là bộ kia lạnh lông mày đối xử lạnh nhạt. Phùng Trình nhìn một người, hắn kỳ thật có thể cảm giác được, vị này Trình thư ký hẳn là thưởng thức Trương khu trưởng. Nhưng là hai người tựa hồ có cái gì khúc mắc, dẫn đến Trình thư ký ở trước mặt hắn không bỏ xuống được mặt mũi. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, nếu như không thưởng thức Trương Nguyên Khánh, Trương Nguyên Khánh cũng không có khả năng đến trong nhà hắn tới dùng cơm, đồng thời còn có thể giới thiệu người tới. Đợi đến sau khi ăn xong, Phùng Trình cũng có chút khai khiếu, chủ động đi rửa chén lau nhà. Trình Quốc Đống cùng Trương Nguyên Khánh tại ban công hút thuốc, Trình Quốc Đống thản nhiên nói, cái này Phùng Trình là thanh lợi kiếm, bất quá ngươi muốn bảo vệ tốt, đừng cho ta dùng phế đi. Trương Nguyên Khánh hừ một tiếng, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Trình Quốc Đống lại bổ sung một câu, tiểu tử ngươi ánh mắt là độc, Phồn Hoa khu loại tình huống này, hoàn toàn chính xác cần một cái liều mạng tam lang. Muốn chính xác phát huy Phùng Trình giá trị, ngươi hẳn là minh bạch ta nói tới ý tứ. Trương Nguyên Khánh biết, chính mình dùng Phùng Trình tâm tư, căn bản không thể gạt được Trình Quốc Đống. Cho nên Trương Nguyên Khánh thẳng thắn nói ra, nguyên bản ta chỉ là muốn tìm người làm mồi, nhưng không có nghĩ đến phát hiện ngoài ý muốn Phùng Trình đồng chí. Phùng Trình đồng chí ta cũng rất thưởng thức, ta cùng hắn hợp tác, so ta kế hoạch ban đầu phải tốt hơn nhiều. Trương Nguyên Khánh nâng lên mồi thời điểm, Trình Quốc Đống nhíu mắt, trong lòng không khỏi cảm khái, Trương Nguyên Khánh quả nhiên cùng hắn suy nghĩ một dạng, tâm tư nên tàn nhẫn thời điểm so với ai khác đều tàn nhẫn. Tại giai đoạn trước quét đen trừ ác đầu voi đuôi chuột đằng sau, Trương Nguyên Khánh biết Vương Đại Công Tử những người này thần thông quảng đại, cho nên quyết định kết thúc hành động này, hướng bọn hắn yếu thế. Nhưng là lần này lợi dụng Lạn Vĩ lâu cải tạo cơ hội, là Trương Nguyên Khánh cung cấp một cái trọng yếu thời cơ. Cho nên Trương Nguyên Khánh động tâm, chuẩn bị trọng dụng một cái nhân vật mấu chốt lại giao phó người này quyền lực nhất định. Cứ như vậy, người này khẳng định sẽ bị Vương Đại Công Tử những người này để mắt tới, lấy Vương Đại Công Tử những này tham lam vô độ trong mắt người, cái này nhân vật mấu chốt rất trọng yếu, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đem cái này nhân vật mấu chốt đồng hóa. Mà Trương Nguyên Khánh chính là muốn chờ cơ hội này, lợi dụng mồi này, đem những này cá lớn toàn bộ câu đi ra. Bất quá cuối cùng, mồi này cũng sẽ chôn vùi chính mình tất cả tiền đồ. Bất quá chuyện ngoại ý muốn chính là, Trương Nguyên Khánh quen biết Phùng Trình. Người này từ mọi phương diện hiểu rõ, khẳng định không phải loại kia có thể bị tùy tiện đồng hóa người. Nhưng là không có nghĩa là Phùng Trình sẽ không trở thành mồi, bởi vì một khi hắn sẽ không bị đồng hóa, liền sẽ bị Vương Đại Công Tử bọn người để mắt tới. Ngẫm lại Phạm Hổ Thần sự tình, liền có thể minh bạch bị Vương Đại Công Tử những người này để mắt tới, hạ chẳng sẽ không quá tốt. Trình Quốc Đống động lòng yêu tài, sợ sẽ Trương Nguyên Khánh giờ phút này trọng dụng Phùng Trình, vẫn là coi hắn là mồi, chính là vì truy tra Vương Đại Công Tử những người này chứng cứ phạm tội. Trình Quốc Đống nói ra, ta biết một cái quỹ từ thiện, có thể là Phùng Trình gia lý cung cấp trợ giúp, để Phùng Trình tiểu hài đi qua tiếp nhận trị liệu, về phần hắn phụ thân, có thể đi chiếu cố thuận tiện tại hội ngân sách tìm nhẹ nhõm làm việc. Trình Quốc Đống an bài, là vì bảo hộ Phùng Trình người nhà. Trương Nguyên Khánh cười cười, ta thay Phùng Trình đồng chí, cảm tạ Trình thư ký trợ giúp. Trình Quốc Đống thật sâu nhìn xem hắn, Trương Nguyên Khánh, ngươi nhớ kỹ lời nói của ta, thanh này lợi kiếm không cần trong tay người phế đi. Người này ta nhìn chúng, ngươi đừng tùy tiện xem như pháo hôi hy sinh. Trương Nguyên Khánh cười khổ, Trình thư ký, ngươi cứ như vậy nhìn ta à, con người của ta tâm ngoan thủ lạn. Trình Quốc Đống lắc đầu, ta luôn cảm thấy ngươi người này nhìn hiền lành, nhưng là trong xương cốt có cỗ chơi liều. Chỉ là những người này không có đem ngươi cái này chơi liều bước đi ra, không phải vậy ngươi so Chu Cường Bân còn muốn hung ác. Trương Nguyên Khánh trầm mặc, không tiếp tục đáp lại. Đợi đến Phùng Trình làm xong vệ sinh, Trương Nguyên Khánh mang theo hắn cùng một chỗ cáo lui. Ở trên đường, Trương Nguyên Khánh đem Trình Quốc Đống lời nói cho Phùng Trình. Phùng Trình thật bất ngờ, bất quá hắn cũng không có biểu hiện cái gì, chỉ là trịnh trọng đối với Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu. Trương Khu Trưởng, tạ ơn ngài. Trương Nguyên Khánh cũng không có trông cậy vào hắn nói cái gì cảm động sâu vô cùng lời nói, đây cũng không phải là tính cách của hắn. Phùng Trình lái xe, có chút do dự, sau đó hay là chủ động mở miệng. Trương Khu Trưởng, Hương Thủy Hà hạng mục mặc dù là ngươi đang quản, nhưng là ta cảm thấy hạng mục có chút vấn đề. Vấn đề này đoán chừng xử lý có hơi phiền toái. Trương Nguyên Khánh nghe vậy lộ ra một tia bất đắc dĩ, cái này thật đúng là cái thẳng tính. Chính mình như thế giúp ngươi một chút, ngươi còn tại ta hạng mục bên trên tìm vấn đề. Bất quá Trương Nguyên Khánh cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt, dù sao hiện tại hạng mục còn tại kiến thiết. Nếu như hạng mục xây xong lại phát hiện vấn đề, vậy mình liền muốn lột một tầng ra. Trương Nguyên Khánh hỏi, là nơi nào không đúng sao? Phùng Chính nghiêm túc nói ra, giá cả không đối, đồng thời hạng mục kiến thiết ta vừa mới nhìn ngươi cho trình thư ký tư liệu, dựa theo hiện tại tiến độ, tốn hao đã qua nửa. Ta nhìn rất nhiều trong tài liệu đánh dấu, giá cả hư cao, hơn nữa còn không phải ví dụ. Phùng Trình vừa nói vừa chỉ vào trúng thầu công ty, đặc biệt là công ty này, nếu như ta không có nhớ lầm, chính là trước đó Sú Thủy Hà chỉ lý công ty này những năm gần đây có thể lừa không ít phụ cấp. Hiện tại cùng công ty này hợp tác, khẳng định sẽ không nhỏ vấn đề. Trương Nguyên Khánh nghe lời này, từ từ nghiêm túc. Không nghĩ tới chính mình ngày phòng đêm phòng, hay là không phòng được bọn giá hỏa này đưa tay. Đám giá hỏa này quá mức phách lối, tại chính mình dưới mí mắt độc thủ. Nếu không phải Phùng Trình phát hiện lời nói, chỉ sợ chính mình còn bị bọn hắn mơ mơ màng màng, đần độn thay bọn hắn đang khắp nơi chạy tiền vốn. Trương Nguyên Khánh nhíu mày hỏi, cho ta cầm cái phương án, ngày mai mang phe thứ ba tham gia Hương Thủy Hà hạng mục, tra ra vấn đề để bọn hắn lập tức chỉnh đốn và cải cách. Chương 680, tưởng ánh tới chơi chương 680, tưởng ánh tới chơi Trương Nguyên Khánh tổ chức tổ chuyên gia tiến đến điều tra Hương Thủy Hà cải tạo, ngoài ý liệu là, tổ chuyên gia ý kiến thống nhất là hạng mục hết thể hợp chương trình, mà lại giá cả cũng vô cùng hợp lý. Trương Nguyên Khánh liền ẩn ẩn cảm thấy không đối, hắn nhớ tới đến Hân Lan đầu tư chuyên nghiệp đoàn đội, thế là gọi điện thoại cho Tưởng Ánh. Không nghĩ tới chính là, Tưởng Ánh rất giảng nghĩa khí, vậy mà dẫn đội đến đây. Các nàng đánh lấy tỉnh ngoài chuyên gia cờ hiệu tiến vào phồn hoa khu, tại bọn hắn thẩm tra phía dưới, lập tức đẩy ngã khu chính phủ thuê phe thứ ba ý kiến. Tại chuyên nghiệp đoàn đội thẩm tra phía dưới, Hương Thủy Hà đồng thời bộ môn phía hợp tác có vấn đề rất lớn. Thế là Trương Nguyên Khánh làm ban lãnh đạo tổ trưởng, lập tức ngừng hạng mục, đồng thời muốn đối với phía hợp tác tiến hành thẩm tra. Đang thẩm vấn kế cục tham gia đằng sau, Hương Thủy Hà hạng mục phương cùng thuê chuyên gia, toàn bộ bị đã điều tra. Điều tra kết quả nhìn thấy mà giật mình, Trương Nguyên Khánh hoài nghi hạng mục này sở dĩ có thể che giấu hai mắt người, nói không chừng chính là vị kia Vương đại công tử thủ bút. Trừ ra hỏa này, phồn hoa khu tuyệt không có loại này mánh khóe thông thiên tồn tại. Hoặc là nói coi như không phải Vương đại công tử, cũng là hắn người sau lưng. Ngay tại rất nhiều người đều cho là Trương Nguyên Khánh muốn đại khai sát giới thời điểm, Trương Nguyên Khánh nhưng không có công bố ra ngoài kết quả, mà chỉ là tuyên bố kết thúc hợp tác. Vẹn vẹn lần này kết thúc hợp tác, Vương đại công tử một phương này khẳng định là tổn thất nặng nề. Tiền kỳ ứng ra tiền vốn cũng đều sẽ bị xung công. Trương Nguyên Khánh đem chuyện này hồi báo cho Hồ Cường, Hồ Cường nửa ngày không nói gì, cuối cùng chỉ là biểu thị hạng mục bên trên sự tình hắn không hiểu, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Hồ Cường quả nhiên lựa chọn từ chối, hắn muốn từ đó bước ra mà đi, Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không có cơ cầu. Cho tới bây giờ, Vương Phi Vũ rất nói nhiều đều nói đúng rồi. Vương Phi Vũ trước đó đã nói, Hồ Cường người này quá cầu ổn, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nguyện ý đi làm. Nói cách khác, Hồ Cường là biết phồn hoa khu tình huống, nhưng là hắn lại không muốn cải biến, chỉ cầu ẩn giận. Hiện tại xem ra, Hồ Cường quả thật như vậy. Bao quát hắn đối với cái gì đều không lộ ra, hơn phân nửa chính là ẩn nhẫn quá mức biểu hiện. Từng có lúc, Trương Nguyên Khánh cảm thấy Hồ Cường là cái sâu không lường được người, hiện tại xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Nếu như một người sự tình gì cũng không dám quản, người này chính là tâm tư lại sâu đều không dùng. Tâm tư như vậy so ra kém Bảo Dũng mặc dù là tâm tư thâm trầm, thế nhưng là xuất thủ thời điểm giống như lôi đỉnh. Cái này Hồ Cường thật sự là uổng công trong danh tự có cái mạnh, cùng cái rùa đen một dạng. Từ thị ủy thư ký phòng làm việc sau khi đi ra, Trương Nguyên Khánh thẳng đến Hương Thủy Hà hạng mục hiện trường. Bởi vì cùng hợp tác công ty kết thúc hợp tác, hiện trường hừng hực khí thế làm việc chẳng cảnh cũng ngừng lại. Tường Ánh mang theo rộng lớn mũ che nắng con, trên mặt mang theo kính mát, chỉ lộ ra cằm thon thon. Trên thân cũng mặc chống nắng phục, có thể nói vũ trang đến tận răng. Mà bên người nàng đoàn đội thì là tại dưới mặt trời chói chang bận rộn. Đây đủ thể hiện một câu, thượng giả cực khổ trí, hạ giả lao lực. Trương Nguyên Khánh đi tới, dẫn đầu ngỏ ý cảm ơn, "Tưởng tổng, cảm tạ liền không nói, không nghĩ tới đến phồn hoa khu, còn muốn làm phiền ngươi chuyên tới một chuyến." Tường Bách câu miệng lên vẻ mỉm cười, "Nếu đều nói là bằng hữu, cũng đừng khách khí như vậy. Trước đó ngươi giúp ta đối phó Ngô Hách, không phải cũng là nghĩa vô phản cố a?" Nhắc lên chuyện này, Trương Nguyên Khánh cười khan một tiếng, không tiện nói gì. Hắn vậy nơi nào là hỗ trợ, là cầm Tường Bách câu Ngô Hách đi qua, sau đó lừa hắn đầu tư. Sự kiện kia, Trương Nguyên Khánh thành lập cùng Ngô Hách liên hệ, Ngô Hách lại lưu lại đầu tư, đồng thời cũng giúp Tưởng Ánh giải trừ phiền phức. Trương Nguyên Khánh chẳng khác gì là một cục đá hạ ba con chim, tại mỗi người nơi đó đều lấy được tiện nghi. Chính là bởi vì kiếm lợi lớn, cho nên hắn đều không có ý tứ xách chuyện này. Hai người bỏ qua một bên đoàn đội, dọc theo Hương Thủy Hà tản bộ. Trải qua tiền kỳ quản lý đằng sau, Hương Thủy Hà mặc dù còn không có thanh định, thế nhưng là hương vị đã không có. Bất quá chân chính công trình còn chưa có bắt đầu, chỉ có đem nước ngầm quản tu sửa chủ kiến, nước bẩn xử lý trận sách chất thăng cấp, lại thêm đường sông chiều sâu quản lý các loại liên tiếp làm việc, mới có thể để cho nơi này chân chính biến thành Hương Thủy Hạ. Tưởng Ánh Duyên lộ đi xuống, sau đó nói, ngươi cũng không cần trở dạng, chúng ta tại thương nói thương, ta tới hỗ trợ không chỉ có là hướng về phía hai ta giao tình, mà là ta nhìn chúng ngươi bên này hạng mục, cái này Hương Thủy Hạ còn có toàn bộ lao thành khu cải tạo, ta đều cảm thấy rất hứng thú. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, lúc này cười, vậy khẳng định là hoan nghênh à, bất quá ta có thể nói rõ ràng, chúng ta phồn hoa khu nhưng không có nhiều tiền như vậy. Tưởng Ánh lắc đầu, tiền chúng ta Hân Lan đầu tư tự nhiên có, chủ yếu chính là nhìn chúng mảnh này đất chống tiềm lực. Ta đoàn đội trải qua đo đạc, đưa ra một cái phương pháp, chúng ta có thể dùng tiền kỳ đầu tư tương đương thành ưu thế hậu kỳ. Theo ta được biết, Hương Thủy Hà hạng mục các ngươi bày ra 4 kỳ, nhiều nhất làm đến 2 kỳ thời điểm, phía sau tiền vốn hẳn là chỉ còn thiếu đi. Trương Nguyên Khánh không hề cố kỵ lộ ra át chủ bài, hai ta không nói tiếng lóng, ta đối với xí nghiệp ra hay là rất hữu hảo, nghĩ mãi mãi cũng là cùng có lợi. Hương Thủy Hà hạng mục trước mắt tiền vốn chỉ có thể làm đến 2 kỳ, 3 kỳ tiền vốn căng thẳng. Nếu như muốn đến 4 kỳ, còn muốn dựa vào hóa duyên, cái này cần trong tỉnh, trong thành phố đại lực duy trì. Bất quá sữa cứ như vậy nhiều, chúng ta khóc cơm chưa hẳn có thể uống no bụng. Tưởng Ánh rất đại khí nói, cho nên chúng ta có thể cung cấp tiền cho các ngươi, để cho các ngươi hoàn thành Hương Thủy Hà quản lý. Nhưng là cùng lúc đó, chúng ta cần ở phía sau hạng mục bên trong chiếm cứ ưu thế địa vị. Tỷ như Lạn Vĩ lâu cải tạo cùng với các cư xá cải tạo, các ngươi chính phủ phụ trợ chúng ta làm tốt phá rỡ các loại một loạt làm việc, chúng ta phụ trách giúp các ngươi từng bước khai phát từng cái tòa nhà, sinh ra lợi ích mọi người chia. Tưởng Ánh hiển nhiên coi trọng Hương Thủy Hà vùng này, nàng cái dạng này là muốn ăn một miếng bên dưới nơi này tất cả tòa nhà hoặc là hơn phân nửa tòa nhà. Cũng chỉ có nàng loại này thể lượng mới có thể mưu đồ lớn như vậy. Cứ như vậy, các nàng tiền kỳ đầu tư cố nhiên rất lớn, nhưng đã đến phía sau ích lợi cũng vô cùng phong phú. Liên nói Lạn Vĩ lâu kiến thiết, có lều đổi phúc lợi gia trì, kiếm tiền là tuyệt đối không có vấn đề. Về phần Hương Thủy Hà cải tạo hoàn thành, cũ kỹ cư xá cải tạo đằng sau, tăng giá trị tiềm lực cũng không tệ. Dù sao từng có lúc, phồn hoa khu khối này cũng là trung tâm thành phố, đã từng là thị hàng châu ngọc, hộ doanh La ỷ, không đều 10 vạn người nhà nơi tốt. Từ giao thông đến xem, nơi này giá đất là bị đánh giá thấp. Nếu như Hân Lan đầu tư nguyện ý đầu tư tiền đến, các nàng liền có thể tham dự tiến phồn hoa khu phát triển, hưởng thụ được phát triển tiền lãi. Đối với Trương Nguyên Khánh cùng Hân Lan đầu tư tới nói, vậy cũng là đại hảo sự. Trương Nguyên Khánh không chút do dự, miệng đầy đáp ứng, vậy ta thay phồn hoa khu gần mấy triệu dân chúng cảm tạ ngươi. Tưởng Ánh cầm xuống kính mát, đôi mắt sáng lườm hắn một cái, ngươi người này, nói đến lớn như vậy, ta nhìn chính là không muốn nhờ ơn. Ta muốn dân chúng cảm tạ ta làm gì, ta còn không phải muốn đầu tư ngươi cái này chính trị minh tinh. Trương Nguyên Khánh liên tục nói ra, nhờ ơn, ban đêm ta mời ngươi ăn một bữa cơm, ta để thành viên ban ngành đều tham gia, hảo hảo cảm tạ ngươi cái này đại tài thần.